Chương 816, thứ chương vui đùa ầm ĩ chương 816, thứ chương vui đùa ầm ĩ bởi vì đêm qua chơi đến quá mệt mỏi, cho nên ngày thứ hai đường đường lên được rất muộn. Nhưng là sau khi rời giường nàng rất tức giận, bởi vì trong nhà trừ mụ mụ, không có bất kỳ ai. Phòng ở lại lớn, liền lộ ra phá lệ trống trải. Úc chạy mất, không có rồi. Nàng dắt lấy Mao Tam Muội tay, chỉ vào trống rỗng phòng. Mao Tam Muội không rõ nàng ý tứ, nhưng vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem nàng. Đường Đường có chút gấp, đưa tay liền đi móc túi của nàng. Mao Tam Muội thấy thế, chẳng những không có ngăn lại, còn nửa ngồi thân thể, thuận tiện nàng động tác. Đường Đường rất nhanh, liền đưa di động theo Mao Tam Muội trong túi móc ra. Sau đó chỉ vào điện thoại. Úc úc. Tiếp lấy phóng tới chính mình bên thai bên trên. Cái này Mao Tam Muội hiểu, Đường Đường là muốn để nàng gọi điện thoại, để mọi người trở về. Mao Tam Muội cười lắc đầu, dùng tay khoa tay. Nhưng rất hiển nhiên, Đường Đường căn bản không hiểu nàng ý tứ, thấy Mao Tam Muội không có động tác, lộ ra rất tức tối, quay đầu liền hướng ban công chạy. Mao Tam Muội thấy thế, vội vàng đuổi theo. Sau đó ngay tại ban công một chỗ nơi hẻo lánh tìm tới nàng, nàng đang ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn xem dưới lầu. Nhìn thấy Mao Tam Muội tới, liếc một cái, lập tức hai tay vẫn ôm trước ngực, hừ một tiếng, hay ngó qua chỗ khác, biểu thị ta rất tức giận, không muốn để ý ngươi. Mao Tam Muội thấy thế, thần sắc có chút ảm đạm. Nàng muốn cùng nữ nhi giải thích nguyên nhân, thế nhưng là Đường Đường căn bản lý giải không được thủ thế của nàng, viết cho nàng nhìn càng không khả năng, Đường Đường còn không biết chữ đâu, đếm tới 100 đều khó khăn. Thấy Đường Đường liền nhìn đều không muốn xem chính mình, Mao Tam Muội ảm đạm với lui. Thấy Mao Tam Muội rời đi, Đường Đường lúc này mới xoay người lại. Úc nàng úc một tiếng, tựa hồ muốn gọi lại Mao Tam Muội, nhưng Mao Tam Muội nghe không được, tự nhiên cũng không có quay đầu. Đường Đường ngơ ngác nhìn nàng tiến vào trong phòng, thở dài, một lần nữa quay người nhìn về phía dưới lầu. Dưới lầu có chút tiểu bằng hữu ngay tại vui đùa ầm ĩ, nàng trong ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thế là nàng ngửa đầu đối với bầu trời fu vài tiếng. Nguyên bản gió êm sóng lặng bầu trời thổi lên rất nhỏ gió mát, giống một cái tay ấm áp rơi xuống từ trên không, vuốt ve qua Đường Đường cái trán, thổi loạn nàng trên trán mấy sợi tóc cắt ngang trán. Han Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô, duỗi ra tay nhỏ, gió nhẹ lập tức thuận nàng khẽ hở, tiến vào lòng bàn tay của nàng. Tiếp lấy tựa hồ cảm nhận được tâm ý của nàng, lại lần nữa bay về phía không trung, mang mùi của nàng cùng tin tức, bay về phía nơi xa. Han Đường Đường ngửa đầu lộ ra một cái cười ngây ngô. Nhưng vào lúc này, cánh tay bị nhẹ nhàng đụng đụng. Quay đầu nhìn lại, liền gặp Mao Tam Muội bưng một bàn vừa làm tốt rau quả salad mỉm cười ngồi xổm ở bên cạnh. Han Đường Đường hướng về phía nàng lộ ra một cái cười ngây ngô, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống tại khăn giếng bên trên. Mao Tam Muội chẳng những không có mảy may ghét bỏ, ngược lại lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Thấy Đường Đường đem đĩa tiếp nhận đi, nàng lại hướng Đường Đường khoa tay một chút. Rất đáng tiếc, Đường Đường vẫn như cũ không có rõ ràng nàng ý tứ, Mao Tam Muội đưa tay, ôn nhu sờ sờ gương mặt của nàng, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Nàng đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tư Viễn, nếu như Thẩm tiên sinh tại liền tốt, hắn là nàng cùng nữ nhi câu thông cầu đối, có thể gặp được Thẩm tiên sinh, là sao mà may mắn. Đường Đường đem sa lát bên trong quýt cánh, chuối tiêu, hỏa long quả một chút không cần nhấm nuốt cho lựa ăn, chỉ còn lại quả táo, quả dứa những này bắt đầu ăn phiền phức bị nàng cho chất đống một bên. Mao Tam Muội thấy thế rất là bất đắc dĩ, có lòng muốn phê bình nàng vài câu, nhưng lại không cách nào câu thông, mà lại lo lắng từ đó lần nữa đem Đường Đường cho gây sinh khí, lúc này nàng càng ngày càng hoài niệm Thẩm Tư Viễn ở nhà thời gian. Giữa trưa ăn cơm trưa, Đường Đường tiêm tiếp một hồi, tinh thần tràn đầy bò lên nàng, liền đến mỗi ngày vui sướng nhất TV thời gian. Đường Đường mỗi ngày xem TV thời gian là cố định, đây không phải Mao Tam Muội cho quy định, mà là Thẩm Tư Viễn cho nàng quy định. Từ khi có điện thoại TV về sau, tiểu hài cận thị suất tăng lên gấp bội, đi tiểu học liếc nhìn lại, tối thiểu nhất có một nửa hài tử đều mang theo kính mắt. Trừ lý do này bên ngoài, TV nhìn nhiều, người dễ dàng biến ốc, bởi vì hình ảnh tiếp thu tin tức quá mức đơn giản, hoàn toàn để người từ bỏ suy nghĩ. Cho nên vì Đường Đường về sau không biến thành một cái đồng ốc, Thẩm Tư Viễn còn hạn chế nàng mỗi ngày xem TV thời lượng. Bất quá Đường Đường điểm này kỳ thật rất tốt, Thẩm Tư Viễn nói cái gì chính là cái đó, xưa nay sẽ không tranh luận hai câu. Cái này nếu là đặt tại Đậu Đậu trên thân, nàng phải tranh với ngươi luận cái một hai đi ra, ngụy biện một đồng lớn. Đường Đường ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm TV, toét miệng, nước bọt treo treo, một mặt cười ngây ngô bộ dáng, lộ ra càng đốc. Bất quá nàng thịt đô đô nhỏ khờ dạng, lại là càng ngày càng để người cảm thấy đáng yêu. Đúng lúc này, trong phòng đống nhiên nổi lên một trận âm phong, nháy mắt gây nên Đường Đường cảnh giác. Úc nàng TV cũng không nhìn, liền hướng về trong phòng khách phóng đi. A, nàng có thể nhìn thấy chúng ta. Đi theo Đậu Đậu các nàng đồng thời trở về hạt gạo hơi kinh ngạc. Kia là đương nhiên, Khoai Lang Hoa Hoa nói, Đường Đường là cái đặc biệt tiểu hài. Đậu Đậu nói, mỗi người phát tán ra màu sắc đều không giống, quỷ cũng giống như thế. Cho nên Đường Đường mặc dù nhìn không thấy Đậu Đậu, nhưng lại nhớ kỹ Đậu Đậu thân thể màu sắc, cho nên lập tức nào tới. Vừa hiện hình Đậu Đậu, lập tức bị nàng cho ngã nhào xuống đất. Các nàng đánh lên. Hạt gạo có chút khẩn trương nói, không sao, các nàng thường xuyên đánh. Đóa Đóa thần sắc lạnh nhạt nói, sau đó nàng cũng hiện thân, hạt gạo thấy thế cũng đội vàng hiện thân đi ra. Chính hướng phòng khách đi tới Mao Tam Muội, nhìn thấy một cái lạ lẫm hài tử, không khỏi dừng lại một chút bước chân, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hạt gạo nhìn thấy Mao Tam Muội cái này đại nhân, đội vàng lên tiếng chào hỏi, a di tốt. Mao Tam Muội mặc dù nghe không được, nhưng đơn giản một chút lời nói khẩu hình nàng còn là nhìn hiểu, nghe vậy lập tức dùng tay khoa tay một chút. Đoá Đoá ở một bên giải thích nói, nàng là Đường Đường mụ mụ, nàng nghe không được cũng sẽ không nói lời nói. Hạt gạo lúc này mới chợt hiểu, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đoá Đoá thì là dùng tay khoa tay, hướng Mao Tam Muội giải thích một chút, cũng không biết Mao Tam Muội có nghe hiểu hay không. Kỳ thật Mao Tam Muội nghe không hiểu, bất quá nàng rất nhanh liền phát cho Thẩm Tư Viễn cái tin tức. Nàng lại không phải phòng chủ nhân, đừng nói trong nhà đến cái quỷ, chính là trong nhà đến người, nàng cũng muốn thông báo chủ nhân một chút. Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền cho Mao Tam Muội phát tới tin tức, biểu thị hắn rõ ràng việc này, không để cho nàng dùng quản. Mao Tam Muội lúc này mới thở phào một hơi. Đường Đường cùng Đậu Đậu đùa giỡn một hồi, rất nhanh liền hòa hảo, hai người cưới một cỗ xe lắc trong nhà mở xe lửa nhỏ. Ô ô ô. Cúc cúc. Nhìn hai người đần độn bộ dáng, Đoá Đoá đối với Hạt Gạo nói, đừng quản các nàng, chúng ta đi trong gian phòng chơi. Nàng lôi kéo Hạt Gạo đi vào trò chơi phòng, nhưng vừa mới đi vào, liền lấy làm kinh hãi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Đoá Đoá vội vàng gọi người. Nàng không nghĩ tới Tiểu Nguyệt vậy mà vẫn luôn trong nhà. Tiểu Nguyệt không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Hạt Gạo. Hạt Gạo thấy thần sắc lạnh lùng Tiểu Nguyệt, cũng có chút sợ hãi, lặng lẽ hướng Đoá Đoá sau lưng né tránh. Chương 817, thứ chương đoạt tiền chương 817, thứ chương đoạt tiền. Tiểu Nguyệt là cái mặt lạnh tim nóng người, tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, cũng không có lại nhiều chú ý Hạt Gạo. Cái này khiến Hạt Gạo thở dài một hơi. Sau đó nàng đối với trong gian phòng bày biện tốt, giá sách, TV, đồ chơi chờ một chút rực rỡ muôn màu, xem ra như cái cỡ nhỏ phòng trò chơi. Mà thực tế cũng xác thực như thế, nơi này chính là mấy tiểu tử kia nhóm tiểu thiên địa. Ta dạy cho ngươi chơi đùa. Đoá Đoá kéo qua Hạt Gạo, đi tới ra dụng máy chơi game trước. Hai người chơi chính là Mario, một cái đỏ một cái lam, phối hợp cùng một chỗ vượt quan. Đoá Đoá chơi qua rất nhiều bề, đối với rất nhiều cửa ải đã quen thuộc, nàng chủ yếu là đang dạy Hạt Gạo. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu ôm một cái mút míp bé heo ống tiết kiệm chạy vào, sau đó vịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại, đồng thời khóa kín. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem bé heo buông xuống, đưa tay lau lau cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, chống nạnh, như cái đại bại hoại khặc khặc cười ha ha. Lúc này bên ngoài mới truyền đến Đường Đường tức giận tiếng đập cửa. Dưa lớn tử xấu Hạt Đậu, cái mông như cái khỉ nhỏ, ngao quan quắc đánh ngươi mau mau cầu. Đường Đường ở ngoài cửa một trận hồ ngôn loạn ngữ, xem ra nàng thật rất tức giận. Các các các. Đậu Đậu mắt điếc ai ngơ, một mực cười xấu xa. Đoá Đoá cùng Hạt Gạo đều hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Nhưng lại tại lúc này, một cái không tưởng được thanh âm đột nhiên nói, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì rồi? Đậu Đậu như là ngay tại cặc cặc gọi con vịt, bị người lập tức bóp lấy cổ, cái cổ bên trong lưu lại âm cuối rắc một tiếng im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi, thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi ở trước bàn sách, thần sắc lạnh lùng nhìn về nàng. "Nhỏ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chúc mừng năm mới." Hắc. Nàng ngồi tiểu nói, một mặt vẻ lấy lòng. "Chúc mừng năm mới." Tiểu Nguyệt gật gật đầu trả lời một câu. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức xoay người đem trên mặt đất bé heo ống tiết kiệm ôm, một đường chạy chậm đưa cho Tiểu Nguyệt. "Cho ngươi." "Thứ gì?" "Tiền mừng tuổi." Hắc. Đậu Đậu một mặt cười ngây ngô địa đạo. "Tiểu Nguyệt, của ngươi." Tiểu Nguyệt liếc xéo nàng nói. "Đường Đường." Đối mặt Tiểu Nguyệt, nàng cũng không dám nói láo, trung thực thừa nhận. "Ngươi tại sao muốn đoạt tiền của nàng?" Tiểu Nguyệt một mặt nghiêm túc hỏi. "Bởi vì nàng tiền quá nhiều, ta giúp nàng hoa một chút xíu, nàng bé heo đều nhét không hạ nữa nha." Đậu Đậu lần nữa giơ tay lên bên trên bé heo ống tiết kiệm, heo trong bụng tất cả đều là tiền, mà lại đều là trăm nguyên tờ. "Cúc cúc." Ngoài cửa truyền đến Đường Đường thanh âm lo lắng, đồng thời dùng chân nhỏ chân bắt đầu đạp cửa. "Ngươi tốt nhất vẫn là đem tiền trả lại cho nàng, bằng không đem nàng chọc giận, ngươi sẽ phải xui xẻo, ca ca lại không tại, không ai có thể che chở ngươi." Tiểu Nguyệt ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói. "Xui xẻo?" Đậu Đậu có chút không hiểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Đậu Đậu đần độn, trong ngày thường căn bản không có lưu ý đến Đường Đường dị thường, hoặc là nói cho dù là chú ý tới, cũng chưa từng có để ý, nàng cũng mặc kệ những cái kia, mỗi ngày chỉ cần thật vui vẻ là được. Nhưng là Tiểu Nguyệt nhưng khác biệt, nàng đã sớm biết Đường Đường không phải bình thường, căn bản cũng không phải là phổ thông tiểu hài. Hai người đang nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy cửa phòng đột nhiên phịch một tiếng, bị Đường Đường một cước cho đá văng, phát ra to lớn nổ vang. Đừng nói trong phòng mấy người làm cho giật mình, Đường Đường chính mình cũng bị giật mình kêu lên. Nàng mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nàng có thể cảm giác được chấn động, nàng có chút kỳ quái mà túi đầu nhìn một chút chính mình chân nhỏ chân. Ta lợi hại như vậy sao? Han Đường Đường lộ ra một cái cười ngây ngô, ngẩng đầu một cái, liền gặp Đậu Đậu ôm nàng bé heo, chính chừng to mắt, một mặt ngây ngốc nhìn xem nàng. Đường Đường nộ khí phủi đất một chút, lại mọc lên. Chân ngắn nhỏ cấp tốc chuyển vào phòng, xông lên trước, đoạt lấy Đậu Đậu trên tay ống tiết kiệm. Ta. Á y đi. Nàng tức giận đến ngay cả lời đều nói không hết toàn. Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi, ngươi không nên tức giận. Ha ha. Đậu Đậu bị Đường Đường một cước kia bị dọa cho phát sợ. Tiểu Nguyệt lúc này lại lái xe cổng, có chút kỳ quái mà nhìn xem khóa cửa, bởi vì khóa cửa cũng không có xấu, phảng phất là bị người từ bên trong mở ra, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy Đậu Đậu là giữ cửa cho khóa lại. Nàng quay đầu hướng Đường Đường nhìn lại, liền gặp Đường Đường chính cúi đầu, một con mắt mở một con mắt bế, chính thuận ống tiết kiệm khe hở đi đến nhìn, cái kia bộ dáng nhỏ lập tức đem Tiểu Nguyệt đều làm cười. Như là ngày đông gặp xuân, trăm hoa đua nở, để một mực có lưu ý nàng Hạt Gạo không khỏi đều ngẩn ngơ. Nhưng vào lúc này, Đường Đường ngẩng đầu lên, một mặt nộ khí nhìn về phía Đậu Đậu. "Á y đi, á y đi." Nàng cầm trên tay ống tiết kiệm trên dưới lắc lư, mặt mũi tràn đầy oán giận. Nàng đang nói cái gì? Đậu Đậu gãi cái đầu nhỏ, một mặt nghi hoặc. Nàng ý tứ đại khái là ngươi cầm nàng ống tiết kiệm bên trong tiền. Tiểu Nguyệt giải thích nói, ta mới không có. Đậu Đậu nghe vậy lập tức kêu oan. Không có cầm, ngươi đoạt nàng ống tiết kiệm làm gì? Ta còn chưa kịp cầm, tóm lại, ta thật không có bắt ngươi tiền. Đậu Đậu vội vàng hướng Đường Đường vẫy tay giải thích. Đường Đường một mặt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Đậu Đậu. Ngươi nhìn, đầu đầu run lên trên người mình bấy nhỏ, biểu thị liền túi đều không có. Nhưng vào lúc này, Đường Đường đống nhiên đưa tay cào hướng đầu đầu nách.
Ha ha, ngươi nghĩ cào ta ngứa, ta cho ngươi biết, ta nhưng.
Đầu đầu lời còn chưa nói hết, sau đó chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Bởi vì Đường Đường theo nàng nách bên trong túm ra một sấp hồng bao.
A, đó là của ta, nhanh lên còn cho ta.
Đầu đầu gấp, lập tức đưa tay đi đoạt. Đường Đường một cái không quan sát, bị nàng đoạt lại đi một bộ phận, thấy trong tay còn thừa lại một bộ phận, không chút nghĩ ngợi, ôm bé heo xoay người chạy. Nhưng vừa tới cổng, liền bị Tiểu Nguyệt đưa tay bế lên. Đường Đường ôm bé heo nháy mắt to, một mặt vô tội nhìn xem Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt là tỷ tỷ, lại không giống Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, thỉnh thoảng còn cùng với nàng đánh nhau, càng quan trọng chính là, Đường Đường sở dĩ có thể nói chuyện, đại bộ phận đều là Tiểu Nguyệt giáo, cho nên Tiểu Nguyệt tại Đường Đường trong suy nghĩ địa vị vẫn còn rất cao. Đậu Đậu đoạt ngươi đồ vật, là nàng không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đoạt tiền của nàng nha. Tiểu Nguyệt nói, đưa tay đem trên tay nàng hồng bao đều cầm tới. Lúc này Đậu Đậu đã đuổi theo, mắt lom lom nhìn Tiểu Nguyệt.
Úc, úc.
Đường Đường ngón tay nhỏ Đậu Đậu, biểu thị nàng tốt xấu, ta hảo hảo khí. Tiểu Nguyệt dùng trên tay hồng bao, ở trên đầu Đậu Đậu gõ nhẹ hai lần, lúc này mới nói, tốt, ta giúp ngươi giáo huấn nàng, nàng cũng biết chính mình sai, ngươi liền tha thứ nàng à. Đường Đường ngược lại là không nghe thấy Tiểu Nguyệt đang nói cái gì, nhưng nhìn đến Tiểu Nguyệt đánh Đậu Đậu, nàng khí cũng liền tiêu, lộ ra một cái cười ngây ngô. Han một tia bóng ánh trong suốt nước bọt thuận khỏe miệng rơi xuống, sau đó lại bị nàng hưu một chút cho hút trở về. Tiểu Nguyệt, trả lại cho ngươi, lần sau không cho phép lại đoạt Đường Đường đồ vật. Tiểu Nguyệt cầm trên tay hồng bao, đưa trả lại cho trông mong Đậu Đậu.
Được.
Đậu Đậu đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng là có làm được hay không, chính là một chuyện khác. Chương 818, thứ chương giám thị chương 818, thứ chương giám thị bởi vì Nguyễn Mạn Mạn lời nói, Thẩm Tư Viễn tại Tứ Minh lưu thêm một ngày. Cùng Nguyễn Hồng Trang nhị bá một nhà gặp mặt một lần, quá trình này cũng đều là một chút lễ tiết tính khách sáo. Thẩm Tư Viễn tin tưởng, bọn hắn hài lòng hay không, kỳ thật không ảnh hưởng tới Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu, càng không ảnh hưởng tới Nguyễn Hồng Trang. Bất quá quá trình coi như vui sướng, dù sao Nguyễn Hướng Tiền vợ chồng đối với Thẩm Tư Viễn cực kỳ trọng thị. Nguyễn Quốc Đống vợ chồng chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không ở trước mặt cho Thẩm Tư Viễn có xử. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm xong về sau, Thẩm Tư Viễn quyết định buổi chiều liền cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ về Tân Hải. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, đem Đoá Đoá gọi, trực tiếp lợi dụng Càn Khôn Điên Đảo năng lực, trực tiếp trở lại Tân Hải. Nhưng không nghĩ tới, Nguyễn Mạn Mạn lại muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ về Tân Hải. Dựa theo nàng đến nói, hiện tại Tân Hải chính là qua mùa đông tốt nhất thời điểm, thừa dịp Tết xuân ngày nghỉ, cho chính mình nghỉ, hưởng thụ một chút ngày nghỉ sinh hoạt. Nàng nói như thế, Thẩm Tư Viễn cũng không tốt tự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Thế là đàng hoàng để Nguyễn Hồng Trang đặt trước vé máy bay, chuẩn bị đi máy bay về Tân Hải. Cũng may Nguyễn Hồng Trang là công ty hàng không hộ khách biết, bằng không thời gian này, thật đúng là không dễ dàng mua được vé máy bay. Tiểu Thẩm lại còn không lái xe. Cái này không thể được. Ngươi dành thời gian đi thi cái bằng lái, chờ ngươi lấy được bằng lái, ta đưa ngươi một cỗ. Tại đi sân bay trên đường, Nguyễn Mạn Mạn chủ động cùng Thẩm Tư Viễn dựng lên lời nói đến. Nguyễn Hồng Trang cũng không ngăn cản, ở một bên mỉm cười mà nhìn xem. Lái xe tự nhiên không phải Nguyễn Hồng Trang, mà là Nguyễn Hướng Tiền lái xe tiểu tôn, Tôn Diệu Huy. Đang lái xe Tôn Diệu Huy, nghe thấy Nguyễn Mạn Mạn nói như vậy, nhịn không được liếc kiếm chiếu hậu một cái. Hắn quả thực đối với Thẩm Tư Viễn phi thường tò mò, bởi vì chẳng những hắn lao bản đối với cái con rể này lai miệng không dứt, liền ngay cả gần đây bắt bẻ Nguyễn phó tổng bệnh mà cũng đối cái này cháu rể tốt lạ thường. Cho nên hắn phi thường tò mò, Thẩm Tư Viễn đến cùng là có cái dạng gì mị lực, để Nguyễn gia người nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến tựa hồ có chút định bợ. Nghĩ đến đây, Tôn Diệu Huy trong lòng hơi động, có lẽ cái này Thẩm tiên sinh ra thế phi phàm, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Bằng không, đối phương tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì để Nguyễn gia người coi trọng như thế? Kia liền đa tạ tiểu cô, chờ thêm xong năm, ta liền đi kiểm tra bằng lái. Thẩm Tư Viễn cười nói, không có chút nào ý khách khí. Cái kia tốt, ngươi nếu là có thích xe, cũng có thể trước thời hạn nói cho ta. Nguyễn Mạn Mạn nói, ta thích Bugatti. Nguyễn Hồng Trang nói, Nguyễn Mạn Mạn chừng nàng một cái nói, ta lại không hỏi ngươi, mà lại ta đều đưa ngươi mấy chiếc xe, ngươi hiện tại cũng có sự nghiệp của mình, còn không biết xấu hổ tiếp tục hướng ta đưa tay. Nguyễn Mạn Mạn tức giận nói, đương nhiên được ý tứ, ai bảo ngươi là cô ta đâu. Nguyễn Hồng Trang cười hì hì nói. Nguyễn Mạn Mạn liếc qua Thẩm Tư Viễn, nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, hơi có vẻ thâm ý mà nói, hy vọng trong lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy, không muốn chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nguyễn Hồng Trang nơi nào không rõ nàng ý tứ, nhưng có một số việc, dù cho nàng là chính mình cô cũng không thể nói. Thế là nàng tiếp tục giảng ngu, cái này khiến Nguyễn Mạn Mạn thoáng có chút sinh khí, bất quá nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Theo Tứ Minh bay hướng Tân Hải cũng liền hơn 2 giờ, ở trên máy bay trò chuyện một hồi ngày, đánh một hồi ngủ gật, trong nháy mắt, máy bay liền đã theo Tân Hải sân bay hạ xuống. Lúc này cũng mới khoảng 4 giờ rưỡi chiều, mặt trời treo cao, thời gian còn sớm cực kỳ. Mấy người xuống máy bay, chuyện làm thứ nhất chính là thay quần áo, đem trên thân áo lông đổi thành áo mỏng. Còn là Tân Hải dễ chịu, nóng là nóng một chút, nhưng là y phục ít, hành động nhẹ nhõm nhiều. Nguyễn Mạn Mạn vung lấy cánh tay, ở trước mặt hai người vừa đi vừa về đi hai vòng. Nguyễn Hồng Trang có chút không nói, "Tiểu cô, ngươi còn rất trẻ, có thể hay không muốn như cái lao thái thái như?" "Nơi nào trẻ tuổi, ngươi nhìn, mắt của ta sừng đã tất cả đều là nếp nhăn." Nàng nói đem mặt hướng Nguyễn Hồng Trang trước mặt gót, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Sau đó liền phát hiện Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nhìn nàng, mà là nhíu mày đưa ánh mắt nhìn về phía sau nàng một cái phương hướng. Nàng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, liền gặp cách đó không xa tất cả đều là hạ cấp đám người, tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt. "Ngươi tại nhìn cái gì?"
Nguyễn Mạn Mạn có chút hiếu kỳ địa đạo. Không có gì, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Thẩm Tư Viễn đưa tay cầm lên hai người dương hành lý. Nguyễn Mạn Mạn cũng không nói thêm, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Mà Nguyễn Hồng Trang lại kéo lại cánh tay của hắn, hiếu kỳ hỏi, là có cái gì người đặc biệt sao? Trong miệng nàng người đặc biệt tự nhiên chỉ là quỷ, nàng coi là Thẩm Tư Viễn nhìn thấy ở phi trường du đãng vong hồn. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại lắc đầu, bởi vì hắn vừa rồi nhìn không phải quỷ, mà là người, một vị sân bay nhân viên công tác. Hắn ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có người ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian hơi dài, hắn liền có thể cảm giác được. Hắn mới từ sân bay xuống tới, liền chú ý tới có một vị nhân viên công tác ánh mắt một mực ở trên người hắn. Đây là rất khác thường sự tình, hắn không phải cái gì minh tinh, cũng không phải xoáy đến cực kỳ bi thảm đại xoáy ca, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Húng chi bên cạnh hắn còn đi theo hai vị đại mỹ nữ, đối phương không nhìn mỹ nữ, lại một mực nhìn hắn, cái này liền rất không thích hợp. Đương nhiên, có lẽ một ít người có đặc thù đam mê, không bài trừ có khả năng như vậy. Nhưng chờ hắn theo cửa lên phi cơ đi ra, một cái khác nhân viên công tác ánh mắt, lần nữa ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, cái này liền rất khác thường. Cũng đặc sự người. Trong lòng Thẩm Tư Viễn ngờ vực vô căn cứ. Nhưng ngẫm lại tựa hồ rất không có khả năng, lấy hắn cùng cục đặc sự quan hệ, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn đến giám thị Thẩm Tư Viễn hành tung. Như vậy trừ cục đặc sự, hắn còn chọc tới qua người nào? Đều không cần suy tư, hoàn toàn không có, hắn từ nhỏ đến lớn đều là tuân theo luật pháp lương dân, cưới xe mang mũ giáp, đi đường đều đi bản, cùng có thể điều động sân bay nhân viên công tác đại nhân vật căn bản không tồn tại cái gì gặp nhau. Như vậy có thể dẫn tới như thế người có năng lượng đối với hắn mơ ước, đáp án kỳ thật đã vô cùng sống động. Hẳn là năm trước cái kia một bình đan dược gây họa, thật là lòng tham không đáy. Bất quá năng lượng thật đúng là lớn, vậy mà có thể điều tra đến trên đầu của hắn đến. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho Tống Mỹ Tiên đánh qua. Thẩm Tiên Sinh, chúc mừng năm mới. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Tống Mỹ Tiên cái kia dễ nghe thanh âm, có thể nghe được, nàng tâm tình rất tốt, nhưng rất nhanh, nàng nên vui vẻ không dậy. Thẩm Tư Viễn không có cùng với nàng lời vô ích, nói thẳng, có người theo dõi ta, vậy mà có thể điều động Tân Hải sân bay nhân viên công tác đối với ta giám thị, ta nghĩ, bọn hắn hẳn không phải là các ngươi cục đặc sự người a. Cái gì? Dĩ nhiên không phải, ngươi chờ ta một chút. Ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tống Mỹ Tiên nghe vậy cũng là giật nảy cả mình, vội vàng trước ổn định Thẩm Tư Viễn, để tránh hắn xúc động làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đến. Không cần, chính ta sẽ đi tra, ta chỉ là thông báo ngươi một tiếng. Thẩm Tư Viễn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hướng đi ở phía trước ngay tại nói chuyện hai người nói, tiểu cô, đến Tân Hải ở rượu gì cửa hàng, trực tiếp đi nhà chúng ta đi. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, kéo lại Nguyễn Mạn Mạn cánh tay nói, đúng à, Tân Hải thế nhưng là địa bàn của ta. Sao có thể để ngươi ở khách sạn? Ba người vừa nói, vừa đi ra sân bay. Chương 819, thứ chương tâm tư chương 819, thứ chương tâm tư Nguyễn, Từ Viễn, tiểu cô. Vừa ra sân bay, Đào Tử liền mặt mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Nàng xưng hô Nguyễn Mạn Mạn vì cô, tự nhiên là theo Nguyễn Hồng Trang cách gọi. Đào Tử. Nhìn thấy Đào Tử, Nguyễn Mạn Mạn cũng lộ ra rất nhiệt tình, chủ động tiến lên giữ chặt tay của đối phương, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Thế nào? Đào Tử cười hỏi. Trở nên càng xinh đẹp, sáng láng hơn, khí sắc cũng tốt hơn. Nàng vốn là thuận miệng tán dương, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. "Tiểu cô." Đào Tử kéo tay của nàng. Nguyễn Mạn Mạn lấy lại tinh thần, nhìn xem Đào Tử, rất có thâm ý mà nói, "Hai người các ngươi là càng sống càng trẻ." Đào Tử cũng không biết nghe không nghe được ra Nguyễn Mạn Mạn lời ngầm, tóm lại nàng vẫn như cũ mỉm cười một mặt nhiệt tình. "Tiểu cô, đi thôi, giữa trưa ta tại Hải Hoàng lâu định vị trí, chỉ cho chúng ta lưu đến 12 giờ 30 phút, cũng không nên trễ." Đào Tử trực tiếp kéo lại Nguyễn Mạn Mạn cánh tay. Hải Hoàng lâu là Tân Hải bản địa một nhà ăn uống nhãn hiệu. Tại Tân Hải đã có trăm năm lịch sử, nhà bọn hắn hải sản yến chính tông nhất, rất nhiều duyên hải tiểu bảo, thậm chí sẽ đặc biệt theo hải ngoại bay trở về Tân Hải, chính là vì cái kia một ngụm chính tông quê quán bị. Đào Tử kéo Nguyễn Mạn Mạn đi lên phía trước, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới quất đến không đến hỏi thăm Thẩm Tư Viễn. Đều là người thông minh, Thẩm Tư Viễn phản ứng mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ không thể gạt được Nguyễn Hồng Trang, cho nên nàng vừa rồi mới có thể thuận Thẩm Tư Viễn lại nói, không có việc gì, có một số việc, Thẩm Tư Viễn không quá nghĩ Nguyễn Hồng Trang các nàng biết, miễn cho lo lắng. Liền ta cũng không nói cho sao? Nguyễn Hồng Trang mỉm cười nói, xem ra vẫn chưa vì vậy mà sinh khí. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta bị người cho để mắt tới. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lại cũng không giật mình, thậm chí không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì từ khi Thẩm Tư Viễn cầm ra thân thối chừng nhãn hoàn về sau, nàng biết sớm muộn sẽ có một ngày này. Biết là ai sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Không rõ ràng, bất quá nghĩ đến đều là một chút mánh khóe thông thiên nhân vật. Thẩm Tư Viễn nói, bởi vì một chút tiểu nhân vật không có khả năng tiếp xúc đến cục đặc sự, càng không khả năng biết được thân thối chừng nhãn hoàn tồn tại. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, vậy chính ngươi có thể giải quyết sao? Yên tâm đi, đêm nay liền có thể biết rõ người sau lưng bọn họ, chỉ cần biết được lai lịch của bọn hắn, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên rất đơn giản. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói, dạng này vậy ta liền yên tâm, trên chuyện này ta cũng giúp không được ngươi. Nguyễn Hồng Trang nhíu lại lông mày nói, không cần ngươi hỗ trợ, các ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Thẩm Tư Viễn cười nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút bận tâm nói, ta ở bên người ngươi, ngươi còn có thể chiếu cố đến một hai, những người kia có thể hay không đối với ngươi ta người nhà độc thủ. Nguyễn Hồng Trang cũng không phải cái gì đơn thuần hoa trắng nhỏ, biết lòng người hiểm ác, vì lợi ích, cái dạng gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. Ngươi biết không? nhân loại công bình nhất sự tình là cái gì sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi lại.
Tử vong.
Nguyễn Hồng Trang cơ hồ không có suy tư, liền cho ra đáp án. Bất quá tại đáp án này nói ra miệng về sau, nàng liền rõ ràng Thẩm Tư Viễn là có ý gì. Bởi vì Thẩm Tư Viễn đánh vỡ tử vong giới hạn, nếu như đối với Thẩm Tư Viễn người nhà hạ thủ, kết quả xấu nhất, đơn giản chính là tử vong, thế nhưng là hắn sợ hãi người nhà tử vong sao? Chết rồi lại như thế nào, hắn thậm chí có thể giao cho người nhà một chút năng lực đặc thủ, để bọn hắn như là quỷ thần tồn tại. Ngẫm lại đầu đầu, ngẫm lại đoá đoá, có lúc, nàng thật đúng là rất ghen tị các nàng. Tiêu giao tự tại, không buồn không lo, cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất không tốt đại khái chính là không thể ăn uống, nhưng đây là khuyết điểm sao? Từ xưa đến nay, tu tiên vấn đạo người, bao nhiêu người muốn tu đến tích cốc cảnh giới? Có lúc, nàng đều muốn đi chết, tốt ta, cũng chỉ là ngẫm lại. Thẩm Tư Viễn nói qua, nếu như nàng chết rồi, như vậy chỉ có thể trở thành hắn phụ thuộc, trước mắt, nàng còn không có ý nghĩ như vậy. Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói, rất nhanh liền có kết quả, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngày mai một ngày, ta sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Chuyện này, ngươi có cùng Tống Mỹ Tiên các nàng nói sao? Tống Mỹ Tiên dù sao đại biểu chính là quan vương, mặc dù Thẩm Tư Viễn đã cường đại đến không sợ nơi này, nhưng là hắn còn có người nhà bằng hữu sinh hoạt ở trên vùng đất này, có một số việc không thể không thận trọng cân nhắc. Nói, nhưng vậy thì thế nào? Chuyện này vấn đề chính là xuất hiện ở trên người bọn hắn, ta không có để tìm bọn hắn muốn cái bàn giao, đã là rất dễ nói chuyện. Ngươi là không muốn bàn giao, còn là căn bản không nghĩ muốn bàn giao. Nguyễn Hồng Trang còn là hiểu rõ Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cười cười vẫn chưa giải thích, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu, hắn vừa vặn mượn cơ hội này tìm người lập uy, để một chút vừa qua mấy ngày ngày tốt lành người, cho là mình chính là người trên người, có thể tùy tâm sử dụng, tựa hồ tất cả mọi người có thể bị bọn hắn nắm. Bất quá chờ chúng ta hôn lễ thời điểm, chỉ sợ muốn bao nhiêu mời một số người. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn quyết định lần này hôn lễ làm một đợt lớn, để một số người biết sâu cạn của hắn, không muốn sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Có thể a, ngươi nhìn xem an bài là được. Nguyễn Hồng Trang thậm chí đều không có hỏi thăm, trực tiếp đồng ý xuống tới. Uy, các ngươi nhanh một chút, không muốn ở phía sau nói thì thầm. Nguyên lai là Đào Tử gặp bọn hắn thật lâu không có theo tới, nhịn không được quay đầu thúc giục. Đến. Hai người lên tiếng, vội vàng hướng phía trước đuổi theo. Đi tới bãi đỗ xe, Thẩm Tư Viễn đem hành lý thả ở phía sau chuẩn bị giường, vừa muốn lên xe, điện thoại lần nữa vang, cầm lên xem xét, lại là Trung Hiểu Nam đánh tới. Các ngươi lên xe trước, ta đi bên cạnh nhận cú điện thoại. Thẩm Tư Viễn đối với mấy người nói, sau đó cầm điện thoại trực tiếp đi bên cạnh. Làm sao? Các ngươi cục đặc sự để ngươi bỏ ra mặt rồi. Thẩm đại ca, không có ý tứ, là chúng ta bên này công tác sai lầm, bất quá chúng ta cục trưởng đã xuống mệnh tra rõ việc này, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trung Hiểu Nam cái kia thanh âm không linh, tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Nói cho trưởng cục các ngươi, việc này chính ta sẽ xử lý, ngược lại là ta đan dược như là đã cho các ngươi, chỗ tốt đã cầm, các ngươi đáp ứng chuyện của ta, xin mau sớm thôi động. Ta nghĩ tại mùng 7 về sau, các ngươi có thể cho ta một cái tin tức tốt. Đương nhiên chúng ta bên này đã đem văn kiện cùng phương án tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chờ Tết Xuân thoáng qua một cái, ngay lập tức sẽ xuống phát xuống dưới. Trung Hiểu Nam nghe vậy chặn lại nói. Mặc dù từ trên xuống dưới thôi động rất dễ dàng, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể đem mỗi một việc đều rơi xuống thực chỗ, đừng thanh thế to lớn, cuối cùng đầu voi đuôi chuột, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách ta không cho các ngươi cục đặc sự mặt mũi. Thẩm Tư Viễn trầm giọng nói. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta thành lập chuyên môn giám sát cơ cấu, dùng để giám sát việc này chấp hành. Không nói 100%, nhưng ít nhất 90 trở lên sẽ rơi xuống từ chỗ. Được, kia liền trước nói như vậy, đừng có lại gọi điện thoại tới. Thẩm Tư Viễn nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Thẩm đại ca, chờ một chút. Trung Hiểu Nam vội vàng nói. Làm sao rồi? Thẩm đại ca, chúc mừng năm mới. Trung Hiểu Nam ở trong điện thoại nhỏ giọng nói. Chúc mừng năm mới. Thẩm Tư Viễn khỏe miệng phát họa ra một cái đường cong, sau đó lạch cạch cúp xong điện thoại. Chương 820, thứ chương nhiệm vụ chương 820, thứ chương nhiệm vụ nhìn ta xe lửa nhỏ. Đầu đem xe lửa nhỏ nhắm ngay đường trồng tốt xếp bố. Chuẩn bị đến cái thế kỷ đại va chạm. Nhưng vào lúc này, Đường Đường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Làm sao rồi? Đầu đầu nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Đồ đần, đương nhiên là ca ca trở về, ngươi không có cảm giác đến sao? Cười tại xe lắc bên trên đoá đoá nói. Mà lúc này, Đường Đường đã từ dưới đất trở mình một cái bò lên, sau đó chạy đến cửa chính, giống một cái chờ mong chủ nhân về nhà chó con, ngước cổ, một mặt cười ngây ngô chờ đợi đại môn mở ra. Đầu đầu vẫn chưa đi theo tới, mà là nhìn xem chính mình xe lửa nhỏ va vào Đường Đường chất đống xếp gỗ, sau đó hỏi đoá đoá, hạt gạo tỷ tỷ đâu? Cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trong phòng đọc sách. Đoá Đoá nói, hạt gạo mặc dù chỉ so với Đoá Đoá lớn 2 tuổi, nhưng so với nàng biết chữ cần phải nhiều hơn, nàng nằm ở trên giường mấy năm kia, lớn nhất niềm vui thú chính là đọc sách, bởi vậy cũng nhận biết không ít chữ. Trước đó Nguyễn Hồng Trang mua không ít cố sự vẽ vốn trở về, hiện tại đều thành hạt gạo tinh thần tư lương, đem so với Tiểu Nguyệt còn muốn nghiêm túc. Đúng lúc này, đại môn bị người từ bên ngoài mở ra. Hàn Ách. Đường Đường đầu tiên là lộ ra một cái cười ngây ngô, tiếp lấy lại sửng sốt, bởi vì đi vào là không nhận ra cái nào a gì. Bất quá nàng rất mau nhìn đến đối phương sau lưng Đào Tử, thế là lần nữa lộ ra nụ cười. Ôi, làm sao có đứa bé? Nguyễn Mạn Mạn cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Đường Đường đã thấy đi theo sau Đào Tử Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn, thế là lập tức đứng dậy, giang hai tay không muốn ôm một cái. Đứa nhỏ này thật là vui mừng, vừa thấy mặt liền muốn người ôm. Nguyễn Mạn Mạn cười xoay người. Thế nhưng là Đường Đường trực tiếp vòng qua nàng, nào vào Thẩm Tư Viễn trong ngực, dắt lấy hắn ống quần, giống con khỉ nhỏ muốn trèo lên trên, để Thẩm Tư Viễn không thể không cầm trên tay hành lý buông xuống, đem nàng bế lên. Nguyễn Mạn Mạn có chút lúng túng thu hồi hai tay, ánh mắt lưu ý đến sau lưng Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử, có chút tức giận nói, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ha ha, khanh khách. Hai nữ đều nhịn không được, cùng nhau cười ra tiếng. Bất quá, nàng là ai vậy? Trong nhà làm sao có cái? Ách, nàng chợt thấy, không chỉ là Đường Đường, trong phòng còn có mặt khác hai đứa bé. Nàng không biết Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, nhưng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều biết nàng. Đây là Đường Đường, là trong nhà A Di nữ nhi, cũng là Tư Viễn thu dưỡng hải tử, cái kia cái mông chỉ lên trời, đang chuẩn bị dựng ngược chính là Đậu Đậu, là đào tử chất nữ, cười tại xe lắp bên trên chính là Đoá Đoá, là Sắt Bách. Nguyễn Hồng Trang còn không có giới thiệu xong, Tiểu Nguyệt cùng Hạt Gạo lại từ trong phòng đi ra. Kia là Tiểu Nguyệt cùng, kia là Hạt Gạo, là Đậu Đậu bằng hữu của các nàng. Thẩm Tư Viễn thuận miệng giải thích một câu. Nhiều hài tử như vậy, nhà các ngươi đều nhanh thành nhà trẻ. Nguyễn Mạn Mạn nói một câu xúc động. Tốt, đừng đứng tại cửa ra vào nói chuyện, đi vào nhanh một chút đi. Nguyễn Hồng Trang dẫn đầu đi vào trong nhà. Mà lúc này, Mao Tam Muội mới phát giác được động tĩnh đi tới. Đây là Mao Tam Muội, nàng lỗ tai không tốt lắm, cũng sẽ không nói lời nói. Nguyễn Hồng Trang nguyện chuyển giải thích. Mao Tam Muội dùng tay khoa tay, hỏi thăm đám người đã ăn cơm chưa. Chúng ta đến qua, ngươi đi tẩy quả ướp lạnh. Thẩm Tư Viễn trả lời nàng nói. Mao Tam Muội gật gật đầu, liếc mắt nhìn trong ngực hắn Đường Đường. Đường Đường chính níu lấy Thẩm Tư Viễn lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn lúc không ngừng, tựa hồ là tại tố cáo. Ngươi đừng quản nàng, bận điệu chuyện của mình ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nói. Mao Tam Muội lúc này mới quay người tiếp tục chính mình sự tình đi. Nguyễn Mạn Mạn ở một bên thấy thế, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Ta an bài cho ngươi một căn phòng, ngươi tại Tân Hải mấy ngày nay, tạm thời ở tại ta chỗ này. Nguyễn Hồng Trang lời nói, đem Nguyễn Mạn Mạn suy nghĩ đánh gãy. Ngươi trước mang ta thăm một chút, ngươi chỗ này chỗ ở, ta còn lần đầu tiên tới nữa nha. Nguyễn Mạn Mạn nói. Tốt. Nguyễn Hồng Trang mang theo nàng trước hướng phòng ngủ đi. Thẩm Tư Viễn thấy thế, hướng ba tên tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay, sau đó ôm Đường Đường ở trên ghế salon ngồi xuống. Bốn cái tiểu gia hỏa, giống như là điện thoại tín hiệu, cao thấp ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Đào Tử ở một bên ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn xem. Đậu Đậu, ngươi có phải hay không lại khi dễ Đường Đường? Thẩm Tư Viễn hỏi. Không có, ta chính là cùng với nàng đùa giỡn. Đậu Đậu vội vàng giải thích nói. Nhưng nàng cái kia loạn chuyển nhãn cầu, cùng bất an tay nhỏ, liền biết nàng không nói lời nói thật, đừng nói Thẩm Tư Viễn, chính là ngồi ở một bên Đào Tử, cũng liếc mắt nhìn ra nàng đang nói láo. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nắm lấy cái vấn đề này không thả, mà là thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi đi giúp ta làm một việc. Kaka, ngươi nói. Tiểu Nguyệt mở miệng nói. Hạt Gạo cũng ở một bên phụ họa gật đầu. Thẩm Tư Viễn vốn chuẩn bị đem nàng thu hồi vạn hồn tiên, dù sao nàng chỉ là phổ thông cơ hồn, hoàn toàn không có cách nào cùng Tiểu Nguyệt các nàng so. Nhưng nghĩ tới hiện tại chính là cần nhân thủ thời điểm, tạm thời cũng coi như. Các ngươi đi sân bay. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, liên quan tới sân bay hai vị kia nhân viên công tác hình dạng liền xuất hiện tại mấy tiểu tử kia trong đầu. Tìm tới bọn hắn, đi theo đám bọn hắn, chờ bọn hắn ngủ, tiến vào giấc mơ của bọn họ bên trong. Thẩm Tư Viễn cẩn thận căn dặn một phen, đương nhiên, chủ yếu là căn dặn cho Tiểu Nguyệt nghe. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đã có chút đầu óc choáng váng. Thẩm Tư Viễn cũng không trông cậy vào các nàng lý giải, chỉ là dặn dò các nàng không cho phép hiện hình, hết thảy đều nghe Tiểu Nguyệt tỉ tỉ. Lời của hắn, liền như là pháp lệnh, dù cho Đậu Đậu các nàng tính cách lại nhảy thoát, cũng sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Hy vọng buổi sáng ngày mai, các ngươi có thể cho ta một kết quả. Thẩm Tư Viễn một mặt nghiêm túc nói. Kaka yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Nguyệt một mặt nghiêm túc nói. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Thế là bốn cái tiểu gia hỏa cuốn lên một trận âm vòng, hướng về ban công bên ngoài mau chóng đuổi theo, bay về phía không trung. Thấy các nàng rời đi, Đào Tử có chút bận tâm hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không có, nếu có cần, khẳng định sẽ ngay lập tức nói với ngươi. Thẩm Tư Viễn đưa tay khoác lên trên vai của nàng, sờ sờ nàng trắng non gương mặt. Vậy chúng ta ngày mai còn về nhà ngươi sao? Đào Tử có chút bận tâm hỏi. Nàng cũng muốn cùng một chỗ trở về, cho Thẩm Tư Viễn ba ba mụ mụ cùng mãi mãi chúc Tết, đã nói xong, trước đó bởi vì Nguyễn Hồng Trang nhị bá quan hệ, chỉ hoãn một ngày, nàng lo lắng lần nữa lật lọng sẽ không tốt lắm. Đương nhiên trở về, kế hoạch không thay đổi. Thẩm Tư Viễn nói. Đào Tử còn muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp đánh gãy. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Vậy được rồi, nếu là cần hỗ trợ, ngươi nhất định phải nói với ta nha. Ừm, khẳng định. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu. Kỳ thật nơi nào cần nàng hỗ trợ, mà lại nàng cũng giúp không được cái gì bận điệu, cho dù là lấy tưởng ra thế lực cũng là không thể giúp. Đang nói chuyện đâu, Nguyễn Mạn Mạn từ trong phòng đi tới. Thấy chỉ có Đường Đường một người bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực, hơi nghi hoặc một chút nói, bọn nhỏ đâu? Trong nhà đến khách nhân, các nàng tự nhiên đi về nhà. Thẩm Tư Viễn nói. Nhanh như vậy? Nguyễn Mạn Mạn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Đi thôi, tiểu cô, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Nguyễn Hồng Trang cũng đúng lúc đó đem Nguyễn Mạn Mạn mang hướng phòng trọ, thế nhưng là đi theo ở sau lưng Nguyễn Hồng Trang Nguyễn Mạn Mạn, lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Đào Tử, luôn cảm thấy nơi nào tựa hồ có điểm gì là lạ. Chương 821, thứ chương chia ra hành động chương 821, thứ chương chia ra hành động ban đêm Nguyễn Mạn Mạn thấy Đào Tử trở về phòng, tắm rửa xong, đổi bộ áo ngủ, trong nhà đi tới đi lui, nàng phi thường giật mình. Lặng lẽ đem Nguyễn Hồng Trang kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi thăm, Đào Tử làm sao cũng ở chỗ này? Thấy Đào Tử trực tiếp về gian phòng của mình, Nguyễn Mạn Mạn cảm thấy giật mình. Đúng a, nàng vẫn luôn là cùng ta ở cùng nhau, ngươi cũng không phải không biết. Nguyễn Hồng Trang phong khinh vân đạm địa đạo, ta đây biết, thế nhưng là ngươi bây giờ không phải là có bạn trai sao? Nàng còn ở chỗ này thích hợp sao? Nguyễn Mạn Mạn nói, có cái gì không thích hợp? Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía phòng khách, đường đường trần trụi chân nhỏ, mặc cái quần cộc, hai tay để trần vây quanh cái khăn hiếm, lộ ra buồn cười lại đáng yêu. Nàng chính cưới cái xe lắc cùng Thẩm Tư Viễn còn có Đào Tử chơi diều hâu bắt gà con. Đường đường là diều hâu, Thẩm Tư Viễn là gà mái, Đào Tử là gà con tránh ở sau lưng nàng, tránh né diều hâu đuổi bắt. Trong phòng tất cả đều là đường đường hẳn hạn tiếng cười. Ai nha, không có nắm lấy. Đào Tử một cái lắc mình, tránh thoát đường đường xoạt lướt qua đến tay nhỏ. Ha cụm. Đường đường thật là vui, kém chút bị chính mình nước bọt trò cười sắp đến. Mao Tam Muội một mực ở một bên nhìn, thấy thế vội vàng tiến lên, giúp nàng đem nước miếng xoa xoa. Hắn là thật rất thích hài tử. Nguyễn Mạn Mạn thấy thế nói, ừm, đúng là như thế. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Mạn Mạn quay đầu, lần nữa nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định Đường Đường không phải hắn con gái ruột? Đương nhiên xác định, ngươi nói mỏ gì đâu. Nguyễn Hồng Trang có chút không nói nói, cái này nhưng khó mà nói, loại chuyện này ta có thể thấy được nhiều lắm. Nguyễn Mạn Mạn nói, tại nàng cái vòng kia, loại tình huống này tuy nói không tính phổ biến, nhưng cũng rất là phổ biến, rất nhiều kẻ có tiền ở bên ngoài sinh con, coi như nhận nuôi mang về trong nhà. Đường Đường là hắn ở trong cô nhi viện nhận nuôi. Nguyễn Hồng Trang nói, cô nhi viện. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy rất là giật mình. Nguyễn Hồng Trang đem Mao Tam Muội cùng nữ nhi cố sự đại khái cho Nguyễn Mạn Mạn nói một lần, Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy cũng rất là chấn kinh, không nghĩ tới trong đó lại có nhiều như vậy khúc chiết. Bất quá ta ngược lại thật sự là hy vọng Đường Đường có thể là chúng ta con gái ruột. Nguyễn Hồng Trang nói, các ngươi đều như thế thích nàng sao? Đã như thế, các ngươi liền tự mình sinh một cái chứ sao? Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đều thích cái này một mặt cười ngây ngô, nước bọt treo treo tiểu gia hỏa, mặc dù nàng đích xác rất đáng yêu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy liếc nàng một cái nói, ngươi không hiểu. Nguyễn Mạn Mạn có chút mờ mịt, nàng đích xác không hiểu nhiều Nguyễn Hồng Trang lời này là có ý gì. Đường Đường đứa nhỏ này, chỉ có cùng với nàng thời gian chỗ đến càng lâu người, mới càng biết nàng thần kỳ cùng đặc biệt, nàng cũng không phải bình thường tiểu hài. Lúc buổi tối, Đường Đường còn muốn cùng Thẩm Tư Viễn cùng một chỗ ngủ, lại bị mụ mụ mạnh mẽ bắt trở về. Tiểu gia hỏa vì thế còn cáu kỉnh, nghiêng đi đầu, dùng cái mông đối với Mao Tam Muội. Mao Tam Muội vốn còn muốn dỗ dành, lại phát hiện không đầy 3 phút, tiểu gia hỏa đã ngủ, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp, nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ, lần nữa toét miệng cười ngây ngô. Mà lúc này, những người khác vẫn chưa có ngủ. Nguyễn Hồng Trang đang cùng Thẩm Tư Viễn đang nằm trên giường nói chuyện. Đào Tử thì là suy tư, muốn hay không giả tập. Mà Nguyễn Mạn Mạn nằm ở trên giường lật qua lật lại khó mà ngủ. Hôm nay nhìn thấy Đào Tử, trên người nàng phát sinh biến hóa, để nàng lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đào Tử một cái ngoại nhân đều nguyện ý giúp nàng khôi phục thanh xuân, như vậy nàng một cái người trong nhà, chẳng lẽ liền không giúp, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Đến nỗi đại giới, Đào Tử có thể lấy ra đơn giản chính là tiền thôi. Đào Tử tiền là tiền, chẳng lẽ tiền của nàng cũng không phải là tiền rồi? Nàng là càng nghĩ càng kích động, càng kích động càng ngủ không được. Nàng hận không thể hiện tại liền rời giường đi tìm Nguyễn Hồng Trang nói một chút. Nhưng trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, cái này không hợp thích lắm, dù sao Thẩm Tư Viễn thế nhưng là cùng Nguyễn Hồng Trang tại một căn phòng. Tiểu Nguyệt điều khiển âm phong, dẫn ba con nhỏ rất nhanh liền đi tới sân bay. Hạt Gạo là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đối với chúng quanh hết thảy đều rất hiếu kỳ, trừ cái đó ra, nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người, nàng vô ý thức liền muốn đi bên cạnh tránh. Cơ hồ mỗi một cái quỷ đều có bị tam hỏa đốt bị thương qua kinh lịch, đoạn ký ức kiếp nhưng một chút cũng không mỹ hảo. Ngươi không cần sợ hãi, ngươi hiện tại đã không phải là trước kia ngươi, những này lửa có thể đả thương không đến ngươi. Đầu đầu nói, trực tiếp theo bên cạnh một cái người đi đường thân thể xuyên qua, một chút sự tỉnh cũng không có. Hạt Gạo thấy thế, lấy dũng khí, chậm rãi hướng về bên cạnh một người tới gần. Sau đó phát hiện, đối phương thật tổn thương không được chính mình, không khỏi mặt lộ kinh hỉ, sau đó vọt thẳng hướng đám người, trong đám người một trận xuyên qua. Bất quá nàng rất nhanh liền bị Tiểu Nguyệt gọi trở về, các nàng có chính sự muốn làm, cũng không phải tới chơi. Tiểu Nguyệt cho bốn người phân cái tổ, nàng cùng Đầu Đầu một tổ, Đoá Đoá cùng Hạt Gạo một tổ. Sở dĩ dạng này phân, chủ yếu vẫn là không yên lòng Đầu Đầu một người, vật nhỏ này quá nhảy thoát, có chút không đáng tin cậy, cùng với nàng phân tại một tổ, nàng có thể chấn được. Mà Đoá Đoá cùng Hạt Gạo đều là thuộc về loại kia tương đối nhu thuận, tương đối thủ quy củ tiểu hài, các nàng hai cái cùng một chỗ sẽ không ra vấn đề quá lớn. Đầu Đầu nhưng không biết Tiểu Nguyệt ở trong lòng dưới nàng, thấy mình cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ còn thật cao hứng. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đầu Đầu nhưng cao hứng. Chúng ta hướng bên trái, Đoá Đoá ngươi cùng Hạt Gạo đi bên phải, dựa theo ca ca trong trí nhớ người tìm kiếm. Tiểu Nguyệt điểm điểm chắn mình, dặn dò hai người. Được. Đoá Đoá cùng Hạt Gạo cùng nhau lên tiếng. Sân bay mặc dù lớn, nhưng là không chịu nổi mấy tiểu tử kia biết bay. Các nàng cuốn lên âm phong, ở phi trường trong đại sảnh một trận tán loạn, các nàng là quỷ, nhân loại nhìn không thấy các nàng, tự nhiên cũng liền không ai để ý, bất quá sân bay cũng không phải không có quỷ tồn tại. Dù sao đại hạ người mượn cớ tại là quá nhiều, cái nào xó xỉnh đều có người tồn tại, có người tự nhiên có quỷ. Cho nên bọn họ không kiêng nể gì như thế hành động, tự nhiên gây nên một chút du đãng ở phi trường nội gián hồn chú ý. Hạt Gạo bắt đầu còn có chút sợ hãi, bị những này quỷ nhìn chăm chú, thậm chí có còn hướng về phía các nàng la to, một mặt hung tướng, muốn hù dọa các nàng. Nhưng làm Đoá Đoá trên thân dâng lên ngọn lửa màu u lam, cái kia một loại đến từ linh hồn sợ hãi, để những quỷ hồn này tránh không kịp, nhao nhao co lại đến các nơi nơi hẻo lánh hoặc là trong bóng tối, cũng không dám lại đưa đầu. Hạt Gạo có chút ao ước mà nhìn xem Đoá Đoá trên thân cái kia bay lên ngọn lửa màu u lam, là một cái cờ hồn, tự nhiên biết đó là cái gì. Đừng sợ, cho dù là không có minh hỏa, bọn hắn cũng tổn thương không được ngươi. Đoá Đoá nói, thân là cơ hồn các nàng, không sợ bất luận cái gì quỷ vật, các nàng mới thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên, Hạt Gạo vẫn chưa nghe Đoá Đoá nói chuyện, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Đoá Đoá thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Là hắn, ca ca muốn tìm người. Đoá Đoá đại hỉ, đi. Nàng dẫn đầu cuốn lên một trận âm phong, rơi xuống đối phương bên người. Hạt Gạo vội vàng đuổi theo, rơi ở bên cạnh nàng. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Hạt Gạo hiếu kỳ hỏi. Chờ hắn đi ngủ, sau đó tiến vào giấc mộng của hắn bên trong. Đoá Đoá nói, muốn không, chúng ta len lén đem hắn đánh cho bất tỉnh rơi a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đậu Đậu các nàng cũng tìm tới muốn tìm người, thế là Đậu Đậu cho ra đề nghị của nàng. Tiểu Nguyệt, chương 822, thứ chương làm đao chương 822, thứ chương làm đao Thẩm Tư Viễn đang cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, điện thoại di động kêu một tiếng. Thẩm Tư Viễn lấy tới xem xét, lại là Tống Mỹ Tiên phát tới một cái văn kiện. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm mở. Muốn như vậy, ai mà tin hơi thở? Nguyễn Hồng Trang thuận miệng hỏi một câu, nhưng lại chưa áp sát tới nhìn Thẩm Tư Viễn điện thoại. Tống Mỹ Tiên. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu, sau đó nhíu chặt lên lông mày. Mặc dù Thẩm Tư Viễn để cục đặc sự không nên nhúng tay việc này, nhưng cục đặc sự khẳng định không có khả năng sự tình gì đều không làm. Mà Tống Mỹ Tiên cho hắn phát tới, chính là một số người tin tức. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một tổ chức cơ cấu biểu, theo tầng cao nhất hai người, đến phía dưới thành hình kim tự tháp thước, các loại quan hệ nhân mạch rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp. Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn khóa chặt lông mày, cũng không nhịn được lặng lẽ lại gần thân thể. Thẩm Tư Viễn cảm giác được nàng tới gần, chẳng những chưa che lấp, còn hướng bên người nàng khẽ nghiêng, cái này khiến trong lòng Nguyễn Hồng Trang nhịn không được âm thầm cao hứng. Thẩm Tư Viễn xưa nay không là loại kia thích chế tạo lãng mạn người, nhưng hắn luôn luôn sẽ theo một chút chỗ rất nhỏ, thể hiện ra đối với nàng coi trọng cùng quan tâm. Chỉ có tâm tư cẩn thận nữ nhân mới có thể cảm nhận được loại nam nhân này tốt. A, là Tứ Hải tập đoàn thành viên cơ cấu. Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc. Ngươi biết? Thẩm Tư Viễn liếc nàng một cái nói, ta làm ăn, đại danh đỉnh đỉnh Tứ Hải tập đoàn làm sao có thể không biết, nó là Việt tỉnh lớn nhất tập đoàn công ty, sản nghiệp dính đến bách tính trong sinh hoạt từng cái phương diện. Thẩm Tư Viễn một bên nghe nàng nói, một bên hướng xuống lật, quả nhiên phía dưới còn có Tứ Hải tập đoàn kỹ càng giới thiệu. Tứ Hải tập đoàn ở ngoài sáng nước thời kỳ, liền rất có thực lực, thuộc về Việt tỉnh một cái họ Vu tông tộc, sơ kỳ là lấy buôn lậu lập nghiệp, kiến quốc sơ kỳ, cho chính phủ không ít duy trì, tại họ tông tộc tại hai đảng bên trong cũng đi ra không ít nhân tài. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, loại phương thức này thuộc về hai đầu đặc cược, đang giải phóng sơ kỳ, loại phương thức này kỳ thật rất phổ biến, chỉ có điều có người cược thua, có người cược thắng. Vu gia là thuộc về cược thắng loại kia. Tại toàn bộ Việt tỉnh có được thế lực khổng lồ cùng quần chúng cơ sở, tại Hạ Kinh cũng là treo hào tồn tại, bằng không cũng sẽ không tiếp xúc đến cục đặc sự, càng sẽ không biết được thân thối chừng nhãn hoàn tồn tại. Bọn hắn bằng vào thế lực, thu hoạch được một viên thân thối chừng nhãn hoàn để sau lưng bị kia chỗ rửa có thể kéo dài tính mạng, đáng tiếc lòng tham không đáy, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều. Không biết thông qua thủ đoạn gì, vậy mà điều tra đến trên thân Thẩm Tư Viễn. Mà Việt tỉnh cùng Quỳnh Châu khoảng cách gần như thế, tại Việt tỉnh thâm căn cố đế Tứ Hải tập đoàn, tự nhiên tại Quỳnh Châu cũng có khổng lồ nhân mạch lưới. Cho nên bọn hắn thông qua cái này mạng lưới, đến giám thị Thẩm Tư Viễn hành tung, điều tra người sau lưng tế quan hệ, lại thử nghiệm dùng phương thức gì tiếp xúc với hắn. Ngươi nên xử lý như thế nào? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, chỉ là đem ngón tay hướng xuống lật, đi thẳng tới ban đầu nhân viên cơ cấu cái kia một tờ, đầu ngón tay tại kim tự tháp tầng thứ 2 họa một đường thẳng. Kim tự tháp đỉnh người kia, cho dù có thân thối chừng nhãn hoàn kéo dài tính mạng, cũng đã không có bao nhiêu năm tốt sống, không cần thiết động đến hắn, nhưng phía dưới này tầng này, hoàn toàn có thể giết sạch sành sanh. Thấy Thẩm Tư Viễn như thế quả quyết, Nguyễn Hồng Trang mặt lộ vẻ giật mình, bất quá nhưng lại chưa quên giải, nàng lại không phải cái gì thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Trước điều tra rõ ràng lại nói. Thẩm Tư Viễn đưa di động ném ở một bên. Cái này không đã rõ ràng sao? Nguyễn Hồng Trang trong miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng có phản ứng tới. Đây chỉ là cục đặc sự nói với ta, ai biết thật giả, nói không chừng bắt ta làm vũ khí sử dụng. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nhíu lông mày, nàng rất kinh ngạc Thẩm Tư Viễn vậy mà có thể nghĩ đến tầng này. Dù sao Thẩm Tư Viễn gần đây đều là hảo hảo tiên sinh hình tượng, người lộ ra rất đơn thuần, tính cách có chút không tranh quyền thế cảm giác, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể nghĩ đến tầng này. Bất quá cục đặc sự hẳn là sẽ không lấy chuyện này lừa gạt ngươi. Nguyễn Hồng Trang thầm nghĩ. Có lẽ vậy, nhưng vẫn như cũ có thể là tại bắt ta làm vũ khí sử dụng. Ý của ngươi là nói, tin tức của ngươi là bọn hắn cố ý tiết lộ cho Tứ Hải tập đoàn. Ai biết được? Thẩm Tư Viễn nói, có lẽ bọn hắn muốn thăm dò một chút ta thực lực chân chính, lại có lẽ bọn hắn cũng muốn diệt trừ Tứ Hải tập đoàn, thế là mượn nhờ tay ta, nhất cử lưỡng tiện. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhíu mày, nàng càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Nguyễn Hồng Trang có chút bận tâm hỏi. Nàng không lo lắng Tứ Hải tập đoàn, nàng lo lắng chính là cục đặc sự bên trong có người đối với Thẩm Tư Viễn lòng mang ý đồ xấu. Dù sao bọn hắn lưng tựa quốc gia cái này khổng lồ bạo lực máy móc, cùng bọn hắn đứng tại mặt đối lập, cũng có thể bị nghiền ép. Thẩm Tư Viễn gặp nàng một mặt vẻ lo lắng, đưa tay đem nàng ôm đi qua. Yên tâm đi, hết thảy có ta, không có việc gì. Thẩm Tư Viễn đối tự thân thực lực vẫn là vô cùng tự tin, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn lưng tựa mình giới, tương đương với có được một cái độc lập thế giới, cho nên hắn không e ngại bất kỳ thế lực nào. Có lẽ là ta cho tới nay quá dễ nói chuyện, để người coi là có thể nhẹ nhõm nắm. Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ vỗ về Nguyễn Hồng Trang bóng loáng lưng. Vậy ngươi động thủ trước đó, trước thời hạn nói với ta một tiếng. Nguyễn Hồng Trang nói.
A, ngươi phải biết những này làm gì?
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
Tứ Hải tập đoàn thế nhưng là một cái đưa ra thị trường tập đoàn, nếu như số lớn cao tầng đột nhiên tử vong, giá cổ phiếu thế tất sụt giảm, cơ hội tốt như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ?
Nguyễn Hồng Trang cười hì hì nói.
Thẩm Tư Viễn, nhà tư bản tâm quả nhiên là đen.
Thẩm Tư Viễn cảm khái nói.
Nguyễn Hồng Trang nhịn không được đưa tay tại bộ ngực hắn bạo truy.
Bất quá Nguyễn Hồng Trang lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn.
Ta không hiểu thị trường chứng khoán, bất quá tại ta động thủ trước đó, ngươi giúp ta lưu ý một chút, có hay không thế lực khác cũng trước thời hạn động thủ.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy dừng lại động tác, nàng tự nhiên rõ ràng Thẩm Tư Viễn là có ý gì. Nếu như ngoại trừ nàng, cũng có người sớm chuẩn bị đối với Tứ Hải tập đoàn động thủ, vậy nói rõ, Thẩm Tư Viễn thật sự có khả năng bị người làm đau làm.
Nếu có, ngươi phải làm sao?
Nguyễn Hồng Trang hỏi.
Không thế nào xử lý, trực tiếp đi Hạ Kinh đi một lần.
Thẩm Tư Viễn nói.
Thẩm Tư Viễn nói bình thản, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại nghe dị sắc liên tục, cảm giác trong lời của hắn có một loại duy ngã độc tôn khí chất.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, hơi do dự mà nói, còn là không nên nháo quá lớn.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn nàng.
Nguyễn Hồng Trang vội vàng giải thích, ta không phải giúp địch nhân nói chuyện, mà là đại hạ cùng nhau đi tới, hy sinh bao nhiêu tiền bối, mới đổi lấy bây giờ hòa bình, ta cũng không muốn quốc gia lần nữa loạn.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, rất là vui mừng, đưa tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ.
Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, ta cũng là người Hoa, không có khả năng làm ra náo động nền tảng lập quốc sự tình.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lần nữa dựa vào ở trong ngực Thẩm Tư Viễn, lộ ra một cái nụ cười vui mừng.
Chương 823, thứ chương an bài chương 823, thứ chương an bài nhìn bên cạnh đã ngủ say Nguyễn Hồng Trang, Thẩm Tư Viễn lặng lẽ đứng dậy xuống giường, ra ngoài phòng, trực tiếp đi tới phòng khách ban công, mấy tiểu tử kia đã ở nơi đó chờ lấy.
Thế nào, sự tình đều làm thỏa đáng sao?
Thẩm Tư Viễn cười tại bốn người trước mặt tòa hạ, bốn cái tiểu gia hỏa ở trước mặt nàng đứng thành một hàng, phảng phất đang chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ.
Hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, Đậu Đậu còn ra dáng chào một cái.
Chúng ta ở phi trường tìm tới Kaka nói hai người kia, bọn hắn giữa lẫn nhau nhận biết.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, đều một cái sân bay nhân viên công tác, không biết mới kỳ quái.
Để cho ta tới nói, để cho ta tới nói.
Đậu Đậu giơ cao lên tay nhỏ, đội bằng nói.
Các ngươi ai cũng không cần phải nói, ta tự mình tới nhìn.
Trọng yếu như vậy sự tình, vô luận là Đậu Đậu hay là Tiểu Nguyệt, hắn đều lo lắng các nàng sẽ có cái gì bỏ sót, còn không bằng trực tiếp quan sát trí nhớ của bọn hắn.
Thế là Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp gọi ra Vạn Hồn Phiên đến.
Sau đó đem các nàng thu hút Vạn Hồn Phiên bên trong, tiếp lấy thay đổi thủ ấn, từng sợi ký ức thông qua Vạn Hồn Phiên liền xuất hiện tại Thẩm Tư Viễn trong đầu.
Kỳ thật cũng có thể không đem các nàng thu hút Vạn Hồn Phiên, trực tiếp rút ra trí nhớ của các nàng đối với Cửu U Ma Quân đến nói, đây đều là thông thường thao tác, có được ma quân chuyển thừa Thẩm Tư Viễn, tự nhiên cũng sẽ thủ đoạn như thế. Nhưng đây đối với Tiểu Nguyệt linh hồn mấy người sẽ tạo thành nhất định tổn thương, cho nên mới sẽ đem các nàng thu hút trong Vạn Hồn Phiên, thông qua Vạn Hồn Phiên tính đặc thù, đối với các nàng ký ức gặp đến, đơn giản nhanh chóng đồng thời, đối với các nàng còn không có gì ảnh hưởng.
Mấy tiểu tử kia trong trí nhớ, có hạt gạo trong đám người hiếu kỳ xuyên qua,
có Đậu Đậu nhìn thấy bán kem ly ngừng chân thèm nhỏ dãi,
có Tiểu Nguyệt dắt lấy Đậu Đậu kéo đi hướng phía trước,
có đoá đoá quanh thân minh hỏa dọa lùi ngấp nghé các nàng vong hồn.
Nhưng những ký ức này chỉ là nhanh chóng tại Thẩm Tư Viễn vỏ đại não lướt qua, rất nhanh liền tiến vào hai vị kia nhân viên công tác mộng cảnh bên trong.
Mộng cảnh là hỗn loạn, nhưng vô luận là Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu còn là đoá đoá, làm cơ hồn nhập mộng đều là các nàng cơ bản năng lực, mà đơn giản dẫn dắt mộng cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền dẫn dắt hai người làm lên cùng Thẩm Tư Viễn liên quan mộng cảnh.
Quá trình này vô cùng đơn giản, dù sao đều là một chút người bình thường, ai lại sẽ đối với chính mình mộng cảnh bố trí phòng vệ.
Thế là chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, Thẩm Tư Viễn liền đạt được muốn.
Từ trong mộng biết được, hai người kia cũng không nhận ra Thẩm Tư Viễn, thậm chí không biết tại sao muốn giám thị Thẩm Tư Viễn.
Bọn hắn chỉ là tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, phụ trách đem Thẩm Tư Viễn hành tung báo cáo đi lên.
Cái này khiến Thẩm Tư Viễn có chút mắt trợn tròn, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này.
Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì ký ức vẫn chưa kết thúc như vậy.
Tiểu Nguyệt tại biết chuyện đã xảy ra về sau, lập tức tìm tới hai người trong mộng cảnh vị lãnh đạo kia.
Sau đó theo vị lãnh đạo này trong mộng cảnh, lại lấy được một chút tin tức vô cùng trọng yếu.
Quả nhiên, cục đặc sự cung cấp tình báo cũng không có làm giả, để mắt tới Thẩm Tư Viễn chính là Tứ Hải tập đoàn người, chuẩn xác đến nói, hẳn là Vu Thị tông tộc người để mắt tới hắn. Mà lần này đến Tân Hải chủ trì công việc, chính là trước mắt Vu Thị đời thứ ba bên trong nhân vật thủ lĩnh. Người này cũng tại cục đặc sự cung cấp nhân viên cơ cấu bên trong. Rất hiển nhiên, Vu Thị đối với chuyện này cũng cực kỳ trọng thị, bằng không cũng sẽ không đem đời thứ ba bên trong nhân vật thủ lĩnh tự mình phái đến Tân Hải đến đốc thúc việc này.
Bất quá ngẫm lại cũng có thể thông cảm được, mặc dù thần đan không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng khôi phục thanh xuân, đã với cái thế giới này trên trăm phần có 99 người, có lớn lao lực hấp dẫn, huống chi, khôi phục thanh xuân, kỳ thật đã biến tướng kéo dài tuổi thọ.
Mà theo vị lãnh đạo kia trong trí nhớ, vị này tên là Vu Đông Hải Vu gia đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, chính ở tại Tân Hải Thịnh Nguyên khách sạn.
Mặc dù còn là tại ăn Tết trong lúc đó, nhưng đã tiếp xúc không ít Tân Hải trên quan trường cùng bản địa người có thân phận địa vị vật.
Làm Vu gia đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên cũng là một vị mạnh vị gạo, bạo vị tiền, chu đáo gia hỏa.
Nhưng Thẩm Tư Viễn cũng không chuẩn bị hơn nửa đêm đi tìm hắn, đã muốn đem sự tình làm lớn chuyện một chút, chấn nhiếp một ít người, liền không thể lén lút, huyên náo càng lớn càng tốt, cho nên Thẩm Tư Viễn chuẩn bị ngày mai ban ngày đi tìm hắn.
Niệm chuyển ở giữa, Thẩm Tư Viễn lần nữa đem Tiểu Nguyệt các nàng theo trong Vạn Hồn Phiên phóng ra.
Úc,
Đậu Đậu tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn hai mắt tỏa sáng, lập tức biểu hiện ra một bộ vạn phần chờ mong bộ dáng. Lần này các ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất khá. Đậu Đậu nghe vậy, cái đầu nhỏ ngửa cao hơn. Đặc biệt là Tiểu Nguyệt, ngươi có thể tự mình phán đoán kết quả, làm ra lựa chọn chính xác, cái này thật rất lai, để ta tiết kiệm không ít thời gian. Tiểu Nguyệt nghe vậy, trên mặt mặc dù vẫn không có biểu lộ, nhưng khóe miệng làm thế nào cũng ức chế không nổi ý cười. Tiếp xuống, còn có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Nghe xong còn có nhiệm vụ, mấy tiểu tử kia cũng biến thành lần nữa một mặt nghiêm túc lên. Ta mấy ngày nay có việc muốn làm, Tiểu Nguyệt, ngươi phụ trách bảo hộ Nguyễn tỷ tỷ phụ mẫu, chờ chút để Đoá Đoá đưa ngươi đi, Đoá Đoá sau khi ngươi trở lại, mấy ngày nay liền theo ngươi Nguyễn tỷ tỷ các nàng, phụ trách bảo hộ các nàng còn có người nhà của ta, Đậu Đậu, ngươi đi ngươi đảo tử tỷ tỷ nhà, bảo hộ ngươi thúc công tím chồng. Các ngươi không cần hiện hình, nhưng nếu có người tổn thương bọn hắn, trực tiếp dùng minh hỏa đốt bọn hắn linh hồn. Thẩm Tư Viễn từng cái căn dặn, hắn sợ động tác của mình về sau, có ít người sẽ chó cùng rất dữ, hắn không thể không phòng. Cuối cùng Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt rơi xuống đứng tại cuối cùng, một mặt mở mịt hạt gạo trên thân. Rồi ngón bắn ra, một sợi u quang rơi xuống hạt gạo trên thân, nháy mắt trải rộng toàn thân của nàng. Hạt gạo kinh hãi, doa đến đưa tay không ngừng đập, cả người tựa hồ cũng muốn khóc lên. "Đừng sợ, cái này minh hỏa sẽ không tổn thương đến ngươi, bất quá ngươi phải nhanh một chút học được khống chế bọn chúng, mấy ngày nay ngươi tạm thời đi theo Tiểu Nguyệt." Thẩm Tư Viễn hiện tại chính cần nhân thủ thời điểm, cũng liền không có đem nàng trực tiếp thu hút vạn hồn phiên trong không gian, chờ đợi luân hồi khởi động lại. "Đúng rồi, có lửa, ngươi liền không cần sợ những cái này bại hoại." Đậu Đậu ở một bên an ủi. Nói chuyện, tóc mình liền bốc cháy lên, ngọn lửa màu u lam không ngừng chập chờn, liếm ăn không khí xung quanh, xem ra cực kỳ nguy hiểm, nhưng Đậu Đậu lại không nhân sự, không ngừng đung đưa cái đầu nhỏ, để hỏa diễm lắc lư đến càng thêm mãnh liệt một chút. Hạt gạo thấy thế, chậm rãi cũng an tâm lại. "Cảm ơn ca ca." Nàng nhỏ giọng nói. Thẩm Tư Viễn mỉm cười gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt. "Ca ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hạt gạo." Tiểu Nguyệt lập tức nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu, sau đó nhìn về phía Đoá Đoá, "Ngươi trước đưa Tiểu Nguyệt cùng hạt gạo đi qua. Vậy ta đi tìm thúc công tím trong ở." Đậu Đậu đội vàng nói. "Đi thôi, đi thôi." Đoá Đoá chống lên dù, gắn vào Tiểu Nguyệt cùng hạt gạo đỉnh đầu, mà Đậu Đậu thì hóa thành một trận âm phong, biến mất trong phòng khách. Thấy các nàng rời đi, Thẩm Tư Viễn đứng dậy chuẩn bị đi trở về, đã thấy Nguyễn Mạn Mạn bưng một cái chén nước, đang đứng ở phòng khách một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 824, thứ chương huyết tinh chương 824, thứ chương huyết tinh muộn như vậy, còn chưa ngủ à? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. "A, ta khát nước, đi ra rót chút nước uống." Nguyễn Mạn Mạn chặn lại nói. "Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon." Thẩm Tư Viễn nói, liền hướng gian phòng đi đến. Nguyễn Mạn Mạn há miệng muốn gọi lại hắn, muốn cùng hắn tâm sự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng niên kỷ cũng không lớn, cô nam quả nữ, hơn nửa đêm một mình, ảnh hưởng không tốt. Bất quá, nàng nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa rồi tựa hồ nghe đến hắn tại cùng người nói chuyện, hơn nửa đêm tại cùng người gọi điện thoại. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào lộ ra cổ quái, nhưng lại không nói ra được. "A, tiểu cô, ngươi làm sao ở chỗ này?" Nhưng vào lúc này, đào tử thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên, dọa đến Nguyễn Mạn Mạn một cái giật mình. Xoay người lại, vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm nói, "Ngươi nha đầu này, hơn nửa đêm, hú chết người." Đào tử không nói chuyện, mà là nhìn từ trên xuống dưới nàng, mặt lộ cổ quái. Đã thấy Nguyễn Mạn Mạn mặc một bộ màu tím áo ngủ, nơi ngực lộ ra một mảng lớn sung mãn trắng nõn, tăng thêm nàng một bộ lười biếng bộ dáng, rất có mê người mị lực. "Ngươi tại nhìn lung tung cái gì?" Nguyễn Mạn Mạn tức giận đưa tay ở trên đầu nàng gõ một cái. "Hắc, tiểu cô, ngươi thật xinh đẹp." Đào tử cười nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy lộ ra một cái tươi cười đắc ý, sau đó mở miệng lần nữa hỏi, "Ngươi còn không có nói cho ta, hơn nửa đêm, ngươi không ngủ làm gì?" "A, ta khát nước, muốn uống nước." Đào tử chặn lại nói. Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy nhíu lông mày, "Ngươi cũng là uống nước?" "Đúng a, buổi tối đồ ăn có chút mặn." Đào tử nói, "Vội vã đổ nước đi." Nguyễn Mạn Mạn nhìn xem bóng lưng của nàng, lại cảm thấy có chút nơi nào có chút không thích hợp, vẫn như trước nói không ra. Thế là mang nghi hoặc, trong lòng thầm đủ trở về phòng đi. Sáng sớm hôm sau, "Tiểu cô, hôm nay không thể cùng ngươi à, chính ngươi tại Tân Hải đi dạo một vòng, bất quá ta ban đêm khẳng định sẽ trở về." Nguyễn Hồng Trang nói. "Không có việc gì, có đào tử bồi ta." Nguyễn Mạn Mạn vô tình nói. Nàng lại không phải lần đầu tiên tới Tân Hải, căn bản không cần người bồi. "Ê tiểu cô, ta hôm nay cũng có việc." Đào tử có chút lúng túng nói. Nàng hôm nay nhưng là muốn cùng Nguyễn Hồng Trang cùng đi Thẩm Tư Viễn nhà, nhưng lời này lại không tốt đối với Nguyễn Mạn Mạn nói rõ. "Không sao, ngươi làm việc của ngươi đi." Nguyễn Mạn Mạn nghe vậy cũng không để ý, càng không suy nghĩ nhiều, cuối năm ai còn không có điểm sự tình, lại không phải nàng người nào, không cần thiết hỏi được quá rõ ràng. Thế là đang ăn quá sớm cơm về sau, Thẩm Tư Viễn liền cùng Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử, ba người đi ra cửa. Nguyễn Mạn Mạn tạm thời để ở nhà, sáng sớm cũng không có gì địa phương xong đi. Thấy các nàng rời đi, Nguyễn Mạn Mạn ánh mắt rơi ở bên cạnh ngồi xổm trên thân đường đường, tiểu gia hỏa cũng chính ngửa đầu nhìn xem nàng. Han Đường Đường hướng về phía nàng một cái cười ngây ngô. "Ngươi vật nhỏ này, cười đến thật là vui mừng." Nhàn rỗi nhàm chán Nguyễn Mạn Mạn ngồi xổm xuống, chuẩn bị đùa nàng chơi đùa. Chờ xe mở ra nội thành, Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói, "Ta hôm nay có chút việc, các ngươi về trước đi, các ngươi cùng cha mẹ ta còn có nãi nãi nói một tiếng." "A." Đang lái xe đào tử nghe vậy hơi kinh ngạc. "Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao?" Đào tử hỏi. "Biết, chính ngươi cẩn thận, đi nhanh về nhanh, chúng ta ở nhà chờ ngươi." biết Thẩm Tư Viễn muốn đi làm gì Nguyễn Hồng Trang nhưng không có hỏi nhiều.
"Ừm, ta biết, đúng rồi, Đoá Đoá sẽ cùng theo các ngươi, nếu như các ngươi cần, gọi nàng là được."
Theo Thẩm Tư Viễn thanh âm, Đoá Đoá trong xe hiện hiện, mỉm cười hướng hai người cơ cơ tay nhỏ.
"Là chuyện gì phát sinh sao?"
Đào Tử nghi hoặc hỏi.
Nàng không phải đồ ngốc, lúc này cũng kịp phản ứng.
"Là có chút việc, yên tâm, ta rất nhanh giải quyết."
Thẩm Tư Viễn an ủi.
"Cụ thể, ngươi chờ chút hỏi Nguyễn Nguyễn là được, ngươi trước tiên đem xe sang bên dừng lại, ta xuống xe."
"A, tốt."
Đào Tử mang đầy bụng nghi vấn, đem chiếc xe tại ven đường dừng lại.
Đào Tử thấy Thẩm Tư Viễn xuống xe, vừa định nói chuyện, lại phát hiện ngay tại cái này trong nháy mắt, Thẩm Tư Viễn đã biến mất.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Đào Tử quay đầu, một mặt lo âu hỏi thăm.
Nguyễn Hồng Trang mở cửa xe từ trên xe bước xuống, ngồi vào trên ghế lái phụ, lúc này mới nói, "Lái xe, trên đường chậm rãi nói với ngươi."
"Nha."
Đào Tử nghe lời lần nữa nổ máy xe.
Vũ Đông Hải thức dậy rất sớm, đến qua phòng trọ đưa tới bữa sáng, lại mở ra máy tính xử lý một chút công vụ, đang chuẩn bị đi ra ngoài, gian phòng điện thoại lại vang lên, cầm điện thoại lên, phòng trọ phục vụ nói cho hắn, một vị gọi Tiền Hữu Tồn người tới bái phòng hắn.
Vũ Đông Hải tự nhiên là biết Tiền Hữu Tồn, vị này là Tân Hải giới kinh doanh nhân vật nổi danh, biết hắn đến Tân Hải, đặc biệt tới cửa tới bái phòng.
Vũ Đông Hải lần này tới Tân Hải, tuy nói là vì cái kia thần đan mà đến, nhưng tương tự cũng là vì duy trì Tân Hải mạng lưới quan hệ. Bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Tiền Hữu Tồn bái phòng. Hắn mở cửa phòng nghênh đón, quả nhiên chỉ chốc lát sau phòng trọ nhân viên phục vụ liền dẫn Tiền Hữu Tồn tiến đến. Nhưng là để Vũ Đông Hải cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đến không chỉ là Tiền Hữu Tồn, cùng hắn cùng đi, còn có một chút Tân Hải bản địa quan viên. Đám người tiến vào trong phòng tán dóc không lâu sau, trong lúc này, Vũ Đông Hải điện thoại di động kêu không ngừng, thấy hắn như thế bận rộn, Tiền Hữu Tồn cũng không tốt tiếp tục quấy rầy, thế là đưa ra cáo từ.
Thực tế là không có ý tứ, Tết Xuân trong lúc đó, điện thoại quả thực hơi nhiều, đợi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta hẹn địa phương thật tốt uống một chén.
Vũ Đông Hải rất là khách khí, trực tiếp muốn đưa Tiền Hữu Tồn mấy người xuống lầu.
Tiền Hữu Tồn thấy Vũ Hải Đông như thế nệ tình, trong lòng tự nhiên cũng rất là cao hứng. Ngoài miệng mặc dù nói không muốn đưa, chính mình xuống lầu là được, nhưng vẫn là không từ bỏ bất luận cái gì cùng Vũ Hải Đông cầm tay nói chuyện vui vẻ cơ hội. Mấy người vừa tới đến khách sạn đại đường, liền phát hiện lại có người tới bái phòng. Trong đó hai vị, càng là Tân Hải trọng lượng cấp nhân vật, mấy người gặp mặt, tự nhiên lại là một trận chào hỏi, đặc biệt là cùng Tiền Hữu Tồn cùng đi mấy vị kia, lúc này lại lộ ra có mấy phần xấu hổ. Bất quá tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có ngay tại chỗ điểm phá. Tiền Hữu Tồn dù sao chỉ là cái thương nhân, gặp bọn hắn nhất định là có chuyện muốn nói, khách khí vài câu về sau, cũng liền đưa ra cáo từ.
"Ta đưa ngươi ra ngoài."
Vũ Hải Đông nói.
Tiền Hữu Tồn thấy thế càng là cảm động, đến hai vị trọng yếu như vậy nhân vật, Vũ Hải Đông lại còn không quên đưa tiễn.
Hai vị kia quan viên thấy, cũng khách khí đem Tiền Hữu Tồn mấy người đưa đến khách sạn ngoài cửa, dù sao Tiền Hữu Tồn tại Tân Hải nơi đó cũng là người có thân phận nhất định, bọn hắn chủ động đưa tiễn, cũng là không lộ vẻ đột ngột. Nhưng lại tại bọn hắn đứng tại cửa khách sạn, chờ đợi Tiền Hữu Tồn lái xe đem chiếc xe lái tới thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang rơi xuống từ trên không, thẳng rơi Vũ Đông Hải đỉnh đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, Vũ Đông Hải cả người bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Văng khắp nơi huyết vụ như là một đóa nở rộ hoa sen, văng hai bên đám người đầy người đều là. Tất cả mọi người dọa sợ, đều quên đi kêu sợ hãi. Nhưng càng khiến người ta cảm giác được quỷ dị chính là, cái kia một đạo hào quang vẫn chưa bởi vậy biến mất, tại nguyên chỗ tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt kia, lần nữa nháy mắt đằng không mà lên, bay về phía chân trời, lôi ra một đạo thật dài cầu vồng, hướng về phương bắc kích xạ mà đi.
Chương 825, thứ chương từ độn chương 825, thứ chương từ độn ngay tại trên đường hai nữ, nhìn thấy bầu trời một đạo hào quang thẳng hướng phương bắc mà đi, Nguyễn Hồng Trang đầu tiên lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại.
"Ngươi làm gì?
Cho ai gọi điện thoại?"
Đào Tử thấy thế, kỳ quái hỏi.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ Thẩm Tư Viễn ở trên trời, hắn có thể tiếp vào điện thoại sao?
"Cho đầu tư của ta cố vấn, Tứ Hải tập đoàn đại lượng cao tầng tử vong, ngươi nói bọn hắn giá cổ phiếu có thể hay không sụt giảm?"
Nguyễn Hồng Trang hỏi ngược lại.
Tiếp lấy liền không có lại cùng với nàng nhiều lời, lúc này điện thoại đã kết nối, Nguyễn Hồng Trang lập tức ở trong điện thoại dặn dò một phen, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, rất hiển nhiên, quản lý tài sản cố vấn có hắn chuyên nghiệp quản lý tài sản đề nghị, nhưng là Nguyễn Hồng Trang biểu thị ta không nghe, trực tiếp yêu cầu đối phương dựa theo yêu cầu của mình đến thao tác. Quản lý tài sản cố vấn cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng.
Nguyễn Hồng Trang cúp điện thoại xong, lập tức lại cho Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại, hướng bọn hắn nói rõ nguyên do về sau, theo trong tay hai người riêng phần mình mượn một bút. Tăng thêm nàng nguyên bản trên tay tài chính, lại thêm ngân hàng đòn bẩy, lần này Nguyễn Hồng Trang thế tất yếu kiếm một món lớn. Cũng may mà Tứ Hải tập đoàn là tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, nếu là ở bên trong thật đúng là không dễ làm. Đầu tiên đầu thứ nhất, chính là bây giờ Tết Xuân còn tại đường thành phố, chờ khai trương thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều mượn. Thị trường chứng khoán Hương Cảng mặc dù Tết Xuân đồng dạng đường thành phố, nhưng là thời gian ngắn rất nhiều, hôm nay đều đã là đầu năm. Còn bên cạnh Đào Tử cũng là học theo, bắt đầu đem nàng tiền riêng tất cả đều đầu nhập đi vào. Gia cảnh nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường, kém xa Nguyễn Hồng Trang trong nhà có tiền, bất quá nàng những năm này đi theo Nguyễn Hồng Trang cũng kiếm được không ít, tăng thêm tự thân cũng không bao nhiêu tiêu xài, số tiền này vẫn luôn lặng lặng nằm tại trong tài khoản. Đương nhiên, nàng cũng có chơi cổ phiếu, bất quá đều là đoạn tuyến, là thua thiệt là doanh, nàng cũng không có quá nhiều quan tâm, phi thường phát hệ, toàn bộ nhờ nắm thắng. Bất quá lần này, nàng lựa chọn trực tiếp online, bất quá nàng cá nhân không tốt thao tác, cũng không có thuộc về mình quản lý tài sản quản lý, bất quá những này cũng không thắng được nàng, trực tiếp đem tài chính giao cho Nguyễn Hồng Trang là được, hoàn toàn không cần quan tâm. Nếu là thua thiệt, về sau ngươi phụ trách nuôi ta nha. Đào Tử thu hồi điện thoại nói. Lần này nàng nhưng làm trong tay mình tất cả tiền đều ném đi vào, nếu là thua thiệt, cũng chỉ có thể về nhà ăn bám cha lão mụ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy liếc xéo nàng liếc mắt, tức giận nói, ngươi còn dùng ta nuôi. Ngươi nếu là không có tiền, Tư Viễn còn có thể bị đói ngươi hay sao? Nhưng hắn cũng không có tiền, so ta còn nghèo. Đào Tử bởi vậy mà xuẩn manh địa đạo. Hắn không phải nghèo, tiền với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, bởi vậy hắn đối với tiền không có hứng thú, nếu không lấy hắn năng lực, muốn bao nhiêu tiền làm không đến. Nguyễn Hồng Trang nói, là, liền ngươi thông minh nhất. Đào Tử làm sao không biết đạo lý này, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vậy liền nhanh lái xe, thúc thúc A-Z bọn hắn đang ở trong nhà chờ lấy chúng ta đây, cũng không thể chỉ hoãn quá lâu. Nguyễn Hồng Trang thúc giục nói. Nhưng điện thoại nhưng lại chưa buông xuống, một mực túi đầu, không biết tại cho ai gửi tin tức. Ngươi liền biết sai bảo ta. Đào Tử bất mãn nói thầm, nhưng vẫn là lần nữa khởi động xe. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang một mực túi đầu tại gửi tin tức, Đào Tử cũng liền không có lại nói, vừa lái xe, một bên xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn về phía cái kia xẹt qua chân trời cầu đồng. Thẳng đến qua chừng 10 phút đồng hồ, Nguyễn Hồng Trang rốt cục để điện thoại di động xuống, thở phào một hơi. Là tại cùng quản lý tài sản cố vấn trao đổi sao? Thao tác rất phiền phức sao? Đào Tử thấy thế, thuận miệng hỏi một câu. Không phải, là tại cùng cha mẹ ta trò chuyện, bọn hắn biết chuyện đã xảy ra về sau, quyết định cũng ném một điểm. Nguyễn Hồng Trang nói. Thúc thúc A-Z xuất thủ rồi. Cái kia Tứ Hải tập đoàn phải ngã nấm mốc. Đào Tử có chút nhìn có chút hả hê nói. Nói mỏ gì đâu? Tứ Hải tập đoàn là sao mà khổng lồ, cho dù chúng ta như thế thao tác, đoán chừng cũng tổn thương không được Tứ Hải tập đoàn gần cốt, chân chính có thể dẫn đến Tứ Hải tập đoàn sụp đổ, lớn nhất có thể là bởi vì số lớn cao tầng biến mất, dẫn đến quyền lợi chân không mà sinh ra các loại ám đấu cùng tranh đoạt. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng còn có một câu không nói, tuy nói tan đàn sẻ nghẽ, nhưng là Tứ Hải tập đoàn gốc dễ quấn lại quá sâu, dù cho cây to này sụp đổ, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng tới Tứ Hải tập đoàn chân chính căn cơ, nhưng nếu như phía trên thật là muốn mượn nhờ Thẩm Tư Viễn chi thủ diện trừ Tứ Hải tập đoàn, như vậy Tứ Hải tập đoàn mới có thể chân chính bị nổ tận gốc. Nguyễn Hồng Trang xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời, thấy cái kia xuyên qua bầu trời cầu đồng, trong lòng khó nén kích động cùng tự hào. Thật xinh đẹp đâu. Nàng nhịn không được thì thảo. Đang lái xe Đào Tử liếc qua bầu trời, đồng dạng lộ ra một cái mỉm cười. Thẩm Tư Viễn thực lực cường đại, cho các nàng mang đến cường đại cảm giác an toàn. Việt tỉnh cùng Bình Châu liền nhau, nhưng khoảng cách nhưng một chút cũng không gần. Chúng chi Tân Hải còn ở vào Quỳnh Châu vùng cực nam, muốn theo Tân Hải thẳng tắp khoảng cách bay hướng Việt tỉnh Dương Thành, thẳng tắp khoảng cách đều tiếp cận 700 cây số, đi máy bay đều muốn hơn 1 giờ, tiếp cận 2 giờ. Nhưng Thẩm Tư Viễn tu hành ngũ hành nguyên tử kiếm bổ sung từ độn, tốc độ lại so máy bay mau hơn rất nhiều. Từ trường tại trạng thái chân không xuống cùng tốc độ ánh sáng bằng nhau, ước là 300,000 cây số mỗi giây. Đương nhiên, Thẩm Tư Viễn trước mắt khẳng định là không đạt được như thế khoa trường tốc độ, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng, tiếp cận 700 cây số lộ trình, hắn chỉ là dùng hơn nửa giờ, liền đạt tới Dương Thành. Tốc độ như vậy, kỳ thật đã vượt qua vận tốc âm thanh, nói ra khả năng không ai sẽ tin tưởng, một người có thể bằng vào nhục thể đạt tới vận tốc âm thanh. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Thẩm Tư Viễn nhục thân có thể cường hãn bao nhiêu, mà là ngũ hành nguyên tử kiếm tự thân đặc tính, tại quanh người hắn hình thành một đạo từ trường vòng bảo hộ, để hắn không bị bên ngoài nhân tố quấy nhiễu cùng tổn thương. Mà cả người hắn, kỳ thật như ngồi chung ngồi tại một cái hình người từ toa bên trong, chỉ cần khống chế địa phương tốt hướng, lợi dụng trong không khí ở khắp mọi nơi từ trường dẫn dắt, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực, liền có thể trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm. Nói là đột phá, không bằng nói là ở địa cầu từ trường bên trong trượt. Ngũ hành nguyên tử kiếm bao hàm ngũ hành cùng đại địa nguyên tử, cho nên cũng bổ sung ngũ hành độn thuật cùng nguyên tử độn thuật, nhưng nguyên tử độn thuật lại là Thẩm Tư Viễn trước mắt duy nhất nắm giữ độn thuật. Nói là nắm giữ, kỳ thật chỉ là hắn lấy cái đúng dịp, bởi vì từ trường ở khắp mọi nơi, người khác tại từ trường bên trong liền như là cá trong nước bên trong, tự nhiên có rất nhiều tiện lợi. Nhưng Thẩm Tư Viễn một mực chưa từng dùng qua từ độn đi đường, cũng là bởi vì loại này độn pháp quá mức rêu rao. Đương nhiên đây cũng là cùng hắn mưu lợi có rất lớn quan hệ, tại hắn trốn vào từ biển bên trong thời điểm, tự thân từ trường liền sẽ cùng quanh thân từ trường va chạm, thế là liền sẽ hình thành cực kỳ hoa mỹ sắc thái, nói là cầu đồng, kỳ thật dùng cực quang để hình dung càng thêm thích hợp một chút. Mà Thẩm Tư Viễn người còn chưa tới Dương Thành, Vu Đông Hải tử vong tin tức liền đã truyền về. Cái này khiến Vu gia giận dữ, cảm thấy Thẩm Tư Viễn quả thực có chút không biết tốt xấu, mà lại thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Thế là Vu gia đời thứ hai một số người bắt đầu thương lượng phải làm sao trả thù cùng khống chế lại Thẩm Tư Viễn. Đồng thời bọn hắn cũng bị Thẩm Tư Viễn thủ đoạn cho chấn kinh đến, lo lắng Thẩm Tư Viễn sẽ đi tìm đến, một số người bắt đầu tứ tán tránh né, chỉ thông qua điện thoại liên lạc, miễn cho bị Thẩm Tư Viễn cho tận diệt. Nhưng bọn hắn không biết là, vô luận bọn hắn giấu ở nơi nào, cũng tránh né không được Thẩm Tư Viễn truy tung. Vu Đông Hải thời điểm chết, mấy vị kia người đứng xem thấy hào quang tại nguyên chỗ có chút dừng lại, sau đó mới lần nữa đằng không mà lên, không phải là bởi vì Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất giết lòng người có khó chịu, mà là bởi vì hắn chẳng những đem Vũ Hải Đông linh hồn thu hút trong vạn hồn tiên, hơn nữa còn lấy đi hắn một chút huyết dịch. Truyền thừa của hắn thế nhưng là đến từ Cửu U Ma Quân, nắm giữ lấy các loại ma đạo thủ đoạn, siêu hồn là chuyện thường ngày, huyết mạch truy tung càng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này cái trên địa cầu, chỉ cần cùng Vu Đông Hải đến từ cùng một huyết mạch, như vậy liền tránh không khỏi Thẩm Tư Viễn truy tung. Ma đạo thủ đoạn có lúc thật dùng rất tốt. Chương 826, thứ chương tàn sát chương 826, thứ chương tàn sát đã ngông cuồng như thế, không kiêng nể gì như thế, Lao Tam, ngươi lập tức liên hệ Tân Hải chính phủ nhân viên tương quan, cho bọn hắn tạo áp lực, cho chúng ta Vu gia một cái công đạo. Nói chuyện chính là Vu Đông Hải phụ thân, cũng là Vu gia đời thứ hai nhân vật trọng yếu một trong. Bởi vì chết chính là hắn nhi tử, còn là kiệt xuất nhất một đứa con trai, hắn đều sắp tức giận điên. Lúc này hắn chính thông qua hội nghị qua điện thoại cùng cái khác mấy cái huynh đệ nói chuyện phiếm. Trước mắt nắm giữ tứ hải tập đoàn thực quyền hết thảy có 7 người, bọn hắn cũng không phải là thân huynh đệ, thân tỉ muội, bất quá lẫn nhau đều là quan hệ thân thích, mà lại đều họ Vu, đi lên ngược dòng tìm hiểu, đều là một cái tổ tông. Bọn hắn 7 người, phân biệt nắm giữ tứ hải tập đoàn từng cái lĩnh vực, nhưng nhân vật thủ lĩnh lại là Vu Đông Hải phụ thân trong miệng Lao Tam. Lao Tam gọi Vu Vĩnh Lượng, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng khuôn mặt gầy gò, thân hình nho nhã. Theo video hội nghị bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, không có chút nào bối rối. "Nhị ca, yên tâm đi, việc này khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Vu Vĩnh Lượng cười nói. Trong miệng hắn nhị ca, dĩ nhiên chính là Vu Đông Hải phụ thân Vu Minh Huy. Vu Minh Huy trên khuôn mặt cùng Vu Vĩnh Lượng giống nhau đến mấy phần, nhưng người lại dáng dấp trắng trắng mập mập, một bộ sống an nhàn sung sướng bộ dáng. "Lão Tam, ta tin ngươi, Đông Hải thế nhưng là cháu ngươi, là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên." Vu Vĩnh Lượng một mực mặt mỉm cười nghe, vẫn chưa đánh gãy Vu Minh Huy, nhưng hắn diễn xuất như thế, lại ngược lại cho Vu Minh Huy đầy đủ lòng tin. Vu gia cũng là trải qua vô số mưa gió, Vu Vĩnh Lượng thủ đoạn Vu Minh Huy rõ ràng nhất bất quá, hắn có thể trở thành tứ hải tập đoàn thực tế người cầm lái, huynh đệ tỷ muội bọn hắn mấy người cũng là tâm phục khẩu phục. Chờ Vu Minh Huy nói hết lời, Vu Vĩnh Lượng ánh mắt đảo qua hội nghị trên màn hình mấy trương khuôn mặt. Đám người thần sắc bị hắn từng cái nhìn ở trong mắt, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, "Cái này họ Thẩm tiểu tử, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, còn cường đại hơn, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn còn là người, kia liền nhất định sẽ có nhược điểm. Theo chúng ta điều tra tư liệu đến xem, hắn là một cái rất nặng tình nghĩa người, mà hắn có người nhà, bằng hữu, còn có sắp kết hôn nữ nhân muốn kết hôn, cho nên những người này đều là nhược điểm của hắn. Chúng ta có lẽ không động đậy hắn, nhưng là còn không động đậy người nhà của hắn sao?" Vu Vĩnh Lượng mỉm cười nói. Nói đến hơi hợt, Tứ Hải tập đoàn có thể đi đến hôm nay, hắn làm sao có thể là tay từ mềm lòng nhân vật. "Thật tốt. Lão Tam, chuyện này giao cho ta, ta tự mình đến xử lý." Vu Minh Huy cả người tràn ngập phẫn nộ cùng biệt quất, trên huyết dịch tuôn, cả người phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Con của hắn chết rồi, đắc ý nhất nhi tử chết rồi, hắn làm sao không giận? "Không được, chuyện này chúng ta..." Vu Vĩnh Lượng vừa định nói, bọn hắn không cần tự mình ra mặt, giao cho người phía dưới tới làm là được. Sau đó ống kính trước, phản phất muốn nổ tung Vu Minh Huy liền thật nổ, nổ thành một đoàn huyết vụ. "A." Hội nghị qua điện thoại bên trong mấy người khác đội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn thấy máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, nhịn không được phát ra thê lương thét lên, càng có người trực tiếp ngửa ra sau đi, té ngã trên đất, tiếp lấy Vu Minh Huy cái kia một khối màn hình trực tiếp đen xuống dưới. Thẩm Tư Viện ngũ hành nguyên tử kiếm, xuất kiếm thời điểm nương theo lấy to lớn từ trường, cho nên khi hắn một kiếm đâm ra, xung quanh tất cả điện tử sản phẩm bởi vì cường đại từ trường xung kích tự nhiên nháy mắt báo hỏng. Mà bọn hắn sở dĩ có thể nhìn thấy Vu Minh Huy cuối cùng tử vong hình ảnh, là bởi vì Thẩm Tư Viễn cố ý để bọn hắn nhìn, hắn ngắn ngủi ướt thuốc ở từ trường, để hình ảnh truyền ra ngoài, sau đó lại nháy mắt bung ra, nháy mắt hủy đi tất cả điện tử sản phẩm, bao quát chung quanh toàn bộ giám sát. Thẩm Tư Viễn lắc lắc trên thân kiếm không tồn tại vết máu, lộ ra vẻ mỉm cười. "Ta đến rồi." Hắn phát hiện, tùy tâm sở dục không làm người thời điểm, suy nghĩ ngược lại trở nên càng thêm thông suốt, thậm chí tu vi đều có chỗ tiến cảnh. Hắn dứt lời âm, cả người lần nữa hóa thành một đạo hồng quang bắn ra, chờ Vu Minh Huy bảo tiêu cùng còn lại người nhà phát hiện dị thường xông tới thời điểm, Vu Minh Huy liền cặn xương cốt đều không thừa, khắp nơi đều là đậm đặc dòng máu, tản ra gây mũi tanh hôi. Vu Vĩnh Lượng thấy Vu Minh Huy ở trước mặt bọn hắn nổ thành một đoàn huyết vụ, rốt cuộc biết sự tình tính nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người tạm thời không muốn liên lạc lại, riêng phần mình nghĩ biện pháp tránh một chút, có thể rời đi Dương Thành, lập tức rời đi Dương Thành. Vu Vĩnh Lượng nói. "Lão Ngũ, ngươi người tại Hạ Kinh, hiện tại liền đi tìm bác cả." Vu Vĩnh Lượng lời còn chưa nói hết, huynh muội trong 7 người lão lục lần nữa tại bọn hắn trong chú ý, nổ thành một đoàn huyết vụ. Vu Vĩnh Lượng sắc mặt tái nhợt, không còn có trước đó phong khinh vân đạm, đi mau, lập tức rời đi Dương Thành. Hắn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại hội nghị, sau đó để thư ký chuẩn bị máy bay trực thăng, lập tức rời đi Dương Thành, đi đâu đều được, quyết không thể tại Dương Thành đợi. Thẩm Tư Viễn tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng không biết hắn có được thủ đoạn gì, vậy mà có thể viễn trình ám sát bọn hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn phản ứng kịch liệt như thế, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp lựa chọn giết người. Vu Vĩnh Lượng thân ở Tứ Hải tập đoàn tổng bộ, hắn vị trí cả tòa cao ốc đều thuộc về Tứ Hải tập đoàn, mà hắn vị trí hiện tại ngay tại tầng cao nhất, trên lầu chót liền có sân bay, chỉ cần lên lầu đỉnh, ngồi lên máy bay trực thăng, hắn liền có thể thoát đi Dương Thành. Bất quá tại Tứ Hải tập đoàn tổng bộ không chỉ hắn một cái, hôm nay đợi tại tổng bộ, còn có Lao Thất Vu Thục Mẫn, cũng là trong 7 người nhỏ nhất. Đi ngang qua đối phương văn phòng thời điểm, Vu Vĩnh Lượng nghĩ trực tiếp đẩy đối phương ra cửa phòng làm việc, muốn để nàng cùng chính mình cùng đi. Nhưng lại tại hắn đẩy cửa cất bước đi vào Vu Thục Mẫn văn phòng thời điểm, liền gặp một đạo hào quang theo Vu Thục Mẫn phía sau rơi ngoài cửa sổ chớp mắt đã tới. "Cẩn thận." Vu Vĩnh Lượng vô ý thức hô to một tiếng, nhưng hắn lời nói cũng còn xuống rất âm, Vu Thục Mẫn phía sau cái kia to lớn cửa sổ sắt đất pha lê vô thanh vô tức nháy mắt biến mất đồng thời, thân thể của nàng cũng tại hắn nhìn kỹ hóa thành một đoàn sương tuyết. "Thục Mẫn!" Vu Vĩnh Lượng kinh hoàng hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Vu Thục Mẫn hóa thành huyết vụ trước, cái kia một mặt kinh ngạc phảng phất ở trước mắt hắn ngưng kết. Nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện này, bởi vì phía sau rơi xuống đất pha lê biến mất, cùng phong theo ngoài cửa sổ thổi vào, ở trong phòng khắp nơi tứ ngược, để hắn đều có chút mắt mở không ra, đây chính là tầng 35, sơ ý một chút, liền có khả năng bị gió hút tới ngoài cửa sổ. Bất quá hắn còn là nhìn thấy một màn kia rơi ở văn phòng chính giữa hào quang, cũng thấy rõ cái kia hào quang đến cùng là cái gì. "Là ngươi?" Vũ Vĩnh Lượng kinh dị nói. Thẩm Tư Viện hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó nhấc lên trong tay thần kiếm. "Ngươi thả qua ta, ta có thể bồi thường ngươi." Vũ Vĩnh Lượng quá sợ hãi, há miệng liền muốn cầu khẩn, nhưng lời còn chưa nói hết, người khác cũng giống như Vu Thục Mẫn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà cả tòa văn phòng cao ốc truyền đến một trận kinh hoàng, bởi vì trong đại lâu tất cả điện tử sản phẩm tất cả đều nháy mắt báo hỏng, có thậm chí bắt đầu bốc khói tự cháy. Thẩm Tư Viện không có quản những này, mà là cầm kiếm đứng ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn về phía cảng phương bắc phương hướng. Còn thiếu một cái chương 827, thứ chương trên đường chương 827, thứ chương trên đường kỳ thật lấy ma môn thủ đoạn, có vô số biện pháp, nhường cho thị bộ tộc này nhân thế hệ đời sống không bằng chết. Nhưng những thủ đoạn này lại đều quá thâm độc, mà lại cũng quá mức cần nấp, thời gian khoảng cách quá dài, không được chấn nhiếp hiệu quả. Nào có một kiếm này mình không, giết xuyên thế giới tới nhanh nhẹn. Mà lúc này, cục đặc sự đám người lại có chút hoảng. Tại Thẩm Tư Viện giết Vu Đông Hải ngay lập tức, cục đặc sự đám người liền đã nhận được tin tức. Bọn hắn biết Vu thị lại nhận trả thù, nhưng không nghĩ tới Thẩm Tư Viện trả thù đến nhanh như vậy, thủ đoạn như thế khốc liệt. Hơn nữa còn là giữa ban ngày, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, trực tiếp đem người nổ thành một đoàn huyết vụ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy bất lo chính là, mặc dù đối phương giữa ban ngày hành hung giết người, có đông đảo người chứng kiến, nhưng trên mạng nhưng không có quá nhiều video lưu truyền tới. Bởi vì tại đối phương xuất kiếm thời điểm, nương theo lấy cường đại sóng điện tử, nháy mắt phá hủy tất cả thiết bị điện tử. Cho dù là tại cực xa khoảng cách quay chụp, chỗ quay chụp hình ảnh cũng chỉ là một chùm sáng, hình ảnh cực không rõ rệt, như thế để cục đặc sự dư khống bộ môn công tác nhẹ nhõm không ít. Nhưng làm hiểu rõ đến Thẩm Tư Viện trực tiếp hướng Hạ Kinh mà đến, làm cục đặc sự cục trưởng Lô Tỉnh có chút hoảng. Hắn vội vàng đem các tổ viên tất cả đều triệu tập trở về, liền ngay cả bộ đảm bảo nhà kho cửa người phụ trách đều bị yêu cầu có mặt. Nơi này không thể không lần nữa nói một chút cục đặc sự tổ chức cơ cấu. Cục đặc sự chủ yếu chia làm tổ công tác ngoại vụ, tổ công tác nội vụ, tài liệu khoa cùng bộ đảm bảo nhà kho. Trong đó bên ngoài cần tổ nhân viên ít nhất, dù sao có được năng lực đặc thù nhân viên, tại cả nước cũng không nhiều thấy, dù sao loại này thông qua huyết mạch chuyển thừa năng lực, rất nhiều đều theo thời gian chuyển rời, biến mất ở trong dòng sông lịch sử, cho nên toàn bộ cục đặc sự, công việc bên ngoài chỉ có 2 cái tổ, tổng cộng cũng chỉ có 7 người. Nhưng tổ công tác nội vụ tổ, tài liệu khoa cùng bộ đảm bảo nhà kho cửa, tổng nhân viên cộng lại có mấy trăm người. Đặc biệt là tổ công tác nội vụ, tình báo sưu tập, dư luận khống chế chờ một chút, đều thuộc về công việc của bọn họ phạm vi. Mỹ Tiên, Tiểu Nam làm sao không đến? Nô Tỉnh nhìn quanh một vòng hội nghị, hỏi thăm Tống Mỹ Tiên. Ta để nàng về Tân Hải, nàng hiện tại người hẳn là ở phi trường. Tống Mỹ Tiên chặn lại nói. Gọi điện thoại cho nàng, để nàng về tới trước. Nô Tỉnh nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tổ trưởng Cao Vĩnh Đạo cùng hắn mấy vị tổ viên. Cao Vĩnh Đạo ngoại hiệu Tiểu Đao, thiện làm một thanh lớn chừng bàn tay âm dương đao, cây đao này tên là âm dương, cũng không chỉ là đơn thuần mảnh lưới, mà là thật có thể cắt âm dương, đã có thể giết người chết sống lại, cũng có thể giết chết người, âm dương đao bởi vậy được đến danh tự. Mà Tiểu Đao cũng là cục đặc sự nguyên lão cấp nhân vật, số tuổi cũng so tổ 2 tổ trưởng Tống Mỹ Tiên lớn hơn rất nhiều. Tiểu Đao, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nô Tỉnh một mặt nghiêm túc nói. Cục trưởng, ngài nói. Cao Vĩnh Đạo nghe vậy, thần sắc nghiêm túc nói. Thẩm Tư Viễn ngay tại đến Hạ Kinh trên đường, ngươi đi cùng hắn tiếp xúc một chút. Nô Tỉnh nói, quay đầu nhìn về phía tổ công tác nội vụ tổ trưởng. Hắn còn dài bao nhiêu thời gian có thể tới Hạ Kinh? Dựa theo chúng ta tính ra, đại khái cần 1 giờ không đến, liền có thể đến Hạ Kinh. Tổ công tác nội vụ dài nói. Nô Tỉnh nghe vậy nhíu mày, làm sao nhanh như vậy? Không phải nói tốc độ phi hành của hắn chỉ có vận tốc âm thanh sao? Trước đó chúng ta là như thế tính ra, nhưng cùng chúng ta vệ tinh chuyển về số liệu, hắn tại nửa đường tốc độ có tăng lên, đã vượt qua vận tốc âm thanh, mà lại hơn nữa còn có tiếp tục tại gia tốc xu thế, 1 giờ, chỉ là chúng ta phỏng đoán cẩn thận. Tổ công tác nội vụ dài nói, tại không có gặp được Thẩm Tư Viễn trước đó, hắn tuyệt đối không tin nhân loại có thể có được tốc độ như thế, cái này hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ. Hẳn là cũng sẽ không quá nhanh. Nô Tỉnh thở dài nói, đám người biết Nô Tỉnh là có ý gì, bởi vì ở trong tình báo biểu hiện, đối phương còn có một loại trực tiếp vượt qua không gian năng lực, tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ chỉ có tốc độ ánh sáng có thể so sánh. Nhưng đối phương không dùng loại phương pháp này, mà là lấy loại này thật lớn phương thức chạy đến Hạ Kinh. Hắn mục đích không cần nói cũng biết, đây là tại hướng một số người biểu hiện ra thực lực bản thân. Nô Tỉnh nghĩ nghĩ, sau đó hướng Cao Vĩnh Đạo nói, ngươi theo tổ công tác nội vụ chọn lựa một người cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn có thể hay không thu thập nhiều một chút tình báo. Tổ công tác nội vụ tổ trưởng nghe vậy sững sờ, bọn hắn là nội cần bộ môn, chỉ phụ trách nội cần sự vụ, dù cho một chút tình báo siêu thập, cũng đều là thông qua những ngành khác đến thu thập. Mà bây giờ cục trưởng vậy mà để bọn hắn bộ môn nhân viên xuất ngoại cần nhiệm vụ, đây là một kiện cực kỳ khác thường sự tình. Nhưng tổ công tác nội vụ tổ trưởng lại không phải cái gì chỗ làm việc tiểu bạch, rất nhanh liền kịp phản ứng, quay đầu hướng Cao Vĩnh Đạo nhìn lại, thấy thần sắc hắn tự nhiên, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn nháy mắt liền hiểu rõ ra, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh, vô ý thức nhìn về phía cục trưởng Nô Tỉnh. Cục trưởng, ta. Nô Tỉnh trực tiếp phất tay đánh gãy hắn, không có để hắn nói tiếp, mà là hướng Tống Mỹ Tiên nói, nếu như Tiểu Nam kịp thời gấp trở về, vậy liền để nàng cũng cùng Cao tổ trưởng cùng đi một chuyến. Tống Mỹ Tiên liếc qua tổ công tác nội vụ tổ trưởng, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, sự tình trước cứ như vậy, các ngươi đều bận bịu các ngươi đi thôi, Chu tổ trưởng, ngươi lưu lại. Nô tỉnh nói. Trong miệng hắn Chu tổ trưởng chính là tổ công tác nội bộ tổ trưởng.
Hoa,
cái này cầu vồng thật kỳ quái. Đây là cái gì kiểu mới máy bay ạ?
UFO, nhanh lên đập xuống đến.
Thật xinh đẹp, nhưng lại thật quỷ dị cầu vồng, đây là lưu tinh à?
Nhanh lên đập xuống đến.
Làm sao chỉ có một chùm sáng? Thẩm Tư Viễn phi hành mắt trần có thể thấy, tự nhiên gây nên trên mặt đất rất nhiều người chú ý lúc bắt đầu, đám người chỉ coi đây là cầu vồng, nhưng thời gian dần qua bắt đầu phát giác không đúng, này chỗ nào là cầu vồng, ngược lại là phi thường giống đạo đạn quỹ tích đạn đạo, hoặc là đặc thù nào đó máy bay bơi khói. Người bình thường mắt thường đều có thể nhìn thấy, các căn cứ không quân tự nhiên cũng đo lường đến cái này đặc thù phi hành vật. Thế là tầm tầm báo cáo đi lên, hỏi thăm có cần hay không chặn đường, hoặc là trực tiếp đem hắn cho đánh xuống. Nhưng phía trên lại minh xác cáo chi, cấm chỉ hết thể hành động. Cho dù bọn hắn có được tiên tiến vũ khí, có thể trực tiếp giữa không trung chơi chết đối phương. Nhưng chết rồi thì thế nào? Đối với Thẩm Tư Viễn Phương đến nói, tử vong cũng không phải là kết thúc, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cho nên tất cả mọi người căn cứ đều lựa chọn án binh bất động, nhưng các loại dụng cụ lại đều nhắm ngay bầu trời, tốc độ phi hành, cường độ từ trường, năng lượng cường độ trở chút. Nhưng những này đều không ảnh hưởng tới Thẩm Tư Viễn. Hắn còn là lần đầu tiên xa như thế khoảng cách đường dài phi hành, cái này chẳng những để hắn đối với từ độ đặc tính càng xâm nhập thêm hiểu rõ đồng thời, cũng tổng kết ra càng đa tâm hơn đến, đây cũng là vì cái gì tốc độ của hắn ở trong phi hành có thể được đến nhanh chóng tăng lên nguyên nhân căn bản. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là chân lý. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất như thế nhìn xuống tổ quốc tốt đẹp non sông, vốn trong lòng bởi vì giết người mang đến lệ khí, vào đúng lúc này tất cả đều tiêu tán, tâm thần phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Mà vào đúng lúc này, hắn quên đi cửu hận, quên đi mục đích, thậm chí quên đi chính mình. Ngũ hành nguyên tử kiếm, ngũ hành phía trước, nguyên tử ở phía sau, liền có thể nói rõ có nhiều vấn đề, mặc dù Thẩm Tư Viễn bây giờ là lấy từ ngự kiếm, nhưng về căn bản hoạch tâm còn là ngũ hành cùng nguyên tử. Vào đúng lúc này, tràn ngập tại toàn bộ thế giới ngũ hành chi khí tựa hồ trở nên càng thêm sinh động, nguyên bản tại thời đại mạt pháp này, ngũ hành chi khí như là khí trơ, trừ ngũ hành ở giữa lẫn nhau lưu chuyển bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì hoạt tính, nhưng vào đúng lúc này, lại như là tại dầu nóng trong nồi nhỏ vào một giọt nước. Tất cả ngũ hành chi khí bắt đầu trở nên sinh động, bắt đầu hướng về Thẩm Tư Viễn thân thể bốn phía lưu động. Đợt, còn có một chương, mọi người buổi sáng ngày mai lại nhìn đi, đau thắt lưng lợi hại, sau đó phát hiện trong nhà cuối cùng một mảnh giảm đau cao còn không có o. O chương 828, thứ chương kết thúc chương 828, thứ chương kết thúc Vu gia lão ngũ tên là Vu Hải Triều, chủ yếu phụ trách tứ hải tập đoàn địa sản nghiệp vụ, mà phụ thân hắn rủ Lý Ẩn nước cùng Vu thị phía sau vị kia là đường huynh đệ, quan hệ tự nhiên rất là thân cận. Vu Hải Triều vốn còn có một vị đường ca, nhưng tại lúc còn trẻ liền chết bệnh, bởi vậy Vu thị phía sau vị kia đem Vu Hải Triều tương đương với thân tử đến xem. Chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, phía sau chỗ rửa cơ hồ đem tất cả nhân mạch cùng tài nguyên đều cho Vu Hải Triều. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể phụ trách tứ hải tập đoàn địa sản nghiệp vụ một trong những nguyên nhân, tại quá khứ trong hơn 10 năm, bất động sản tiên là tuyệt đối máy đi tiền, tiền mặt bỏ sữa. Mà bởi vì cái tầng quan hệ này, Vu Hải Triều mỗi cuối năm đều sẽ về Hạ Kinh bồi lão nhân cùng một chỗ ăn Tết. Cái này Vu Hải Triều cũng là hiếu thuận mấy chục năm như một ngày, không những mình đến, mà lại mỗi năm đem thê tử nhi tử đều đưa đến Hạ Kinh đến cùng lão nhân cùng một chỗ ăn Tết, dù cho lão nhân bị bệnh liệt giường về sau, vẫn như cũ như thế. Các loại hảo dược đều cho lão nhân dùng tới, chính là muốn kéo dài hắn tuổi thọ. Chỉ cần lão nhân không ngã, như vậy bọn hắn chỗ dựa liền vẫn còn, lão nhân nếu là không còn, bọn hắn Vu thị lớn nhất chỗ dựa liền không còn. Mặc dù những năm này, bọn hắn Vu thị cũng nuôi dưỡng không ít nhân tài, nhưng có thể đi vào trung tâm lại một cái đều không có. Cái này chẳng những là Vu Hải Triều nguy cơ, cũng là bọn hắn Vu thị nguy cơ. Bởi vì Thẩm Tư Viễn yêu cầu cần đại bút tài chính, cho nên cục đặc sự tại theo Thẩm Tư Viễn cầm trên tay đến đan dược về sau, liền tổ chức một cái cỡ nhỏ tiệc rượu. Nói là tiệc rượu, kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, nhưng đập xuống vật phẩm cần thiết thanh toán, không chỉ là đơn thuần tiền tài, còn muốn có nhân mạch hoặc là chính sách duy trì. Cho nên có thể tiến vào tiệc rượu, không chỉ là phải có quyền, còn muốn có tiền. Mà Vu thị gia tộc hoàn mỹ phù hợp cái này hai đầu, bọn hắn không thiếu tiền, đồng thời tại phương Nam duyên hải vùng này có Vu thị gia tộc đến thôi động việc này, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thế là tại Vu Hải Đông hứa hẹn các loại yêu cầu về sau, lại trả giá một số tiền lớn, lúc này mới cầm tới một viên thân tối trừng nhãn hoàn. Lúc bắt đầu, Vu Hải Đông đối với thân tối trừng nhãn hoàn dược hiệu còn ôm lấy còn nghi vấn, nhưng nghĩ tới cùng một chỗ tham gia tiệc rượu những người kia thân phận không đến mức làm lập mưu lừa hắn, thế là ôm thử một lần thái độ, mới tốn hao to lớn đại giới, theo đông đảo mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh bên trong cầm xuống một viên. Nhưng làm trong nhà lão nhân ăn vào đan dược về sau, trước đó về sau đã phát sinh biến hóa cực lớn, để hắn chấn kinh. Hắn thậm chí hối hận, làm sao chỉ đập xuống một viên, hẳn là nhiều đập xuống mấy quả mới đúng. Hắn là một tên thương nhân, cũng biết đan dược này tiềm ẩn giá trị vị trí, nếu như có thể biết đan dược này chế tạo phối phương, hoặc là phương pháp luyện chế, như vậy cái gì địa sản hạng mục cũng so không được, hắn không chỉ là có thể bán cho đại hạ người, còn có thể bán đến toàn thế giới, dù cho dược hiệu hơi kém chút, tứ hải tập đoàn đều sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất ý dược cự đầu. Thế là hắn động tham lam, âm thầm điều tra đan dược nơi phát ra, thật đúng là đừng nói, không thế nào tốn sức, liền để hắn biết được đan dược lớn nhất nhà cung cấp tin tức, nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là, người này hay là bọn hắn phương Nam duyên hải một vùng người. Hắn cảm thấy mình là nhận trời cao chiếu cố, là bọn hắn Vu thị tông tộc nhận trời cao chiếu cố. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì bọn hắn Vu gia tại phương Nam một vùng có được thế lực to lớn, bọn hắn như là một cái hình thể khổng lồ bạch tuộc, xúc giác kéo dài đến phương Nam duyên hải dân sinh bên trong từng cái phương diện. Cho nên hắn rất có tự tin làm cho đối phương giao ra phối phương, dù cho đối phương có một ít năng lực đặc thù, chỉ cần có còn hay không là thần, như vậy liền sẽ bị bọn hắn Vu thị nắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ hết thảy đều quá mức thuận lợi. Vu Hải Đông cũng không phải cái gì người ngu, sự tình phát triển đến nước này, hắn tựa hồ cũng kịp phản ứng. Ngày đó đi tham gia tiệc rượu người cái kia đều không thể so thân phận của hắn thấp, thậm chí có chút hay là hắn cần ngưỡng vọng cùng leo lên đối tượng, nhưng dù cho như thế, bọn hắn tại biết hiệu quả của đan dược về sau, chẳng lẽ liền một điểm tham luyến đều không có. Ngẫm lại cái này cũng không thể. Nhưng vì cái gì bọn hắn đều không có động thủ, là chưa kịp. Hay là bởi vì tại phương Nam, bận tâm đến bọn hắn Vu gia, ngẫm lại cũng không thể. Bọn hắn Vu thị tuy mạnh, nhưng đây chính là Hạ Kinh, là trong Hạ Kinh trụ cột, có thể nghiền ép bọn hắn Vu thị cũng không biết phản kỳ. Dựa vào cái gì đĩa bánh lớn như thế, duy chỉ có sẽ rơi tại bọn hắn Vu thị trên đầu. Vu Hải Triều càng nghĩ thì càng hoảng hốt, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn tại biết Vu Đông Hải, Vu Vĩnh Lượng bọn người sau khi chết, hắn liền làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn ngay lập tức liền đem con trai con dâu còn có tôn tử tôn nữ tất cả đều đuổi ra ngoài, để bọn hắn đi ở khách sạn, không phải về Dương Thành, không phải đi nước ngoài, mà là để bọn hắn đi ra ngoài ở khách sạn. Thậm chí khách sạn đều giúp bọn hắn đặt trước tốt, là tiếp cận nhất trung tâm vị trí khách sạn. Mà chính hắn lại là không có lựa chọn chạy trốn, thậm chí liền lão bà đều lưu lại cùng hắn cùng một chỗ, vì thế lão bà hắn còn cùng hắn phàn nàn. Cuối năm, ngươi làm gì đem hải tử đều đuổi đi ra? Là xảy ra chuyện gì sao? Nàng lão bà cũng không đốc, cũng đoán ra khẳng định là xảy ra chuyện gì. Vu Hải Triều thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói, cho một cái cửu ra, ta lo lắng bọn nhỏ lại nhận liên lụy gặp được nguy hiểm. Vu Hải Triều lão bà nghe vậy như mày, nơi này chính là Hạ Kinh, có người dám ở chỗ này làm loạn. Mà lại đã như thế, chúng ta muốn hay không cũng tránh một chút. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỗ ở không phải Hạ Kinh nhất là trung tâm vị trí, nhưng phụ cận cư trú cũng không phải là người bình thường, vô luận là cư xá chung quanh cảnh lực, còn là cư xá bản thân bảo an, đều xa không phải phổ thông cư xá có thể so sánh với. Không cần tránh, cũng tránh không xong. Vu Hải Triều ánh mắt thâm thúy mà nhìn trước mắt vị này làm bạn mưa gió hơn 10 năm thế tử. Lão bà hắn lúc còn trẻ rất xinh đẹp, là rất nhiều trong lòng người ánh trăng sáng, đồng dạng cũng là trong lòng của hắn ánh trăng sáng, cho dù hiện tại lão vẫn như trước phong vận vẫn còn, lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Nhưng là được đến ánh trăng sáng không gọi ánh trăng sáng, mà gọi là đầy đất xương, những năm gần đây, Vu Hải Triều bên người từng có vô số nữ nhân, giữa hai người sớm đã không có tình cảm, hai tử còn có tiền tài trở thành giữa lẫn nhau mối quan hệ, là lợi ích đem bọn hắn cho buộc chặt lại với nhau. Hắn Vu Hải Triều có thể chết, nhưng Vu thị gia tộc không thể diệt, cho nên tứ hải tập đoàn không thể đổ, mà tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất, những cái kia tùy thời mà động ngoại bộ địch nhân ngược lại không phải là uy hiếp lớn nhất thường thường là đến từ nội bộ, mấy cái này như là sâu mọt ngoại thích mới là lớn nhất uy hiếp. Vu Hải Triều lão bà còn muốn hỏi lại, nhưng là Vu Hải Triều lại không lại phản ứng nàng, mà là xoay người đi hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên phòng ấm bên trong, một vị dáng người nhỏ gầy, nhưng lại tinh thần nhấp nháy lão nhân đang quản lý hắn những cái kia hoa cỏ. "Bác cả." Vu Hải Triều gọi một tiếng, thanh âm phức tạp, nếu không phải vì người trước mắt, bọn hắn Vu gia nơi nào sẽ gặp lớn như thế cướp. Lão nhân nghe thấy thanh âm, động tác hơi dừng lại một chút. Tiếp lấy chậm rãi mở miệng hỏi thăm, là xảy ra chuyện gì sao? Vu Hải Triều vừa định mở miệng nói chuyện, chợt có chỗ giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, cách phòng ấm pha lên nhìn về phía bầu trời, nhưng hết thảy đều quá trễ. Một đạo hào quang rơi xuống từ trên không, phòng ấm đỉnh chót cái kia nguyên bản cực kỳ kiên cố pha lên nháy mắt biến mất, sau đó cả người hắn liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Một màn này vừa lúc bị lão nhân, còn có đuổi tới Vu Hải Triều lão bà nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cảm thấy hoảng sợ đồng thời, càng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì theo cái kia rơi xuống đất hào quang bên trong, đi tới một vị tay cầm thất thải lưu ly kiếm người trẻ tuổi. Vu Quốc Xương, người trẻ tuổi hỏi. Lão nhân vô ý thức gật đầu nói, là ta. Sau đó liền không có sau đó, người trẻ tuổi một kiếm đâm ra, lão nhân trực tiếp bị đâm xuyên liên hầu, sau đó hắn liền hơi thể diện chút tử vong. Thập Tư Viễn lắc lắc căn bản không tồn tại vết máu thân kiếm, trong miệng tiếc rẻ nói, đáng tiếc ta một viên đan dược. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt chuyển hướng ở đây vị kia phu nhân. Đối phương sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, dưới thân càng là ở mức một mảng lớn. Nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn chưa động thủ, mà là đưa ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía sau của nàng. Chương 829, thứ chương ngưng huyết châu chương 829, thứ chương ngưng huyết châu Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi xuống đi vào hậu viện ba người trên thân. Ba người này chính là cục đặc sự Cao Vĩnh Đạo, Trung Hiểu Nam cùng một vị không biết người trẻ tuổi. Thẩm đại ca, chúc mừng năm mới. Trung Hiểu Nam không nhìn đầy đất vết máu, hoảng hốt phụ nữ cùng cái kia một bộ mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt thi thể, cười nói tự nhiên hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Chúc mừng năm mới. Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Vĩnh Đạo trên thân. Vị này tóc mai điểm bạc, dáng người khôi ngô nam nhân ánh mắt như chim ưng, lạnh lùng khuôn mặt đảo qua hiện trường, lại lộ ra một cái không phù hợp tự thân khí chất nụ cười. Thẩm tiên sinh ngài tốt, ta là cục đặc sự tổ công tác ngoại vụ một tổ trưởng Cao Vĩnh Đạo, thật cao hứng có thể nhận biết ngài. Hắn rất lễ phép, rất khách khí. Không lễ phép không khách khí không được à? Vừa mới bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Vu Hải Triều bị nổ thành huyết vụ một màn kia. Trừ cái đó ra, Cao Vĩnh Đạo cái kia như là dạ thu trực giác đang không ngừng hướng hắn phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Nguy hiểm to lớn, bởi vì hắn cảm giác bén nhạy năng lực, để hắn làn da đều sinh ra trận trận nhói nhói, tinh thần càng là bản năng kéo căng, để hắn có một loại quay đầu liền muốn chạy trốn xúc động, nhưng lại bị lý trí cho dưới sự cưỡng ép áp chế đến. Kỳ thật Trung Hiểu Nam cũng có được cảm giác giống nhau, tại nhìn thấy Thẩm Tư Viễn một khắc này, toàn thân côn trùng đều sao động, cũng may trước đó đưa tặng cho nàng một đôi minh hỏa hình, lợi dụng hiện đại kỹ thuật, ấp trứng ra không ít minh hỏa hình ấu trùng, mặc dù so ra kém theo thực thiết hình tiến hóa mà đến bản thể minh hỏa hình, nhưng cũng giữ lại hấp thu minh hỏa đặc tính. Trung Hiểu Nam lấy này trùng làm trùng mẫu, thống lĩnh trong thân thể tất cả quỷ trùng, mà trùng mẫu thể nội minh hỏa đến từ Thẩm Tư Viễn, trời sinh đối với hắn thân cận, cho nên tại những này quỷ trùng vừa mới sao động, liền bị mẫu trùng cho trấn áp cùng dưới sự trấn an đến. Nghe Cao Vĩnh Đạo tự giới thiệu, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt liếc về phía sau hắn vị trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi đại khái 27-28 tuổi, dáng người cao tráng kiện, cạo cái đầu đinh, lộ ra phá lệ tinh thần, tại nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thời điểm, mặc dù cố gắng để chính mình lộ ra bình tĩnh, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ có thể cảm giác được sợ hãi của hắn cùng bối rối. "Thẩm tiên sinh, ngài tốt, ta gọi." Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn về phía chính mình, đối phương đội vàng giải thích chính mình. Nhưng Thẩm Tư Viễn căn bản không nghe hắn giải thích, mà là trực tiếp quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Cao Vĩnh Đạo. Người trẻ tuổi tự giới thiệu nháy mắt cái xác, trên mặt ẩn ẩn hiện ra phẫn nộ cùng một tia hoảng hốt, nhưng những này tất cả đều lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền che giấu. Hắn coi là đám người không có nhìn hắn, liền phát hiện không được hắn hành động như vậy, nhưng đừng nói là Thẩm Tư Viễn, liền ngay cả một bên Cao Vĩnh Đạo cùng Trung Hiểu Nam đều có phát giác. Đây là tổ công tác nội bộ một vị đồng sự, chủ yếu là phụ trách tình báo siêu tập sửa sang, nói đến, hắn cùng ngươi coi như đồng hương, hắn cũng là Phương Nam duyên hải người. Cao Vĩnh Đạo cười giới thiệu nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu lông mày. Đây coi là cái quỷ gì giới thiệu, còn đồng hương, liền danh tự cũng không xứng xét sao? Nhưng Thẩm Tư Viễn lúc này đã rõ ràng Cao Vĩnh Đạo ý tứ, trực tiếp quay đầu nhìn về người trẻ tuổi hỏi, "Ta tình báo chính là ngươi cung cấp để cho nhà?" Người trẻ tuổi sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ, cục đặc sự đã đem hắn cho vứt bỏ. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Hắn mặc dù là nội cần nhân viên, nhưng là cũng là theo những ngành khác lựa chọn và điều động tới tinh anh, mặc dù không thấu đáo siêu phàm năng lực, nhưng bản thân tố chất thân thể cực dai, hắn qua trong giây lát liền xông vào sau lưng trong môn, tiếp lấy không hề dừng lại, nhanh chân hướng về ngoài cửa lớn phóng đi. A. Trung Hiểu Nam thấy thế có chút bối rối, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn tựa hồ là tại hỏi thăm muốn hay không đuổi theo. Cao Vĩnh Đạo lại có vẻ phi thường bình tĩnh, chỉ là mỉm cười nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Hắn tin tưởng lấy Thẩm Tư Viễn năng lực, khẳng định là không cần bọn hắn ra tay giúp đỡ, chỉ cần hắn cầm trong tay cái kia thanh quang huy dạng rỡ thần kiếm đưa ra đi, như vậy vô luận như thế nào trốn, cũng không có khả năng đào tẩu. Quả nhiên, như là Cao Vĩnh Huy phỏng đoán như thế, Thẩm Tư Viễn độc thủ, nhưng lại không phải đem trong tay thanh thần kiếm kia đưa ra, mà là tay bấm một cái cổ quái chỉ quyết. Sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến phịch một tiếng, hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp Khương Thành Tuấn linh hồn trực tiếp bị theo trong thân thể rút ra, hướng về Thẩm Tư Viễn lòng bàn tay bay đi. Hắn mặt lộ hoảng sợ, đi ngang qua bên cạnh hai người thời điểm, còn lớn tiếng hướng hai người xin giúp đỡ, thế nhưng là không đợi hai người có phản ứng, qua trong giây lát liền rơi vào Thẩm Tư Viễn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tình hình như thế, thấy Cao Vĩnh Đạo cùng Trung Hiểu Nam lông mao dựng đứng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt thẳng vào đỉnh đầu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đã thấy Khương Thành Tuấn trên thi thể nổi lên từng hạt huyết châu, phản phất một cỗ lực lượng vô hình đem máu của hắn theo trong thân thể đè ép đi ra, huyết châu tại không trung hình thành một đạo dây nhỏ, thẳng tắp bay đến trong tay Thẩm Tư Viễn, tại hắn trong lòng bàn tay một lần nữa hội tụ. Người trưởng thành tổng lượng máu bình thường vì thể trọng 78, thể trọng 70 ký người, huyết dịch tổng lượng ước là 4.5-6 thăng, tương đương với 80 bình 500ml nước khoáng lượng. Mà cái kia Cao Tuấn Thành thi thể, nháy mắt biến thành một bộ hồng khô thây khô. Dù cho gặp qua vô số thi thể, càng cùng một chút lợi dụng tà tế người thừa kế có nhiều tiếp xúc, bọn hắn thủ đoạn tại trước mặt Thẩm Tư Viễn, mặc dù càng thêm huyết tinh tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không có hắn như thế hời hợt, thủ đoạn cao minh. Vậy mà trong nháy mắt, liền đem một người toàn thân huyết dịch hoàn toàn rút ra, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn, bọn hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mà lại cái kia to lớn huyết cầu, tại đối phương trên lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, càng chuyển càng nhỏ, chỉ là mấy cái trong lúc hô hấp, liền biến thành một cái tựa như lớn chừng trái nhãn huyết hồng hạt châu. Thẩm Tư Viễn đem hạt châu trong tay ném hai lần, nhìn về phía hai người, cười hỏi, cái này ngưng huyết châu là tính mạng hắn tinh hoa, cô đọng hắn tất cả tinh khí thần, chỉ cần nuốt vào huyết châu, như vậy sẽ thu hoạch được đối phương toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, chẳng những có thể để một người trở nên càng thêm cường tráng, sinh khí cũng sẽ càng thêm tràn đầy, thậm chí còn có nhất định duyên thọ hiệu quả, xa không phải ta cung cấp cho các ngươi đan dược có khả năng bằng được. Hai người cắt. Ngươi, ai muốn ăn vào này huyết châu? Ta. Thẩm Tư Viễn vừa mới dứt lời, Trung Hiểu Nam cũng không chút nào do dự giơ tay lên, mà vừa mới còn đang do dự Cao Vĩnh Đạo, lúc này đã lấy lại tinh thần, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não. Bởi vì lấy Thẩm Tư Viễn thủ đoạn, căn bản không cần dùng tà đạo thủ đoạn đến khống chế bọn hắn, nô dịch bọn hắn. Mà lúc này, Trung Hiểu Nam đã hứng thú bừng bừng chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Mặc dù bởi vì Thẩm Tư Viễn vừa mới sử dụng thủ đoạn, để nàng bản năng cảm thấy một tia hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn là tín nhiệm với hắn cùng chờ mong. Ngươi liền không sợ ta hại ngươi nha? Thẩm Tư Viễn mỉm cười hỏi. Lấy Thẩm đại ca ngài bản sự, muốn hại ta, không cần thiết làm nhiều thủ đoạn như vậy, lại nói, ta tin tưởng Thẩm đại ca sẽ không hại ta. Trung Hiểu Nam thanh âm vẫn như cũ như vậy êm tai không linh, nhưng lúc này lại nhiều hơn mấy phần chân thành cùng kiên định. Thẩm Tư Viễn khép cười một tiếng, trực tiếp cầm trên tay ngưng huyết châu vứt cho nàng. Trung Hiểu Nam cuống quýt tiếp nhận, sau đó không chút nghĩ ngợi, thậm chí đều không có cẩn thận quan sát một phen, liền trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào trong bụng, tựa hồ sợ bị người khác cướp đi. Tiếp lấy hai tròng mắt của nàng trở nên mông lung, gương mặt một mảnh ửng hồng, cả người như cùng chỗ tại nhiệt độ đỏ trạng thái. Ngươi,
Không có sao chứ? Đi tới Cao Vĩnh Đạo quan tâm hỏi.
Không có việc gì. Ta rất tốt, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Trung Hiểu Nam lộ ra một cái si mê nụ cười, thể xác tinh thần cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Cao Vĩnh Đạo nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, do dự một chút, mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, có thể hỏi ngài một chuyện không?
Thẩm Tư Viễn liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ngài giao cho chúng ta cục đặc sự đan dược, cũng là lấy loại phương pháp này luyện chế ra đến sao?
Đợt, đau thắt lưng đến cực liệt, hôm nay đi nhìn bác sĩ, muốn làm vật lý trị liệu, còn có một trường, mọi người sáng mai lại nhìn.
Chương 830, thứ chương đi tới đặc biệt chuyện cục chương 830, thứ chương đi tới đặc biệt chuyện cục Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời Cao Vĩnh Đạo vấn đề. Mà Cao Vĩnh Đạo tại cái vấn đề này hỏi ra về sau, lập tức lộ ra vẻ ảo não. Những vấn đề này không nên hắn đến hỏi, muốn hỏi cũng là bọn hắn cục trưởng đến hỏi. Mặt khác đối phương đã có thể cho người nhà mình bằng hữu phục dụng, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ đồ vật. Trừ cái đó ra, đan dược kia hắn cũng là gặp qua, xanh mơn mận, thanh hương sông vào mũi, rất hiển nhiên cùng vừa mới cái này tản ra mùi máu tươi huyết châu không phải một vật.
Thật có lỗi, là ta thất thố.
Hắn vừa mới đích xác bởi vì bị Thẩm Tư Viễn đủ loại thủ đoạn, cho chấn kinh đến tâm thần có chút thất thủ, không có ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo. Cao Vĩnh Đạo người này nhìn như mày rậm mắt to, nhưng lại rất thức thời, cần chịu thua thời điểm, tuyệt đối sẽ không bởi vì mặt mũi vấn đề gợn trống.
Không có việc gì, nơi này liền giao cho các ngươi.
Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, liền chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút, Thẩm tiên sinh.
Thấy Thẩm Tư Viễn muốn đi, Cao Vĩnh Đạo vội vàng gọi lại đối phương. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn hắn, hắn chặn lại nói, cục trưởng chúng ta chuẩn bị thực rượu, muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Lại nói tiếp, còn có thương lượng một chút từ thiện sự tình đẩy tới sự tình, nguyên bản Vu gia sẽ phụ trách một bộ phận, hiện tại chết hết, một bộ phận này liền trống không. Nếu như nói đơn thuần ăn một bữa cơm, Thẩm Tư Viễn không nhất định đi, nhưng đã muốn nói sự tình, Thẩm Tư Viễn cũng không thể không đi qua một chuyến, bởi vì chuyện này với hắn mà nói phi thường trọng yếu, không dùng sai lầm.
Đã như thế, như vậy đi thôi.
Thẩm Tư Viễn nói.
Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng về phòng ấm đi ra ngoài, Cao Vĩnh Đạo vội vàng đuổi theo, nhưng vừa đi hai bước, chợt thấy không đúng. Quay đầu liền gặp Trung Hiểu Nam một bộ say rượu bộ dáng, cả người tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê, hai con ngươi mông lung, trên mặt mang vui vẻ đủ cười, một bộ ngu dại bộ dáng.
Nàng đây là làm sao rồi?
Không sao chứ?
Cao Vĩnh Đạo gọi lại Thẩm Tư Viễn, có chút bận tâm hỏi thăm.
Không sao, thân thể cơ năng đột nhiên nhanh chóng tăng lên, sẽ sinh ra một loại cấp độ càng sâu vui vẻ, quá trình này đại khái cần tiếp tục, để nàng nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt.
Thẩm Tư Viễn nói.
Trung Hiểu Nam mặc dù cả người chóng mặt, nhưng vẫn chưa đánh mất ý thức, nghe vậy lập tức nói, ta không sao, chỉ là có chút khốn, muốn đi ngủ.
Lúc này thanh âm của nàng đã không còn ngày xưa không linh, mang một tia hoạt bát linh động. Mấy người đi tới ngoài cửa, một cỗ xe ngừng tại cửa ra vào. Lẽ ra dạng này tư xá, xe tuyệt đối là không cho dạng này ngừng, nhưng ai bảo Cao Vĩnh Đạo cũng không phải là người bình thường. Mà lại vào nhà mặc dù chỉ là Chu Vĩnh Đạo ba người, nhưng chúng quanh nhận từ một nơi bí mật gần đó, tối thiểu nhất còn có 30, 40 người, nếu không Thẩm Tư Viễn động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể đến bây giờ đều không làm cho người tới.
Thấy Thẩm Tư Viễn bịn cửa xe, quay người nhìn lại.
Cao Vĩnh Đạo chặn lại nói, chúng ta người sẽ đến xử lý.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, thần sắc lạnh lùng nói, ta đang nghĩ, muốn hay không đem còn lại cũng cho giết được rồi.
Trong miệng hắn cái gọi là còn lại, chỉ Vu Hải Triều lão bà.
Kỳ thật giết hay không nàng đã không quan trọng, bởi vì to lớn kinh hãi, nàng cả người tựa hồ cũng ngu dại, ngồi liệt trên mặt đất, đến bây giờ đều không thể lên được đến.
Cao Vĩnh Đạo nghe vậy biến sắc, chặn lại nói, Thẩm tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ hỗ trợ xử lý.
Thẩm Tư Viễn nhìn xem hắn, cười như không cười nói, đằng sau sẽ không lại cho ta gây ra phiền toái gì à?
Sẽ không, sẽ không.
Ta cam đoan.
Cao Vĩnh Đạo chặn lại nói,
cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tất cả tư bản tại tích lũy ban đầu trong quá trình đều là đẫm máu, hy sinh vô số người lợi ích thành tựu bọn hắn, tứ hải tập đoàn khổng lồ như thế một cái tập đoàn, trong quá trình phát triển, tất nhiên cũng dùng qua một chút thủ đoạn đặc thù.
Huống chi lần này, rất rõ ràng là có người cố ý tại nhằm vào thị, Thẩm Tư Viễn bị sử dụng như thương, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Tư Viễn vậy mà cường thế như vậy, mà lại như thế cường đại đến làm người ta kinh ngạc.
Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Vu thị sập, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này, trước kia không cầm tới trên mặt bàn đến nói sự tình, khẳng định sẽ bị lật ra đến.
Bất cứ chuyện gì đều là không chịu nổi tra, cho nên dù cho Vu Hải Triều lao bà không có ngu dại, chỉ sợ cuối cùng vận mệnh cũng là vào ngục giam phận, cả đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra.
Chờ thêm xe, Cao Vĩnh Đạo lái xe, Thẩm Tư Viễn ngồi ở ghế cạnh tài xế, Trung Hiểu Nam thì nằm tại sau xe nằm ngáy o o, thậm chí còn phát ra yếu ớt tiếng ngáy.
Cao Vĩnh Đạo liên tiếp từ sau xem kính về sau nhìn ra được, hắn rất quan tâm Trung Hiểu Nam.
Không cần lo lắng, nàng sẽ không có chuyện gì, ăn người mặc dù tác dụng phụ rất lớn, cái kia muốn thường xuyên ăn mới có thể xuất hiện, lần đem lần chẳng những không quan hệ, còn là đại bổ, lấy hình bổ hình, ngươi chưa nghe nói qua sao?
Thẩm Tư Viễn lời này nghe giống như là nói đùa, nhưng là Cao Vĩnh Đạo lại một chút cũng cười không nổi.
Chỉ là lung tung nói, ăn người còn là không muốn, loại thủ đoạn này,
làm đất trời bán giận.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy mỉm cười nói, đây cũng là ta vì cái gì không có lựa chọn con đường này một trong những nguyên nhân.
Cao Vĩnh Đạo biết, Thẩm Tư Viễn lời này là tại điểm hắn, cũng là tại điểm bọn hắn cục đặc sự, hắn có rất nhiều thủ đoạn.
Cao Vĩnh Đạo trên đường đi muốn tìm Thẩm Tư Viễn nói chuyện, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.
Nguyên bản mang Trung Hiểu Nam tới, là muốn nàng ở trong đó đưa đến điều hòa tác dụng, nhưng bây giờ lại là một chút tác dụng cũng không có, không để hắn chiếu cố cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lần nữa từ sau xem kính liếc mắt nhìn Trung Hiểu Nam.
Mà một mực không nói chuyện Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi rất quan tâm nàng.
Cao Vĩnh Đạo nghe vậy nói, ta lúc còn trẻ cùng hắn ba ba là đồng sự, cũng là rất tốt bằng hữu, về sau tại công việc bên ngoài trong nhiệm vụ hy sinh, nhờ ta chiếu cố nàng, vốn nghĩ để nàng rời xa những cái kia quỷ mị quỷ quái, lại không nghĩ rằng nàng lớn lên về sau lại tiến vào cục đặc sự. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình, bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái, Cao Vĩnh Đạo bọn hắn những người này năng lực đều là đến từ huyết mạch truyền thừa, cho nên Trung Hiểu Nam kế thừa phụ thân nàng năng lực đặc thù tự nhiên cũng không kỳ quái. Thấy Thẩm Tư Viễn chủ động nói chuyện, Cao Vĩnh Đạo tựa hồ tìm tới nói chuyện lý do, mở ra máy hát. Bất quá nói đều là một chút bọn hắn ra ngoài nhiệm vụ sự tình. Những này đối với người ngoài cần bảo mật sự tình, đối với Thẩm Tư Viễn lại là biết gì nói nấy, không có gì tốt che giấu, cũng không có cần thiết giấu giếm. Thẩm Tư Viễn một mực lặng lặng nghe, thẳng đến Cao Vĩnh Đạo mở miệng nói, lập tức tới ngay, cục đặc sự ngay ở phía trước thời điểm. Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vu Thị theo các ngươi cục đặc sự thu hoạch được ta tin tức tương quan, là các ngươi cố ý, còn là một trận ngoài ý muốn? Chu Vĩnh Đạo thấy Thẩm Tư Viễn nhìn qua ánh mắt, vừa mới một mực tại ba hoa trích trẻ hắn, thân thể đột nhiên cứng đờ, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, Thẩm tiên sinh, ta chỉ là một tên công việc bên ngoài nhân viên, làm sao biết những này, cái vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi chúng ta cục trưởng. Nói hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ven đường một dãy nhà cổng. Đứng nơi đó một vị dáng người hơi mập người trung niên, mang theo kính đen, một bộ cười ha hả bộ dáng, chính là cục đặc sự người phụ trách Ngô Lao Tam. Mà bên cạnh hắn trên tường còn mang theo một cái thẻ bài. Đại hạ đặc thù cục quản lý hành chính chú kinh bạn sự sự. Khá lắm, như thế trắng trợn đem bảng hiệu treo lên tới sao? Bất quá danh tự này nghe, như cái dân gian tổ chức, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mọi người vẫn chưa để ý chương 831, thứ chương lui tới chương 831, thứ chương lui tới Thẩm tiên sinh, chào mừng ngài đại gia quang lâm, ta là cục đặc sự Ngô Tỉnh, ngài có thể xưng hô ta Ngô Lão Tam. Ngô Tỉnh cười ha hả ba bước cũng làm hai bước tiến lên, một thanh nắm chặt Thẩm Tư Viễn tay. Thẩm Tư Viễn cùng hắn nhẹ nắm một chút, có chút hiếu kỳ nhìn về phía sau hắn tòa nhà này. Tòa nhà này nhìn qua liền có chút năm tháng, còn là năm đó Liên Xô phong cách gạch đỏ phòng, bóng cây lượn quanh, bên tường pha tạp, rất có một loại nhớ chuyện xưa phong cách. Các ngươi ở ngay chỗ này làm việc? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng, chúng ta cục đặc sự theo thành lập ban đầu vẫn ở chỗ này làm việc. Nô Tỉnh đội vàng giới thiệu nói. Hắn một bên lúc giới thiệu, một bên hiếu kỳ đánh giá Thẩm Tư Viễn. Vừa rồi Thẩm Tư Viễn ở trên đường thời điểm, cục đặc sự nhân viên công tác khác liền đã đem tình huống hiện trường phản hồi cho Nô Tỉnh. Cái này khiến Ngô Tỉnh đối với Thẩm Tư Viễn thực lực có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Đây không phải các ngươi tổng bộ sao? Vì cái gì gọi chú kinh bạn? Thẩm Tư Viễn lời nói đánh gây Ngô Tỉnh suy nghĩ. Chủ yếu là bởi vì dạng này lộ ra không chính thức, che giấu hai mắt người dùng. Ngô Tỉnh cười ha hà nói, ta phỏng đoán cũng là dạng này. Cũng đặc sự là cái cực kỳ ngành đặc biệt, phía trên chỉ có một vị trực thuộc lãnh đạo, cho nên không có khả năng không quản lý bộ thả tại Hạ Kinh. Cũng đặc sự nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng cực nhỏ, bởi vì hắn trực thuộc nhân viên số lượng vẫn chưa tới trăm người, nhưng bọn hắn địa vị đặc thù, có thể điều động cả nước tất cả ngành chấp pháp tài nguyên, thậm chí lâm thời điều động quân đội. Cho nên bọn hắn đi ra ngoài tại bên ngoài, đồng dạng đều không lấy cục đặc sự thân phận gặp người, mà là lấy quốc cán cục, bộ thuế vụ, bộ công an, thậm chí bộ vệ sinh nhân viên công tác đối ngoại. Nhưng vào lúc này, Cao Vĩnh Đạo lay tỉnh Trung Hiểu Nam, nàng mơ mơ màng màng đang từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy Ngô Tỉnh, nàng lập tức đứng thẳng người, gọi một tiếng cục trưởng, tiếp lấy liền lộ ra một cái mông lung nụ cười, cả người có chút ngơ ngác ngốc ngốc cảm giác. Nàng đây là làm sao rồi? Ngô Tỉnh thấy thế, vội vàng truy vấn. Hiện trường làm sạch sẽ xử lý công việc nhân viên nhưng không biết trong phòng phát sinh sự tình, tự nhiên cũng không biết Trung Hiểu Nam nuốt vào ngưng huyết châu sự tình. Không sao, Thẩm tiên sinh nói nàng hiện tại rất tốt. Cao Vĩnh Đạo nói. Ngô Tỉnh nghe xong liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, thế là cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là hướng Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm tiên sinh, mời bên trong ngồi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nhanh chân hướng về bên trong đi đến, sau đó liền gặp được đứng tại cửa hiên bên trong Tống Mỹ Tiên, trừ cái đó ra, còn từng có gặp mặt một lần Vạn Tinh Huy. Thẩm tiên sinh. Hai người mỉm cười hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. Thẩm Tư Viễn dừng bước, hơi trầm tư một chút hướng Tống Mỹ Tiên nói, hai ngày này để Trung Hiểu Nam nghỉ ngơi thật tốt, nàng dạng này trạng thái đoán chừng còn muốn tiếp tục mấy ngày. Tống Mỹ Tiên lúc này ánh mắt đã thấy lão đạo đi tới Trung Hiểu Nam, phía sau nàng còn đi theo muốn nâng nàng Cao Vĩnh Đạo. Nàng đây là làm sao rồi? Tống Mỹ Tiên nói. Ngươi có thể hỏi các ngươi cao tổ trưởng. Thẩm Tư Viễn nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên Ngô Tỉnh nói, chúng ta đi vào nói đi. Hắn hiện tại thực sự muốn biết cục đặc sự liên quan tới quỹ từ thiện cụ thể áp dụng kế hoạch, công đức là hắn cơ bản bàn, không qua loa được. Tốt, ngài đi theo ta. Ngô Tỉnh ở phía trước dẫn đường. Từ biết đâu? Làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Nhìn thấy chỉ có Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người trở về, Thẩm Kiến Quân rất là kinh ngạc. Đúng a, mà lại. Hoàng Tuệ Quyên hướng trong xe nhìn quanh liếc mắt, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Kiến Quân một tiếng ho khan đánh gãy. Đào Tử không có phát giác, nhưng là Nguyễn Hồng Trang là bao nhiêu cơ cảnh người, trong lòng không khỏi hiếu kỳ Hoàng Tuệ Quyên đến cùng muốn nói cái gì, nhưng lúc này cũng không phải mở miệng hỏi thăm thời cơ tốt. Hắn có chút việc đi làm, bất quá hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về. Nguyễn Hồng Trang nói. Cuối năm còn có chuyện. Hoàng Tuệ Quyên nói thầm một câu. Thẩm Kiến Quân đã tại chào hỏi hai người vào trong phòng ngồi. Chúng ta mang chút lễ vật, ta lấy xuống. Đào Tử chặn lại nói. Những lễ vật này đều là Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang song phương phụ mẫu chuẩn bị, không còn giống như là trước đó những cái kia vàng bạc châu báu cái gì, đều là một chút dinh dưỡng phẩm cùng đồ trang điểm những ngày này thường dùng phẩm.
các ngươi có thể đến, chúng ta liền rất vui vẻ, còn mang lễ vật gì? Thẩm Kiến Quân khách khí nói. Cuối năm, cũng không thể tay không tới cửa a. Ta cũng không biết mang thứ gì, đây đều là cha mẹ ta chuẩn bị, bọn hắn để ta thay bọn họ hướng các ngươi hỏi chúc mừng năm mới. Đào Tử vừa nói, một bên đem trên xe túi hướng xe phía dưới thu thập. Nhiều như vậy a? Nhìn thấy từng túi đồ vật, Thẩm Kiến Quân cũng rất giật mình. Không hoàn toàn là ta, những này là Nguyễn Nguyễn, đây cũng là Nguyễn Thúc Thúc cùng Giang A Di chuẩn bị cho các ngươi. Đào Tử nói, thực tế là quá khách khí, chờ chút ngươi đem cha mẹ ngươi điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại cho bọn họ. Thẩm Kiến Quân nói, được rồi. Đào Tử nghe vậy rất là cao hứng. Nàng cùng Nguyễn Hồng Trang khác biệt, phụ mẫu liền mặt cũng còn chưa thấy qua, mà bây giờ Thẩm Kiến Quân chủ động liên hệ cha mẹ của nàng, như vậy có một số việc song phương phụ mẫu cũng liền tốt trao đổi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Nguyễn Hồng Trang đang cùng Hoàng Tuệ Quyên nói chuyện. Nàng ngược lại là không có bởi vì tò mò vừa rồi Hoàng Tuệ Quyên muốn nói điều gì mà bộ nàng, bằng không tâm tư đơn thuần Hoàng Tuệ Quyên nơi nào có thể giấu được, nàng là đang hỏi mãi mãi sự tình. Nàng đi về nhà, nói trong nhà gà không ai uy, bất quá giữa trưa liền sẽ tới. Hoàng Tuệ Quyên nói, dù sao cách cũng không xa, đi mấy bước đường liền đến. A, lần trước trở về không phải đập rất nhiều ảnh chụp sao? Ta đều cho tẩy đi ra, còn muốn cho nàng nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang nói, tẩy ra ngoài rồi, đưa cho ta xem một chút. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy cũng rất là cao hứng. Kỳ thật vô luận là nãi nãi, còn là Hoàng Tuệ Quyên, đều là tương đối lạc hậu người. Đối với các nàng đến nói chụp ảnh tựa hồ cũng là một kiện cực kỳ cao hứng cùng khó được sự tình. Các nàng cũng không quen trong điện thoại nhìn ảnh chụp, luôn yêu thích đem ảnh chụp tẩy đi ra, kẹp ở trong album ảnh, không có việc gì lấy ra từng tờ lật xem, hoặc là bỏ vào trong khung hình, treo trên tường, lấy này vừa đi vừa về ước đi qua mỹ hảo. Đám người ngay tại nhà mình trước cửa nói chuyện, một cái tiểu thanh niên thuận đường cái đi tới, nhìn thấy hai cái không biết, nhưng lại xinh đẹp đến không tưởng nổi hai nữ nhân, hơi kinh ngạc. Nhưng hơi chần chờ một chút, còn là đi tới. Tư Viễn có ở nhà không? Hắn há miệng hỏi. Là Trương Hải Ba a, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy là người quen, Thẩm Kiến Quân đội vàng chào hỏi. Trương Hải Ba chính là trước đó Thất Thẩm giới thiệu đối tượng hẹn hò Trương Thắng Nam ca ca, cũng là Thẩm Tư Viễn mà hồi nhỏ bằng hữu. Ta hôm qua trở về, buổi sáng thời điểm ta gặp được mãi mãi, nghe nàng nói Tư Viễn hôm nay trở về, cho nên tới nhìn một cái. Trương Hải Ba chặn lại nói. Trong miệng hắn nói như vậy, ánh mắt lại từ đầu đến cuối liếc về phía hai nữ. Hắn có chút việc, muốn chậm một chút trở về, chờ hắn trở về, ta để hắn liên hệ ngươi, hắn hẳn là có ngươi phương thức liên lạc à? Hoàng Tuệ Quyên đi lên phía trước nói, ta trước đó phương thức liên lạc đã sớm không cần, bất quá hắn có muội muội ta phương thức liên lạc. Trương Hải Ba có chút ngượng ngùng nói, hai người là lúc nhỏ bằng hữu tốt nhất, lại không nghĩ rằng liền cái phương thức liên lạc đều không có. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, từ khi lên đại học về sau, hai người trên cơ bản liền cắt đứt liên lạc, lúc bắt đầu hàng năm Tết xuân trở về còn có thể tiểu tụ. Nhưng từ khi Trương Hải Ba tại gia thị thành gia lập nghiệp về sau, ăn Tết đều rất ít trở về, liên hệ tự nhiên cũng liền đứt mất. Loại kia hắn trở về, ta nói với hắn. Thẩm Kiến Quân nói, ta ơn thúc thúc, vậy ta sẽ không phải dậy. Trương Hải Ba nói, sau đó lần nữa liếc qua hai nữ, lúc này mới quay người rời đi. Kỳ thật theo đạo lý, muốn cho Trương Hải Ba giới thiệu một chút hai nữ, nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại có chút vào đầu, chẳng lẽ cùng đối phương nói, hai cái này đều là Thẩm Tư Viễn nữ bằng hữu. Vị hôn thê. Chương 832, thứ chương chất vấn chương 832, thứ chương chất vấn kỳ quái, hắn năm nay ăn Tết làm sao trở về rồi? Thấy Trương Hải Ba rời đi, Hoàng Tuệ Quyên nhỏ giọng thầm thì, hắn những năm qua không đều là đi mẹ vợ nhà ăn Tết sao? Nghe nói là ly hôn. Thẩm Kiến Quân trại nuôi gà bên trong đám kia nữ nhân mỗi ngày đông ra dài tây nhà ngắn, hắn cho dù không chú ý, cũng bị nghe trong tai đi. Ly hôn? Cái đôi này sinh con hẳn là không mấy năm a. Ly hôn hải tử cùng ai? Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy lập tức truy vấn, ẩn ẩn tựa hồ còn có chút hưng phấn. Thẩm Kiến Quân có chút buồn cười liếc nàng liếc mắt. Ta làm sao biết, ta chỉ là nghe một lỗ tai, cũng không để ý, chờ nhi tử trở về, ngươi hỏi hắn, hắn hẳn là rõ ràng, hoặc là ngươi đi hỏi Thất Thẩm, lại nói, người ta ly hôn. Ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Ta không có cười trên nỗi đau của người khác, ta chính là hiếu kỳ. Hoàng Tuệ Quyên vội vàng giải thích. Nàng cũng không muốn bởi vậy tại nàng dâu trước mặt rơi cái không tốt thanh danh, mà lại nàng cũng thật chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Ta cũng rất tò mò đâu. Nguyễn Hồng Trang nói. Đây coi như là giúp Hoàng Tuệ Quyên giải vây. Nghe nàng nói như vậy, Hoàng Tuệ Quyên thật cao hứng, vì vậy nói, lúc trước còn muốn đem muội muội của hắn giới thiệu cho Tư Viễn đâu, Thất Thẩm còn ăn bài hai người tướng cái thân. Nghe nói hiện tại thành idol, có mười mấy vạn fan hâm mộ, mỗi ngày trong nhà đập video, chơi đùa gà bay chó chạy. Thẩm Kiến Quân. A, phải không? Ta không có nghe Tư Viễn đề cập qua a, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Nguyễn Hồng Trang kéo lại Hoàng Tuệ Quyên cánh tay, đi vào trong nhà, Đào Tử như cái đuôi nhỏ, ở phía sau vội vàng đuổi theo. Thẩm Kiến Quân nhìn xem đầy đất túi cùng cái dương, cũng rất là im lặng. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn ngay tại lật xem trong tay bản kia thật dày bản kế hoạch. Toàn bộ đại hạ có 23 cái tỉnh, 5 cái khu tự trị, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương. Bởi vậy phần kế hoạch này đều là dựa theo khu vực phân chia, trách nhiệm đến người. Nhìn ra được phần kế hoạch này sách không phải từ một người hoàn thành, mà là từ nhiều phần bản kế hoạch chỉnh hợp lại với nhau. Bởi vậy mỗi cái tỉnh thị chấp hành kế hoạch đều thoáng có chút khác nhau. Đây đều là phía dưới các tỉnh đệ trình đi lên, chúng ta bên này phụ trách câu thông cùng chủ tỉnh chung. Nô tỉnh ở một bên giải thích nói, không thể không nói lưng tựa đại thụ dễ hóm mát, làm quốc gia phương diện đi chấp hành một việc thời điểm, quy mô của nó khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải đảo quảng hạng, Lâm Lập ba vợ chồng bọn họ cái gọi là quỹ từ thiện có thể sánh ngang.
Kế hoạch này bên trong, có phía nam nhất đá ngầm san hô đảo, có cực bắc núi tuyết, còn có rộng lớn thảo nguyên cùng sa mạc. Những địa phương này mặc dù ít ai lui tới, nhưng không có nghĩa là không ai. Càng là chỗ thật xa, khó khăn gia đình thì càng nhiều, đặc biệt là sa mạc, có không ít người ở trong này trị cắt. Trị cắt là một hạng lâu dài công trình, cũng là một hạng công đức vô lượng sự tình. Nhưng cá thể gia đình trị cắt, khó khăn trùng điệp, nơi này liền cần rất nhiều chính sách bên trên nâng đỡ cùng thôi động. Cho nên cái này một phần kế hoạch suy tính được tương đương toàn diện. Thẩm Tư Viễn cũng không có nhìn kỹ, chỉ là từ đầu tới đuôi đại khái lật xem một lần, đối với này liền sâu cảm giác hài lòng. Đương nhiên, bây giờ nói những ngày hơi sớm, kế hoạch trung quy là kế hoạch, còn muốn nhìn chấp hành, nhìn mang đến công đức phản hồi. Thấy Thẩm Tư Viễn rất hài lòng, Nô Tỉnh cũng thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn là tiểu tâm rực rực nói, Thẩm tiên sinh nếu là cảm thấy có gì cần cải tiến địa phương, cứ việc nói ra, ta lập tức để người đi làm. Thẩm Tư Viễn đem bản kế hoạch đặt lên bàn, cười nói, ta không hiểu những này, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp đi làm, ta chờ cuối cùng phản hồi là được. Nô Tỉnh còn tưởng rằng trong miệng hắn phản hồi chỉ là sau đó công tác tập hợp, hoặc là nói chấp hành báo cáo, thế là cũng không nói thêm cái gì, mà là thoại phong nhất chuyển nói, Thẩm tiên sinh, đan dược mua danh sách nhân viên, ngài muốn nhìn một chút sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy lắc đầu cự tuyệt, ta đây liền không nhìn, bất quá 3 tháng ta kết hôn, chuyện này các ngươi hẳn phải biết ta. Biết, ta trước thời hạn chúc ngài cùng Nguyễn tiểu thư trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Nô Tỉnh nói. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, đến lúc đó hôn lễ Nô cục trưởng nhất định phải tới tham gia a. Nhất định. Nhất định. Nô Tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng là phi thường cao hứng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn bỗng nhiên lại nói, những cái kia mua đang dược, nếu như nguyện ý, bọn hắn cũng có thể tới tham gia hôn lễ của ta. Nô Tỉnh nghe vậy sửng sở, nhưng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Ta sẽ thông báo cho đến bọn hắn. Nhưng trong lòng đang âm thầm nói thầm Thẩm Tư Viễn dụ ý, là muốn leo lên những này quyền quý. Tựa hồ lại không quá khả năng, lấy đối phương bây giờ năng lực, căn bản không cần leo lên bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là vì phần tiền? Nô Tỉnh chính mình cũng kem chút bị ý nghĩ này làm cười. Trừ cái đó ra, cái kia lại là vì cái gì đây? Nô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Mắt thấy là phải giữa trưa, Thẩm tiên sinh khó được đến Hạ Kinh, ta mời cái lô đồ ăn đại sư phó, giữa trưa cùng một chỗ nếm thử đại sư phó tay nghề. Nô Tỉnh mới nói. Chuyện ăn cơm lại nói, ta muốn hỏi một chút, ta tin tức là làm sao tiết lộ ra ngoài. Thẩm Tư Viễn ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú đối diện. Nô Tỉnh bị hắn thấy lưng phát lạnh. Vừa muốn há miệng giải thích, liền nghe Thẩm Tư Viễn, không muốn cầm một chút nói nhảm đến qua loa tắt trách ta, tử vong không phải điểm cuối, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Nô Tỉnh nghe vậy, lộ ra một tia đắng chát đủ cười. Vừa mới hắn đã từ trong miệng Cao Vĩnh Đạo đơn giản biết được chuyện đã xảy ra, rõ ràng Khương Thành Tuấn linh hồn còn tại trong tay đối phương, hắn tự nhiên không chút nghi ngờ, đối phương sẽ biết được Khương Thành Tuấn biết rõ hết thảy. Nô Tỉnh thở dài nói, cũng đặc sự mặc dù địa vị là tù, nhưng dù sao cũng là từ người xây dựng một cái bộ môn, nếu là từ người xây dựng mà thành, tự nhiên tránh không được các loại tiên ti vạn lũ quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù ta cố gắng làm cho cả bộ môn duy trì tính độc lập, thuần khiết tính, nhưng vẫn như cũ tránh không được một chút thế lực rót vào, nói rót vào cũng không thỏa đáng, chỉ là có chút người, mọi chuyện đều thích nhúng một tay, có hữu dụng hay không khác nói. Huống chi cục đặc sự như thế ngành đặc biệt, tại biết chúng ta bộ môn tồn tại về sau, trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có đối với sinh mạng truy tìm, nghĩ hết biện pháp đem một vài nhân thủ xếp vào tiền đến. Có chút bị ta ngăn cản, có chút ta cũng ngăn cản không được, huống chi những người này, trừ muốn hiểu rõ cái thế giới này bản chất bên ngoài, bản thân cũng đều an phận thủ thường, không có cái khác tính nguy hại, ta cũng liền tùy bọn hắn đi. Lại không nghĩ rằng phát sinh cái này một việc sự tình. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại là cười khẽ không nói. Cái gì sinh mệnh truy tìm, cái gì thế giới bản chất, tất cả đều là nói nhảm. Chẳng qua là tại quyền lực đạt tới nhất định cấp độ về sau, muốn càng nhiều. Thế là tại biết được cục đặc sự tồn tại về sau, muốn mượn nhờ cục đặc sự, đối với cấp độ càng sâu sinh mệnh tìm kiếm, nói trắng ra chính là muốn trường sinh bất lão, thành thần thành tiên khả năng. Từ xưa đến nay, vô số đế vương đem tướng, quan lại quyền quý, cuối cùng không đều đi đến con đường này à, đừng nói hiện nay là khoa học xã hội, hết thảy đều muốn khoa học, nhưng làm cục đặc sự dạng này không khoa học bộ môn tồn tại về sau, tất cả dục vọng cùng dã tâm đều sẽ bành trướng. Huống chi, hiện tại trên thế giới cũng không ít phú hào lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn nghiên cứu trường sinh bất lão. Cho nên vô luận là ở đâu cái thời đại, nhân loại dục vọng là giống nhau, sẽ không bởi vì xã hội phát triển cao thấp mà trở nên khác biệt. Cho nên tại Thẩm Tư Viễn nghe nói Ngô Tỉnh giải thích về sau nói, đây là các ngươi cục đặc sự nội bộ sự tình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, chuyện này phía sau có hay không những người khác thôi động, còn là nói chính là các ngươi cục đặc sự bắt ta làm vũ khí sử dụng. Ngồi tại Thẩm Tư Viễn đối diện Ngô Tỉnh nghe vậy mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên. Chương 833, thứ chương lo nghĩ chương 833, thứ chương lo nghĩ đậu tới, đến tím chồng nơi này đến, ta nghe ngươi cha mẹ nói, mấy ngày nay ngươi đều không ở nhà. Không được, ta muốn ở chỗ này đứng gác. Đầu đứng tại cửa ra vào vị trí, cũng không nhúc đích, như cái vệ binh. Gặp nàng lần này bộ dáng nhỏ, Tề Huệ Lan không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi đứng cái gì cương vị, đây là trong nhà, có hay không người xấu?
Có,
Hoa Hoa nói có người xấu, để cho ta tới bảo hộ ngươi cùng thúc công. Đầu sát có việc địa đạo.
Có ý tứ gì?
Tề Huệ Lan nghe vậy không khỏi sững sờ, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Quay đầu hướng ban công nhìn lại, Tưởng Hành Đồ ngay tại ban công cùng Thẩm Tư Viễn phụ thân cú điện thoại. Theo hắn cởi mở tiếng cười liền có thể nghe ra, hai người trò chuyện vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng, thế là đi đến ban công, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho. Tưởng Hành Đồ hơi sững sờ, tiếp lấy hơi gật đầu, rất nhanh tại khách khí với Thẩm Kiến Quân một phen về sau, liền cúp điện thoại.
Làm sao rồi?
Hắn nghi hoặc hỏi. Đầu đầu vừa rồi nói chúng ta có nguy hiểm, tiểu thẩm phái nàng đến bảo hộ chúng ta. Tề Mệ Lan nói. Tưởng Hành Đồ nghe vậy biến sắc, hắn đây là bị người để mắt tới. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khi hắn ăn vào đan dược, tại biết nó hiệu quả về sau, hắn liền biết Thẩm Tư Viễn sớm muộn sẽ bị người nhớ thương, nhưng lại không nghĩ tới đi tới nhanh như vậy. Ta gọi điện thoại cho hắn. Tưởng Hành Đồ lập tức giơ lên còn không có buông xuống điện thoại. Thẩm Tư Viễn đều đã tới cửa hai lần, tự nhiên là lưu lại phương thức liên lạc. Thế nhưng là điện thoại gọi thông về sau, chỉ là truyền đến một trận manh âm. Điện thoại đánh không thông. Tưởng Hành Đồ lông mày thật sâu nhíu lại. Muốn không ngươi lại mang cái cha của hắn hỏi một chút. Tề Mệ Lan nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía cổng đầu đầu, đã thấy nàng thỉnh thoảng lại vụng trộm gãi gãi cái mông, gãi gãi đầu, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Đối với Hiếu Động Đầu Đầu đến nói, cái trò chơi này một chút cũng không dễ chơi. Gặp nàng lần này bộ dáng, Tề Mệ Lan có chút muốn cười, nhưng lại biết lúc này không phải cười thời điểm. Ta trước cho đào tử gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tưởng Hành Đồ nói. Tề Mệ Lan nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu. Đúng, đúng, nhanh cho đào tử đánh. Lúc này nàng mới phản ứng được, không biết nữ nhi có hay không nguy hiểm. Thừa dịp Tưởng Hành Đồ gọi điện thoại khẽ hở, nàng lại vội vàng đi đến Đầu Đầu trước mặt, từng thanh nàng cho kéo. Đầu Đầu nguyên bản thẳng tắp thân thể, tại thím chồng trong ngực, lập tức mềm đạp đạp xuống đến, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm. Thím chồng hỏi ngươi tiểu di nàng thế nào rồi? Nàng ngươi còn tốt đó chứ? Có cái gì nguy hiểm? Tề Huệ Lan liền pháo châu liên tiếp hỏi thăm, để Đầu Đầu vốn không quá thông minh cái đầu nhỏ có chút choáng. Nàng gái gái, lại gái gái. Tề Huệ Lan có chút buồn cười bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, biết mình một chút hỏi được quá nhiều. Thế là đổi cái thuyết pháp nói, ngươi tiểu di, có người bảo hộ nàng sao? Là ngươi khoai lang hoa hoa tại bảo hộ nàng. Là đoá đoá. Đầu Đầu lập tức nói. Vậy ngươi khoai lang hoa hoa hắn ở đâu? Tề Huệ Lan lại vội vàng truy vấn. Hắn tìm bại hoại đi. Đầu Đầu nói đến chỗ này, lập tức quay đầu nhìn về Hạ Kinh Vương hướng. Mà nhưng vào lúc này, Tưởng Hành Đồ đã để điện thoại di động xuống. Đào tử không có việc gì. Hắn nói. Tề Huệ Lan lúc này mới thở dài một hơi. Nàng ôm Đầu Đầu, trực tiếp đi trở về Tưởng Hành Đồ bên người, mở miệng dò hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh, để người hảo hảo lo lắng. Đào tử nói là Tứ Hải tập đoàn để mắt tới tiểu thẩm đồ trên tay. Tưởng Hành Đồ thần sắc có chút nghiêm túc nói. Tứ Hải tập đoàn. Tề Huệ Lan nghe vậy giật nảy cả mình, tiếp lấy lần nữa hoảng hốt. Nếu là phương Bắc một chút thành thị, có lẽ không rõ ràng Tứ Hải tập đoàn, nhưng là đồng dạng làm thành thị duyên hải, nàng làm sao có thể không rõ ràng Tứ Hải tập đoàn? Nàng vốn còn nghĩ nói với Tưởng Hành Đồ nói, nếu như tiểu thẩm gặp được vấn đề gì, phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Nhưng lúc này nhưng căn bản không mở miệng được, Tứ Hải tập đoàn thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ, căn bản cũng không phải là bọn hắn tiểu tưởng ra có thể so sánh với, cùng bọn hắn đối địch, hoàn toàn chính là lấy trứng chọi với đá. Cái kia tiểu thẩm không có nguy hiểm gì a? Còn có đạo tử. Tế Huệ Lan cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người bình thường, nàng rất rõ ràng những này cỡ lớn tập đoàn một chút dơ bẩn thủ đoạn. Không nói sau lưng, chính là trên mặt nổi cho mượn một chút quan phương lực lượng, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, tùy tiện an trí một cái tội danh, là có thể đem một gia đình chơi bữa thê ly tử tán. Đương nhiên, tiểu thẩm không phải người bình thường, có lẽ một chiêu này không làm gì được hắn, nhưng là nhà mình nữ nhi đâu? Nhà hắn phụ mẫu đâu? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lo lắng. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng, nghĩ Tưởng Hành Đồ an ủi, đào tử để chúng ta đừng lo lắng, để chúng ta hôm nay chú ý nhìn tin tức, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu thẩm. Tin tức? Tế Huệ Lan ôm Đậu Đậu đi đem TV mở ra. Mà Tưởng Hành Đồ thì cầm điện thoại di động lên, lật xem lên bản địa tin tức. Sau đó liền thấy một cái đưa tin. Bầu trời sáng sớm, Tân Hải liền xuất hiện cầu vồng hoành không kỳ cảnh. Trong video một đạo hoa mỹ cầu vồng bạch phá bầu trời, vượt biển thẳng đến đối diện Dương Thành phương hướng mà đi. Tưởng Hành Đồ tâm niệm vừa động, nhớ tới trước đó đào tử đề cập với bọn họ, trước đó Tân Hải trên không xuất hiện qua một lần lộng lẫy hào quang, chính là Thẩm Tư Viễn lúc tu luyện kiếm khí kích phát bố trí, lúc ấy hắn là làm cố sự tới nghe, bán tín bán nghi. Lúc này lại đột nhiên cảm giác được, cái này có lẽ chính là tiểu thẩm động tác. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhà cùng tiểu thẩm ra tại tương phản phương hướng, mà lại sáng sớm bọn hắn cũng không có đi ra ngoài, lúc này mới không có chú ý tới trên trời dị tượng. Nghĩ đến đây, hắn lại lập tức đi đến ban công, hướng trời cao nhìn quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Không khỏi có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, sau đó lục soát lên liên quan tới Tứ Hải tập đoàn tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến bộ môn nhóm công việc. Bọn hắn mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn lạc hậu thời đại này, bọn hắn cũng tại học tập một chút đồ vật mới. Tỷ như để cho tiện công tác cầu thông xây lên nhóm mẹ chặt, đi qua nào có thứ này. Chờ hắn lấn mở, lại phát hiện trong nhóm mẹ chặt tựa hồ đã sôi trào. Từng đầu tin tức cơ hồ soát bình phong. Bọn hắn nghị luận tự nhiên không phải cái gì cầu đồng. Bọn hắn nghị luận chính là phát sinh tại Thịnh Nguyên khách sạn cổng hung sát án. Làm bản địa ban ngành chính phủ nhân viên công tác, tin tức của bọn hắn nơi phát ra đương nhiên phải so với người bình thường tới càng nhanh chóng hơn. Còn có người chi kỷ phát ra đến ảnh chụp. Tường Hành Đồ mở ra, cảm thấy hắn lúc ấy nếu là ở đây, hắn đoán chừng cũng sẽ bị dọa sợ, thực tế là quá mức hy sinh. Chết chính là Tứ Hải tập đoàn đời thứ 3 nhân vật thủ lĩnh Vu Đông Hải. Tiểu chết cũng rất ly kỳ, nghe nói là một đạo hào quang rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem người nổ thành một đoàn huyết vụ, liền mảnh xương vụn đều không thừa. Tưởng Hành Đồ không có lại nhìn tiếp, bởi vì hắn rõ ràng Thẩm Tư Viễn xuất thủ. Hắn không có cảm thấy Thẩm Tư Viễn thủ đoạn tàn nhẫn, ngược lại tích lũy một câu, hảo tiểu tử nhưng lai song sau, nhưng lại vì Thẩm Tư Viễn lo lắng, hắn như thế trước mắt bao người, lấy máu tanh như thế thủ đoạn, còn làm lãnh đạo mặt giết người, phía trên sẽ bỏ qua hắn sao? Sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hắn nghĩ tới lần trước tới cửa đến hai vị quốc an nhân viên, lúc ấy các nàng là lưu lại phương thức liên lạc. Hắn nghĩ đến muốn hay không tìm các nàng hỏi một chút, nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn. Bởi vì theo nói chuyện phiếm trong ghi chép, mọi người nói chính là Vu Đông Hải là bị một đạo hào quang giết chết, cũng không có nói là Tiểu Thẩm, hiện tại gọi điện thoại tới, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngẫm lại lần nữa cho Đào Tử đánh qua. Hắn biết mình điện thoại có khả năng bị nghe lén, thế là hắn không có trực tiếp hỏi, mà là huyện chuyển hỏi thăm Thẩm Tư Viễn tình huống. Chương 834, thứ chương kết thúc chương 834, thứ chương kết thúc tốt, không có sự tình, ngươi không cần lo lắng. Tưởng Hành Đồ để điện thoại di động xuống đi trở về trong phòng, an ủi Tề Huệ Lan một câu. Bởi vì TV trên tin tức vẫn chưa thấy cái gì đặc biệt đưa tin, thế là liền cho Đậu Đậu nhìn phim hoạt hình. Vật nhỏ này chính nhìn chằm chằm TV, cười toe toét miệng nhỏ, thần sát chuyên chú nhìn xem TV, một bộ đồ ngốc bộ dáng. Có tin tức rồi. Tưởng Hành Đồ đội vàng truy vấn. Ừm, Tứ Hải tập đoàn đời thứ 3 nhân vật thủ lĩnh Vu Đông Hải sáng nay chết tại Thịnh Nguyên khách sạn, lúc ấy chúng ta lãnh đạo thành phố. Tề Huệ Lan nghe vậy cảm thấy giật mình, đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, lật xem lên chính mình nhóm công việc. Nàng cũng tại ban ngành chính phủ công tác, tự nhiên cũng có tin tức nơi phát ra con đường. Sau đó, nàng chẳng những nhìn thấy Vu Đông Hải tử vong tin tức, còn chứng kiến Dương Thành bên kia chuyển về tin tức. Tứ Hải tập đoàn triệt để xong, nghe nói cao tầng tất cả đều chết rồi, toàn bộ Tứ Hải tập đoàn loạn thành một bầy. Quan phương mặc dù muốn che tin tức này, nhưng động tĩnh thực tế quá lớn, chết lại không phải người bình thường, cho nên trên mặt nổi mặc dù không có tin mới gì đưa tin, nhưng tự mình đã truyền ra đến. Đương nhiên, bọn hắn thảo luận không phải Tứ Hải tập đoàn cao tầng tử vong bản thân, dù sao bọn hắn chết, cùng bọn hắn những dân chúng này không quan hệ nhiều lắm. Bọn hắn thảo luận là những người này chết phương thức rất đặc thù, rất quỷ dị. Nghe nói có người trông thấy từ trên trời rơi xuống một đạo hào quang, sau đó người liền không còn. Chẳng lẽ là bọn hắn làm quá nhiều chuyện xấu, lao thiên gia đến thu bọn hắn? Ta nhìn chưa chắc, các ngươi nhìn hôm nay tin tức sao? Trong quần mọi người nghị luận ầm ĩ, Văn Tự ở giữa tựa hồ còn lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, không có ai sẽ vì Tứ Hải tập đoàn chết rồi nhiều người như vậy mà cảm thấy thương tâm. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy cảm động lây, thờ ơ lạnh nhạt, cười trên nỗi đau của người khác người chiếm đa số. Tế Huệ Lan không có lại tiếp tục nhìn xuống dưới, nhưng vẫn chưa bỏ xuống trong lòng một màn kia lo âu. Bởi vì những này nếu như đều là Tiểu Thẩm hành động, vậy hắn liền huyên náo quá lớn, nàng lo lắng quốc gia sẽ ra tay với Thẩm Tư Viễn. Ta hỏi qua Đào Tử, ngươi đừng lo lắng, bây giờ không phải là lo lắng phía trên tìm không tìm Tiểu Thẩm phiền phức, mà là phía trên lo lắng Tiểu Thẩm tìm không tìm bọn hắn phiền phức, chúng ta cái con rể này, không được à? Tưởng Hành Đồ rất là cảm khái. Là như vậy sao? Đương nhiên là dạng này, ngươi suy nghĩ một chút, buổi sáng trong khoảng thời gian ngắn này, hắn liền vượt ngang hơn 600 cây số, theo Tân Hải thẳng đến Dương Thành, tinh chuẩn đánh giết Tứ Hải tập đoàn những cao tầng này nhân viên, đây là người bình thường có thể làm được sao? Thần tiên hàng ngũ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà này còn không xong, hắn hẳn là hướng Hạ Kinh đi, cũng không biết hắn tại Hạ Kinh lại náo ra bao lớn động tĩnh. Nguyên Lai vừa rồi Tưởng Hành Đồ lại lật mở điện thoại, thế mới biết cái kia một đạo cầu đồng, hướng về Hạ Kinh mà đi, trong lòng lập tức có suy đoán. Thẩm Tư Viễn tại Hạ Kinh viên náo động tĩnh cũng không lớn, chỉ là nhận một phần nhỏ người chú ý, chỉ cần không có quan phương đưa tin, dần dần cũng liền không chi. Thẩm Tư Viễn cũng không muốn đem sự tình viên náo quá lớn, không tốt kết thúc, hắn còn nghĩ chức năng bộ môn có thể đẩy hắn từ thiện hành động, đây mới là quan trọng nhất. Mà lại hắn cũng không phân biệt ra được ai tốt ai xấu, trừ phi không khác biệt giết chóc, cái này thế tất để Hạ Kinh triệt để loạn, hành chính trung tâm hỗn loạn tương mừng, đây không phải người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Mà lại cho dù là người xấu cũng là giết không hết, chẳng qua là đổi một nhóm đi lên thôi. Cho nên hắn chỉ cần đạt tới chính mình mục đích là được, cũng không muốn làm cho dư luận xôn xao. Hiện tại có thể trả lời ta sao? Thấy Ngô Tỉnh lau mồ hôi, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa bởi vậy liền bỏ qua đối phương, nâng chén trà lên uống một ngụm, thời hợt lần nữa truy vấn. Nếu như ngươi không trả lời, ta ngầm thừa nhận chuyện này chính là các ngươi cục đặc sự ở sau lưng sai sự, có lẽ ta hiện tại sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, nhưng về sau, chúng ta hoài nghi là Tống gia. Nô Tỉnh nghe vậy lập tức nói, hắn còn là rất cẩn thận, chỉ nói là hoài nghi. Tống gia? Cái nào Tống gia? Thẩm Tư Viễn đối với những thế lực này cũng không hiểu rõ, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Chính là ngươi suy nghĩ cái kia Tống gia. Nô Tỉnh nói, bọn hắn không phải đi nước ngoài sao? Đổi mở về sau lại trở về thôi, bọn hắn có tiền. Tốt à, cái khác liền không cần nhiều lời, có đầu này liền đủ rồi. Đổi mở về sau, vì truy cầu kinh tế, rất nhiều nơi có thể nói hoàn toàn mặn chay không kỵ, chỉ cần có đến đầu tư, chỉ cần có thể kiếm tiền, chỉ cần mang đến ngoại hối, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Tại đoạn thời kỳ này, vô số thương nhân Hồng Kông Hoa Kiều đến hạ đầu tư. Rất nhiều người cũng bởi vậy ăn được thời đại tiền lãi, phát triển được càng ngày càng lớn mạnh. Chúng ta chỉ là hoài nghi, cũng không xác định. Nô Tỉnh lần nữa nói. Được rồi, việc này ta tạm thời đi lại. Thẩm Tư Viễn cũng không có lập tức đi tìm Tống gia phiền phức. Nô Tỉnh nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Hắn thật sợ Thẩm Tư Viễn đem sự tình làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện Thẩm Tư Viễn vô nông rời đi, phía trên lãnh đạo không làm gì được hắn, hắn cái này cục đặc sự cục trưởng nhưng chạy không thoát, dù sao hắn bộ môn chức năng chính là quản khống những siêu phàm giả này, phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định là hắn thất trách. Thấy Thẩm Tư Viễn đứng dậy muốn đi người, Nô Tỉnh vội vàng đứng lên nói, ta an bài chuyên cơ đưa ngài. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, không cần, chính ta trở về. Nô Tỉnh rất muốn nói, chính ngươi trở về, huyên náo động tĩnh quá lớn, nhưng lại lo lắng Thẩm Tư Viễn lúc này ngay tại nổi nóng, chọc giận hắn liền không tốt.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nô Tỉnh có chút nhíu mày, sau đó lúc này mới nói, tiến đến. Tiếp theo liền thấy Tống Mỹ Tiên cầm trong tay cái quyển trục, theo ngoài cửa đi đến. Cục trưởng, lãnh đạo cho Thẩm Tiên Sinh để một bức chữ, vừa sai người đưa tới. Tống Mỹ Tiên nói. Ồ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Cục đặc sự lãnh đạo là ai, không cần nói cũng biết. Cho ta xem một chút. Thẩm Tư Viễn tò mò nói. Tiếp nhận Tống Mỹ Tiên đưa tới quyển trục, Thẩm Tư Viễn trực tiếp tại trên bàn hội nghị mở ra. Thân này đều là Viêm Hoàng về sau, thì sợ gì thiên nhai như láng giềng. Câu nói này rất có ý tứ. Hai người ăn ý không có gặp mặt, nhưng cái này Mặc Bảo lại biểu đạt đối phương thiện ý. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại Mặc Bảo bên trên nhẹ nhàng phất một cái, này tấm Mặc Bảo ngay trước hai người mặt biến mất không thấy gì nữa. Hai người thấy thế, lại cũng không quá giật mình, bởi vì đã chết lặng. Thay ta cảm ơn các ngươi lãnh đạo. Thẩm Tư Viễn cười nói, tiếp lấy trực tiếp cất bước hướng về ngoài cửa đi đến. Thẩm Tiên Sinh, Nô Tỉnh đội vàng ở phía sau đội kịp. Còn không chờ hắn nói cho hết lời, Thẩm Tư Viễn đã hóa thành một đạo hào quang đằng không mà lên. Lần này, bởi vì không có bộ phát to lớn tính phá hư từ trường, bốn phía camera vẫn chưa lọt vào phá hư, rõ ràng cho ghi chép lại. Lúc trở về, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lần nữa ngự kiếm hành không, mà là lợi dụng vạn hồn tiên, đem đóa đóa cho triệu hồi Hạ Kinh. Nàng điên đảo càn khôn, so ngự kiếm phi hành còn thần kỳ hơn, còn nhanh chóng hơn. Thế là tại ăn cơm buổi trưa trước, Thẩm Tư Viễn liền về đến nhà. Ai cũng nghĩ không ra, ngắn ngủi cho tới trưa thời gian vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ tới, cho tới trưa liền giải quyết. Chương 835, thứ chương lo được lo mất chương 835. Thứ chương lo được lo mất đào tử cùng Nguyễn Nguyễn đều đến cho tới trưa, ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Làm sao như thế không đứng đắn? Mãi mãi thấy Thẩm Tư Viễn mau ăn cơm mới trở về, rất tức tối, bắt lấy hắn dừng lại hấn, cùng cái hấn cháu trai, tốt à, thật sự chính là hấn cháu trai. Vừa mới lên trưa cái kia bán trời bán đất khí thế lúc này hoàn toàn không có, rụt lại đầu, một mặt cười bồi. Ra đây không phải có chút việc nha. Cuối năm, có thể có chuyện gì? Có chuyện không thể chờ qua tuổi lại nói. Mãi mãi rất không cao hứng địa đạo. Đúng đúng, mãi mãi ngươi nói có lý. Hết thể cũng chờ năm sau lại nói, mấy ngày nay ta đều ở nhà cùng ngươi, cũng là không đi. Thẩm Tư Viễn nâng lên đối phương, lại bị mãi mãi trực tiếp đưa tay lời ra, ngươi góp ta gần như vậy làm gì? Thẩm Tư Viễn, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cùng nhau ở một bên hé miệng cười trộm, dạng này gặp cảnh khốn cùng bộ dáng Thẩm Tư Viễn thế nhưng là rất ít gặp đâu. Thẩm Tư Viễn nói là bồi mãi mãi, liền bồi mãi mãi, tiếp xuống mấy ngày cũng là không có đi, chính là ở trong nhà. Bất quá Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang lại là cùng ngày liền trở về. Đào Tử không muốn đi, nhưng bị Nguyễn Hồng Trang quả thực là cho tốn trở về, để ngươi có thể, đơn độc không được. Nguyễn Hồng Trang là không thể không trở về, mặc dù công ty còn không có khai trương, nhưng cũng không thể đem tiểu câu Nguyễn Mạn Mạn một người nhét vào Tân Hải không quan tâm. Mặc dù nàng không phải hải tử, cũng không cần người chiếu cố, nhưng dù sao cũng là khách nhân, lại là cuối năm, làm như vậy thực tế là không tốt lắm. Nguyễn Hồng Trang về đến nhà vừa mới mở cửa, liền gặp Đường Đường hướng các nàng lao đến. "Tiểu bà bối." Nguyễn Hồng Trang xoay người đưa tay muốn ôm nàng, lại bị nàng trực tiếp cho lay qua một bên, nhìn về phía phía sau của nàng. Đã thấy phía sau nàng là Đào Tử, Đào Tử đồng dạng chuẩn bị ôm nàng, lại đồng dạng bị nàng cho lay qua một bên. Nhìn về phía phía sau của nàng, gặp nàng sau lưng trống trơn, lộ ra vẻ thất vọng, đưa tay hướng ngoài cửa một chỉ. "Úc, không có rồi." Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nơi nào vẫn không rõ Đường Đường ý tứ, cười lắc đầu nói, "Tư Viễn không cùng chúng ta đồng thời trở về nhà." Đường Đường nghe vậy thở dài một hơi, sập vai, gục đầu đủ rũ bộ dáng. Nguyễn Hồng Trang sờ sờ đầu nhỏ của nàng, có chút buồn cười mà nói, "Ngươi cứ như vậy thích ca ca nhà." Đường Đường nhưng căn bản không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là dùng cái đầu nhỏ tại nàng lòng bàn tay cọ hai lần. Lúc này, Nguyễn Mạn Mạn đi tới. "Tiểu cô, ngươi hôm nay một ngày đều không có ra ngoài a?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Không có, rất nhiều cửa hàng cũng còn không có khai trương, lại có thể đi đâu?" Nguyễn Mạn Mạn nói. Nàng ánh mắt rơi xuống trên thân Đường Đường, cười nói, "Ta ở nhà cùng với nàng chơi một ngày, ta hiện tại có chút thích vật nhỏ này." "Úc úc." Nhưng vào lúc này, Đường Đường chạy đến Nguyễn Mạn Mạn trước mặt, chỉ hướng phòng khách, lôi kéo tay của đối phương, liền hướng trong phòng khách túm. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử thuận phương hướng nhìn lại, lại phát hiện trên mặt đất có một bàn cờ cá ngựa, Nguyễn Mạn Mạn không biết dạy thế nào sẽ Đường Đường, hai người vậy mà đang chơi cờ cá ngựa. Cái này khiến hai nữ cảm thấy ngạc nhiên. Han vừa mới còn đủ rũ Đường Đường, lúc này lại là bắt đầu vui vẻ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đầu Đầu nửa nằm ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, vung lấy chân nhỏ chân, nhìn xem TV, không nên quá sung sướng, quá tiêu dao tự tại. Đáng tiếc kém chút ý tứ, nếu tới bên trên một chút đồ ăn vặt, hoặc là một bản hoa quả liền càng hoàn mỹ hơn. Nàng tại thúc công thím trong nhà, liền cùng cái đại lao ra, một hồi sai sử thúc công cho chính mình cầm đồ vật, một hồi lại sai sử thím chồng cho chính mình kể chuyện xưa. Cũng may mắn nàng không cần ăn uống, không phải ở nhà nghỉ ngơi hai người, chỉ sợ so đi làm còn mệt hơn. Mà theo thời gian chuyển rời, Tưởng Hành Đồ cùng Tề Mệ Lan thu được càng ngày càng nhiều tin tức, lại là càng ngày càng khiếp sợ. Chẳng những Vu Đông Hải chết rồi, Tứ Hải tập đoàn đời thứ hai lãnh đạo nhân vật chết hết, thậm chí ở Sa Hạ Kinh Vu gia lão ngũ Vu Hải Triều đều chết rồi. Chỉ là ngắn ngủi cho tới trưa thời gian, Tứ Hải tập đoàn cao tầng chết hết xong, toàn bộ Tứ Hải tập đoàn hỗn loạn tương mừng, cổ phiếu cũng theo đó sụt giảm. Hai vợ chồng cho dù biết những này là con rể thủ bút, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khó có thể tin. Theo Tân Hải đến Dương Thành, lại từ Dương Thành đến Hạ Kinh, đến lúc này một lần ít nhất có hơn 5000 cây số, khoảng cách xa như vậy, tiểu thẩm vậy mà chỉ dùng vừa giữa trưa, tinh chuẩn đánh giết nhiều như vậy người. Hắn sát phạt quả đoán không khỏi để hai người rất là tán thưởng đồng thời,
cũng đối Thẩm Tư Viễn tựa hồ có nhận thức sâu hơn. Đến nỗi thủ đoạn tàn khốc huyết tinh, bọn hắn vẫn chưa để ý, bọn hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải cái gì ngây thơ hoa trắng nhỏ, tự nhiên biết có một số việc, hoặc là làm liền làm tuyệt, nếu không phản thụ hắn hại. Có lúc đồng tình người khác, chính là đối với chính mình, với người nhà lớn nhất tàn nhẫn. Huống chi, Thẩm Tư Viễn như thế thần thông quảng đại, năng lực chỉ sợ có thể so với thần Phật, không đúng, đây đã là thần Phật, trong thần thoại thần tiên Phật Đà chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Đã như thế, thần tiên làm sự tình, sao có thể gọi sai đâu? Gọi là không biết số ngày, bị giết chẳng qua là bị ngày báo ứng mà thôi, khẳng định là chuyện xấu làm được quá nhiều. Vừa nghĩ như thế, không giữ quy tắc tình hợp lý nữa nha. Ngay tại hai vợ chồng nhỏ giọng thầm thì thời điểm, nửa nằm ở trên ghế salon đậu đậu đột nhiên trở mình một cái ngồi dậy, nhìn chằm chằm phòng khách trung ương, một mặt chột dạ bộ dáng. Hai vợ chồng bị giật nảy mình, Tưởng Hành Đồ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, làm sao rồi? Đoá Đoá tỷ tỷ. Hắc hắc. Đậu đậu cười ngây ngô. Nhưng vào lúc này, Đoá Đoá theo trong phòng khách hiện thân đi ra. Thấy là Đoá Đoá, hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra, Đoá Đoá bọn hắn là gặp qua, tự nhiên cũng nhận biết. Ca ca nói, không cho phép hiện thân đắc. Đoá Đoá tức giận nói, Thẩm Tư Viễn phái phát nhiệm vụ thời điểm đích xác nói qua không cần hiện thân, trong bóng tối bảo hộ là được. Đoá Đoá tự nhiên nghiêm ngặt nghe theo, Đậu Đậu lại là linh hoạt vận dụng. Thế là Đậu Đậu mị biện nói, khoai lang hoa hoa nói, không thể ở trước mặt người ngoài hiện thân, nhưng là thúc công thím chồng là ta yêu nhất người, bọn hắn không phải ngoại nhân. Ôi, vật nhỏ này. Tế Huệ Lan bị nàng một câu cảm động đến không được. Thử, ta muốn nói cho ca ca. Đoá Đoá đi lên trước, một thanh nắm chặt nàng. Nói cho liền nói cho. Đậu Đậu rõ ràng có chút chột dạ. Hai tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng cũng không tốt quên như thế nào giải, chỉ là gặp Đoá Đoá lại chống lên dù đến, chặn lại nói, bây giờ đi về sao? Không còn chơi một hồi sao? Không quay về, chúng ta muốn đi Nguyễn tỷ tỷ nhà. Đoá Đoá thành thật địa đạo. A, là tìm tiểu Nguyễn tỷ tỷ cùng hạt gạo tỷ tỷ nha. Đậu Đậu nghe vậy lập tức lại vui vẻ. Hai vợ chồng nghe vậy liếc nhau, thấy các nàng hai cái ở trước mặt bọn hắn biến mất, cùng nhau thở dài. Kỳ thật bọn hắn đã sớm biết Nguyễn Hồng Trang tồn tại, thậm chí liền bọn hắn ở cùng một chỗ đều biết. Lúc bắt đầu, bọn hắn là theo Đào Quảng Hạ hai vợ chồng trong miệng biết được, biết về sau, nói thật ra, hai vợ chồng trong lòng rất cảm giác khó chịu, chính mình biết điều như vậy hiểu chuyện lại xinh đẹp nữ nhi sao có thể làm tiểu tam đâu. Cái này khiến hai vợ chồng vô cùng xoắn xuýt. Nhưng về sau khi hiểu được Thẩm Tư Viễn cái kia tựa như giống như thần tiên thần thông năng lực về sau, bọn hắn lại bắt đầu lo lắng, chính mình cái kia đồ đần bà bối, người cũng không đủ thông minh, tính tình cũng không tốt, theo nhỏ còn yếu ớt, có thể hay không gây đối phương sinh khí, thời gian lâu dài, có thể hay không chê nàng tiện, đem nàng cho vùng, không muốn nàng. Dù sao trên cái thế giới này không thiếu nữ nhân, càng không thiếu xinh đẹp lại nữ nhân thông minh. Có lẽ tiểu Thẩm chính là thích đồ đần đâu. Tóm lại, hai vợ chồng tâm tình vẫn luôn rất xoắn xuýt. Đến nỗi đằng sau rất nhiều chuyện, đều là thông qua Đậu Đậu trong miệng biết được, không phải Đậu Đậu miệng rộng, cũng không phải nàng đần, mà là nàng nhỏ tuổi, đầu không đủ lớn, nơi nào là Tưởng Hành Đồ cùng Tê Huệ Lan hai cái này cộng lại sung sướng 100 tuổi lão hồ ly đối thủ. Chỉ là giam ba câu, liền như là ngược lại hạt đậu, đem Nguyễn Hồng Trang tất cả mọi chuyện tất cả đều nói. Nhưng biết cũng liền biết, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, tốt nhất phương thức xử lý chính là lựa chọn dạng ngu, chỉ cần ta không biết, liền không tồn tại. Đây là bọn hắn trước mắt cảm thấy tốt nhất phương thức xử lý. Nếu không có thể làm sao? Để nữ nhi rời đi Thẩm Tư Viễn, rất hiển nhiên đây là không có khả năng sự tình. Mà lúc này, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu đã đi tới Tứ Minh Nguyễn Hồng Trang trong nhà. Chương 836, thứ chương việc vật chương 836, thứ chương việc vật Nguyễn Hướng Tiền cùng Giang Ánh Tuyết hai vợ chồng cả ngày hôm nay đều không có đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong nhà. Sở dĩ như thế, một mặt là bởi vì chính nghỉ trong lúc đó, trong công ty không có chuyện gì. Một mặt khác là bởi vì buổi sáng Nguyễn Hồng Trang có gọi qua điện thoại trở về, bọn hắn đại khái hiểu rõ đến sự tình trải qua, mà lại cũng theo nữ nhi trong miệng biết được Thẩm Tư Viễn có sắp xếp người đến bảo vệ bọn hắn, cho nên hai vợ chồng trực tiếp lựa chọn không ra khỏi cửa, cũng là không đi. Bất quá ở nhà, cũng không có nghĩa là sự tình gì đều không làm. Nguyễn Hướng Tiền thông qua điện thoại rút đi đại lượng tài chính, đồng thời một mực chú ý thị trường chứng khoán động thái. Tin tức có thể là giả, nhưng thị trường chứng khoán chưa từng nói dối. Tại tư bản thị trường, lời lỗ sẽ nói rõ hết thảy, không ai sẽ cùng tiền không qua được. Mặt khác tư bản có càng thêm cường đại tin tức con đường. Cho nên khi nhìn thấy cùng Tứ Hải tập đoàn liên quan tất cả cổ phiếu sụt giảm thời điểm, Nguyễn Hướng Tiền liền biết Thẩm Tư Viễn sự tình thành, không cần đi bốn phía đi nghe ngóng, thị trường chứng khoán rất tốt mà nói hết thảy. Hướng về phía trước, cho ta lấy chút hoa quả đến. Giang Ánh Tuyết thanh âm, này mới khiến Nguyễn Hướng Tiền ánh mắt theo thị trường chứng khoán ca trực tuyến rời đi. Chờ một lát. Nguyễn Hướng Tiền nghe vậy vội vã liền đi cắt hoa quả. Giang Ánh Tuyết mang thai, hắn so Giang Ánh Tuyết còn muốn đệ bụng, bây giờ Giang Ánh Tuyết mang thai, quả thực so hắn công ty đưa ra thị trường còn muốn cho hắn cao hứng. Rất nhanh, Nguyễn Hướng Tiền liền đem hoa quả đã bưng lên. Muốn hay không cho Nguyễn Nguyễn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Giang Ánh Tuyết cũng đang lo lắng sự tình phát triển. Cũng đã giải quyết, Tứ Hải tập đoàn liên quan cổ phiếu vừa mới sụt giảm. Thật, vậy chúng ta có thể kiếm bao nhiêu? Giang Ánh Tuyết nghe vậy hưng phấn hỏi. Không ai ngại nhiều tiền, dù cho Giang Ánh Tuyết dạng này kẻ có tiền cũng không ngoại lệ. Bây giờ nói những này còn hơi sớm, bất quá hẳn là còn có cái khác tư bản hạ tràng. Nguyễn Hướng Tiền nói. Tứ Hải tập đoàn tính được quái vật khổng lồ, hắn tài sản quy mô lớn đến khó có thể tưởng tượng, hiện nay ngã đến nhanh như vậy, khẳng định là có cái khác tư bản hạ tràng. Ngươi nói, tiểu Thẩm sẽ không bị người cho làm ca. Giang Ánh Tuyết đột nhiên nói. Rất có đây khả năng. Nguyễn Hướng Tiền tại trước đó liền đã bén nhạy phát giác được điểm này.
muốn hay không giúp tiểu thẩm điều tra một chút, có người ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, luôn luôn không tốt. Giang Ánh Tuyết có chút bận tâm nói, còn là hỏi trước một chút tiểu thẩm ý kiến, nói không chừng hắn đã biết là ai, bất quá, bọn hắn tốt nhất đem chính mình cho giấu kỹ, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Nguyễn Hướng Tiền có chút nhìn có chút hả hê nói, nói thế nào? Nguyễn Hướng Tiền không có giải thích, mà là đem điện thoại di động của mình đưa tới. Tứ Hải tập đoàn phát sinh chuyện lớn như vậy, làm thương nghiệp trong vòng người không có khả năng không hề có một chút tin tức nào, dù cho Nguyễn Hướng Tiền không có đặc biệt đi hỏi thăm người khác, liền đã có người đem cái này tin tức động trời phát cho hắn. Làm Giang Ánh Tuyết nhìn thấy những hình ảnh máu tanh kia, lập tức có chút buồn nôn. Lấy ra, đều cho ta lấy ra. Nguyễn Hướng Tiền vội vàng cất điện thoại di động, có chút ảo não làm sao không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết mang mang thai tại, sao có thể cho nàng nhìn máu tanh như thế hình ảnh. Giang Ánh Tuyết bình phục một chút tâm tình về sau hỏi, đây đều là tiểu thẩm làm. Nghĩ đến hẳn là. Nguyễn Hướng Tiền nói, huyên náo như thế lớn, hắn không có sao chứ? Giang Ánh Tuyết có chút lo âu. Hoa Hoa đương nhiên không có việc gì, hắn dừng lại làm bà chén cơm. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một tiểu tiểu thanh âm, đem hai vợ chồng dọa cho nhảy một cái. Nhưng là Giang Ánh Tuyết trước hết nhất kịp phản ứng, đây là đậu đậu. Dù sao nàng tại Tân Hải thời điểm, đậu đậu cơ hồ là mỗi ngày thấy, tương đương với sinh sống thời gian không ngắn. Đúng lúc này, Đoá Đoá cũng hiện thân đi ra, một thanh nắm chặt đậu đậu lốt hai. Ca ca nói, không để hiện hình. Nguyễn Gia Gia cùng Giang mãi mãi lại không phải người khác. Đậu đậu lý trực khí chẳng nói. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Nguyệt cùng Hạt Gạo cũng hiện thân, hôm nay các nàng một chút cũng tại, nhưng lại chưa xuất hiện, không nghĩ tới đậu đậu vừa mới đến, liền đánh vỡ. Đậu đậu, Đoá Đoá, Tiểu Nguyệt, còn có vị tiểu cô nương này là ai vậy? Giang Ánh Tuyết ngạc nhiên đứng dậy, liền nói chuyện thanh âm đều trở nên kẹp. Nàng kỳ thật thật thích có hài tử ở nhà, lộ ra náo nhiệt, dù sao hai vợ chồng bọn họ ở nhà quả thực lộ ra quẩn cũ ẽ, có hài tử, mới lộ ra càng có khói lửa khí, đặc biệt là ngày lễ ngày Tết thời điểm, loại cảm giác này càng sâu. Cho nên nàng đối với đậu đậu các nàng đến, cảm thấy thật cao hứng. Nàng là Hạt Gạo tỷ tỷ. Đậu đậu dẫn đầu nói. Nàng gọi Thái Vũ Đùng, ca ca để ta cùng nàng cùng đi bảo hộ các ngươi. Tiểu Nguyệt ở một bên giải thích nói. Thật sự là tên dễ nghe, vất vả các ngươi nha. Giang Ánh Tuyết cười nói. Ta không khổ cực, ta không có bảo hộ ngươi, ta đi bảo hộ thúc công cùng thím chồng. Đậu đậu lập tức nói. Thúc công thím chồng. Nguyễn Hướng Tiền hai vợ chồng bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó rõ ràng nàng nói chính là đào tử cha mẹ. Tiểu thẩm nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Nguyễn Hướng Tiền nói. Giang Ánh Tuyết lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn nói chuyện cẩn thận một chút, không muốn âm dương bài khí. Mãi mãi tốt, ra ra tốt. Hạt Gạo cũng lễ phép cùng hai người chào hỏi. Ngoan a, ta cho các ngươi phóng điện xem nhìn. Theo đạo lý nói, hai tử tới cửa đến, khẳng định phải cho các nàng cầm ăn, nhưng nàng cũng biết, những hài tử này ăn không được đồ vật, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Không được, sự tình kết thúc, chúng ta muốn trở về. Tiểu Nguyệt nói. Kết thúc rồi hả? Hai vợ chồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cái này kết thúc tốc độ quả thực có chút nhanh. Ừm, ca ca để Đoá Đoá tới đón chúng ta trở về. Tiểu Nguyệt nói. Các ngươi chờ một chút. Giang Ánh Tuyết vội vã cầm mấy cái hồng bao đến. Sau đó một người đưa một cái. A, còn có nha. Đậu đậu đại hỉ. Nàng sở dĩ như thế kinh hỉ, là bởi vì hôm trước đến thời điểm, đã thu được hồng bao. Cũng đúng, ta lại nhiều cho các ngươi một cái. Thế là Giang Ánh Tuyết lại cho Hạt Gạo cùng Tiểu Nguyệt một người một cái. Tiểu Nguyệt cùng Hạt Gạo còn không muốn, Giang Ánh Tuyết nói, cuối năm, lấy cái tặng thưởng, đều cầm à, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu trước đó đều cầm, các ngươi ca ca cũng biết. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Nguyệt cùng Hạt Gạo lúc này mới nhận lấy hồng bao. Các ngươi không muốn có thể cho ta. Đậu Đậu ở một bên nói. Sau đó cái đầu nhỏ liền chịu Tiểu Nguyệt nghiêm hạt rẻ. Đậu Đậu xoa bị gõ địa phương, ánh mắt vừa vặn rơi xuống Giang Ánh Tuyết bụng dưới vị trí, lập tức hứng thú bừng bừng đi lên tiếp. Giang mãi mãi, cho ta nghe nghe Tiểu Bảo Bảo có hay không tại ngươi bụng trong bụng nói chuyện. Giang Ánh Tuyết bị nàng làm cười. Hiện tại nơi nào nghe được, còn phải lại chờ lâu mấy tháng. Giang Ánh Tuyết đống nhiên nghĩ đến 3 tháng nữa nhi hôn lễ, đến lúc đó có thể hay không lộ ra mang à. Đến lúc đó mẹ vợ nâng cao cái trên bụng to trận, cái tiếp như cái là gì? Là tiểu đệ đệ còn là tiểu muội muội, hắn có phải hay không muốn gọi ta là tỷ tỷ? Đậu Đậu hứng thú bừng bừng hỏi. Cái vấn đề này đem Giang Ánh Tuyết cho làm khó. Bởi vì mấy tiểu tử kia cách gọi, một mực lộn xộn. Nàng cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Mà lúc này tại Tân Hải quê quán, Thẩm Tư Viễn lúc nghe Trương Hải bà sự tình về sau, chập tối không có việc gì, liền lảo đảo đi nhà hắn. Thật xa liền gặp Trương Thắng Nam cầm cây cốt thép, đứng tại cửa ra vào trực tiếp. Nàng thu cũng họng, ngay tại nói dốc trên tay cốt thép. Cảm nhận lực lượng của ta, uốn lượn đi, lao thiết. Thẩm Tư Viễn. Chương 837, thứ chương bằng hữu chương 837, thứ chương bằng hữu Trương Thắng Nam nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười, tiếp lấy cầm cái kia bị nàng bệnh lên con thép vân tay đi hướng Thẩm Tư Viễn trước mặt. Thẩm Tư Viễn cũng rất là giật mình, hắn từ nhỏ đã biết Trương Thắng Nam sức lực tương đối lớn, lại không nghĩ rằng lớn đến mức độ này, nhìn nàng gầy yếu bộ dáng, lại có sức lực lớn như thế, cũng coi là thiên phú dị bẩm. "Ca, năm mới đỏ a." Mặc dù Thẩm Tư Viễn là anh của nàng bằng hữu, nhưng cùng nàng quan hệ kỳ thật cũng rất không tệ, cuối năm gặp mặt, không có khả năng chào hỏi cũng không nói một tiếng. "Chúc mừng năm mới, gần nhất thế nào? Có bao nhiêu fan hâm mộ?" "Đã có hơn 800,000 fan hâm mộ nha." Trương Thắng Nam mang một chút đắc ý nhiều như vậy. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Lần trước hai người lúc gặp mặt, nàng mới hơn 8 vạn fan hâm mộ, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, vậy mà chướng gấp 10. Lúc ấy chính mình còn nói nàng lựa nhỏ dễ dàng, đại hòa khó,
không nghĩ tới đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng. Hiện tại người đều như thế chịu tượng sao? Chờ một chút, ngươi vậy mà không có chú ý ta. Trương Thắng Nam bất mãn nói. Gần nhất bận quá, không có thời gian. Thẩm Tư Viễn có chút lúng túng nói. Trương Thắng Nam nghe vậy nhếch miệng, cái này rõ ràng chính là lấy cớ, nào có người bận đến điểm cái chú ý đều không có. Trong lòng tức giận, trực tiếp cầm trên tay thép vân tay vứt cho đối phương. A, đưa ngươi một cái năm mới lễ vật. Nói, trực tiếp cầm trên tay thép vân tay ném Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, có chút buồn cười hỏi, người ca đâu? Hắn ở nhà, ta giúp ngươi gọi hắn. Trương Thắng Nam há miệng liền muốn hô. Không cần, ta trực tiếp đi tìm hắn. Thẩm Tư Viễn nói, liền hướng trong nhà nàng đi đến, đi ngang qua bên người nàng thời điểm, lúc này mới nhớ tới trên tay còn cầm cây kia thép vân tay. Cuối năm tới cửa cầm cái thép vân tay, thực tế là không tưởng nổi, thế là vội vàng lại đưa còn trở về. Trương Thắng Nam thấy hắn tiến vào trong nhà mình, cúi đầu xem xét, vừa mới bệnh lên con thép vân tay chẳng biết lúc nào bị lộ thẳng. Trương Thắng Nam trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giận mình, cốt thép cái đồ chơi này, muốn đem nó lộ thẳng, so bệnh lên con nó độ khó lớn hơn. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, đi đến điện thoại ống kính trước, thu cuống học nói, ha ha, để chúng ta tiếp tục, tiểu bảo bối hệ. Thẩm Tư Viễn, đầu to. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, Trương Hải Ba rất là cao hứng. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy Trương Hải Ba cũng thật cao hứng, nhưng lại không thể để cho hắn tiểu lão lệ. Bởi vì hắn cái này nhũ danh là mang theo tính vũ nhục, cha của hắn bởi vì miệng méo, tất cả mọi người gọi hắn Trương lão ai, cho nên đám người cho hắn lên cái tiểu lão lệ tên hiệu. Lúc nhỏ Trương Hải Ba không ít bởi vì cái tên hiệu này cùng người ta đánh nhau. Muốn đặt tại hiện tại, làm sao cũng coi như cái miệng méo Long Vương. Mà Thẩm Tư Viễn đầu to, lại không tính là tên hiệu, mà là nhũ danh, người quen biết hắn đều như vậy gọi, bao quát bà nội hắn, là một loại tương đối thân thiết xưng hô. Nghe mẹ ta nói, ngươi buổi sáng đi nhà ta, ta mới biết được ngươi trở về. Thẩm Tư Viễn nói, liền hướng trong phòng đi, một chút cũng không khách khí. Trương Hải Ba móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn. Thẩm Tư Viễn lắc đầu cự tuyệt, ta vẫn luôn không hút thuốc lá. Trương Hải Ba cũng không có khách khí, cho chính mình điểm một chi, hít thật sâu một hơi, nôn cái bằng khói. Không hút thuốc tốt. Hắn cười nói. Thẩm Tư Viễn nhưng dù sao cảm thấy hắn trong lời nói có khác ý vị. Cha mẹ ngươi không có ở nhà không? Thẩm Tư Viễn thấy trong phòng không ai, thuận miệng hỏi một câu. Đều chơi mặt trở đi. Trương Hải Ba nói. Thẩm Tư Viễn cũng không có cảm thấy bất ngờ, an tết trong lúc đó, mọi người khó được tập hợp một chỗ, cho nên chơi mặt trược liền trở thành mọi người thích nhất hoạt động. Một mực muốn theo năm 30 đánh tới mùng 7, bởi vì theo mùng 8 bắt đầu, lục tục ngo ngoe rời đi thôn ra ngoài tiếp tục vụ công. Người gần nhất thế nào? Thẩm Tư Viễn đánh giá Trương Hải Ba hỏi. Hai người cùng tuổi, nhưng Trương Hải Ba xem ra rõ ràng so Thẩm Tư Viễn muốn thành thục rất nhiều, già đi rất nhiều. Còn có thể thế nào? Cách, ngươi hẳn là nghe ngươi mẹ nói a. Mặc dù Trương Hải Ba không cùng Thẩm Tư Viễn phụ mẫu nói qua việc này, nhưng lấy người trong thôn bắt quái tốc độ, cha mẹ của hắn không có khả năng không rõ ràng. A, cách liền cách tôi, hải tử thế nào? Ta còn không có gặp qua đâu. Thẩm Tư Viễn thần sắc bình tĩnh nói. Vẫn chưa có bao nhiêu tiếc hận, hiện nay xã hội này, ly hôn đều nhanh trở thành trạng thái bình thường, cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc cùng tiếc hận. Ai, hải tử tự nhiên là cùng mẹ hắn, ta chính là không bỏ được hải tử. Trương Hải Ba nói. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Trương Hải Ba nhi tử năm nay mới 3 tuổi không đến, nhỏ như vậy hải tử, chỉ cần nhà gái không có phạm cái gì tính nguyên tắc sai lầm, có tính ổn định thu vào, pháp viện đồng dạng đều sẽ đem hải tử phán cho mẫu thân nuôi dưỡng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, cố gắng công tác, thời gian còn dài mà. Thẩm Tư Viễn thấy hắn một bộ đổi phế bộ dáng, thuận miệng an ủi một câu. Đúng vậy a, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có nhìn về phía trước. Trương Hải Ba cười bản thân khuyên một câu, nhưng lại thật sâu hít một hơi khói. Thật tốt, vì sao lại ly hôn đâu? Chẳng lẽ là ngươi di tình biệt luyến? Thẩm Tư Viễn thấy bầu không khí có chút kiềm chế, mở câu trò đùa. Không có sự tình, tình cảm không cùng mà thôi. Rất hiển nhiên, Trương Hải Ba cũng không muốn đối với việc này nói chuyện. Ly hôn loại chuyện này, khẳng định là có một phương xảy ra vấn đề, không phải nhà trai vấn đề, vậy khẳng định chính là nhà gái vấn đề chứ sao? Trương Hải Ba thích sĩ diện không nói, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn tìm ra một cái chén giấy, cho Thẩm Tư Viễn rót một chén trà, không phải cái gì trà ngon, lại là nơi đó chim chàng bị trà, lại gọi lao ba trà. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, bưng chén lên uống một ngụm, nhìn quanh trong nhà hắn. Rất nhiều năm không đến, dù cho lần trước hắn cùng Trương Thắng Nam ra mắt, cũng chỉ là trong sân, không có vào nhà. Mặc dù nhà hắn phòng ở cũ sớm đã san bằng, đổi thành trước mắt một tòa này tiểu dương lâu, nhưng trong phòng hết thảy bày biện, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, trong thoáng chốc sinh ra một loại thân thiết. Tựa hồ lưu ý đến Thẩm Tư Viễn ánh mắt, Trương Hải Ba giải thích nói, người nhà của chúng ta cơ bản đều ở bên ngoài, trong nhà cũng không ai thu thập, lộ ra có chút loạn. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn cảm giác lại cảm thấy dạng này rất tốt, thế là chỉ là cười nói, không có sự tình, trong phòng thu thập rất sạch sẽ, A Di vẫn là như vậy chịu khó. Nói đến đây, Trương Hải Ba nhịn không được lần nữa thở dài. Ta ly hôn, mẹ ta là thương tâm nhất, nhi tử ta theo nhỏ đều là nàng mang. Được rồi, không nói ta, ngươi thế nào? Buổi sáng hôm nay ta đi nhà ngươi thời điểm, nhìn thấy hai cái trẻ tuổi cô nương, dáng dấp thật là xinh đẹp, các nàng là nhà ngươi người nào a? Bạn gái của ta. Thẩm Tư Viễn nói. Là cái kia. Trương Hải Ba lại hỏi tiếp. Hai cái đều là. Thẩm Tư Viễn nói. Cái gì? Ngươi thật là đáng chết ta. Trương Hải Ba giật mình trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Tư Viễn lại là cười ha hả, không hiểu cảm thấy thân cận, hồi lâu không thấy loại kia lạnh nhạt cảm giác, tựa hồ vào đúng lúc này triệt để tiêu tán. Trương Hải Ba cũng đi theo cười, ngươi cái này ra châu thổi, ta kém chút liền tin, ta
ta đoán hẳn là vị kia xem ra thành thục một chút. Ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Bởi vì ngươi thích lớn tuổi. Trương Hải Ba nói. Ngươi đây là nói xấu, mù mấy cái nói nhảm. A, ta nói ngươi làm sao không coi trọng ta đây, nguyên lai ngươi thích giả. Trương Thắng Nam chẳng biết lúc nào kết thúc trực tiếp, đi tới cửa, nghe vậy lập tức đến một câu. Trương Hải Ba nghe vậy cười liên tục gật đầu, đoán chừng chính là nguyên nhân này. Thẩm Tư Viễn muốn bị hai huynh muội bọn họ cho tức chết. Chương 838, thứ chương chuyện phiếm chương 838, thứ chương chuyện phiếm Thẩm Tư Viễn ban đêm không có trở về, là lưu tại Trương Hải Ba nhà ăn cơm. Cơm tối là Trương Thắng Nam làm, đừng nhìn Trương Thắng Nam trực tiếp thời điểm, tiếng nói thô lệ, một bộ nữ hán tử bộ dáng, nàng nấu đồ ăn tay nghề lại là đỉnh cao. Thực là không tồi à, nếu là ai cưới ngươi, nhưng có phúc khí, bên trên được chiến trường, xuống được phòng bếp. Ngươi không phải không coi trọng, ngươi khẳng định là không có phúc khí. Trương Thắng Nam tức giận nói, cũng không phải nói nàng coi trọng Thẩm Tư Viễn, mà là bởi vì Thẩm Tư Viễn không coi trọng nàng, cái này khiến nàng vừa nghĩ tới, liền có chút tức giận. Dựa vào cái gì a? Chính mình như thế ôn nhu, đáng yêu lại mỹ lệ, không phải không coi trọng ngươi, chủ yếu là bởi vì khi đó ta đã có nữ bằng hữu, cha mẹ ta bọn hắn không biết. Thẩm Tư Viễn thuận miệng giải thích một câu, cái kia hai cái thật đều là bạn gái của ngươi. Trương Hải Ba đến bây giờ cũng còn khó có thể tin. Đến lúc đó chúng ta kết hôn mọi người, bất quá ngươi sẽ phải cho hai phần tiền. Thẩm Tư Viễn thần sắc thản nhiên nói, có một số việc tại phụ mẫu trưởng bối trước mặt khó mà nói, nhưng tại trước mặt bằng hữu lại là không hề cố kỵ. Quả thực điên, ngươi có tài đức gì a? Hắn trong lúc nói chuyện, ánh mắt liền rời về phía Thẩm Tư Viễn xuống ba đường, hắn ý nghĩ không cần nói cũng biết. Thẩm Tư Viễn cố ý đem xuống eo đã rất cố gắng, cũng may Trương Thắng Nam lúc này tại chuyên chú nhìn nàng điện thoại, vẫn chưa lưu ý hai người điểm này tiểu động tác. Hai người lại trò chuyện lên Trương Hải Ba công tác, lúc trước hắn vẫn đang làm hoa cúc lê sinh ý, quả thực kiếm không ít tiền, nhưng mấy năm gần đây, sinh ý tương đối khó làm, lao liệu tại mấy năm trước đã bị chặt cây hầu như không còn. Mới liệu giá cả lại tương đối thấp, các loại giá cả cao thấp không đều. Tăng thêm Trương Hải Ba tài chính vốn là tương đối nhỏ, cũng không dám vào tay quá nhiều lão liệu, chỉ có thể đi nông thôn thu về một chút nông cụ, hoặc là phòng cũ phá giải một chút tài năng. Tóm lại nửa chết nửa sống, giàu không được, cũng không nói chết, muốn làm lớn làm mạnh trên cơ bản là không thể nào. Hai người chính trò chuyện, Trương Thắng Nam cầm điện thoại tới, hiếu kỳ hỏi, đầu to, ngươi biết một cái gọi Hoàng Vân Đào người sao? Hoàng Vân Đào? Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là nhớ lại người này đến. Trước đó hắn ra ngoài tu hành thời điểm, trên nửa đường gặp được đi bộ lữ hành Hoàng Vân Đào, hắn còn bị đậu đậu cùng đoá đoá dọa đến gần chết, hắn giống như còn là cái lữ hành chủ lòng. Nhận biết? Làm sao, ngươi cũng nhận biết hắn? Thẩm Tư Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Hoàng Vân Đào cũng không chỉ là đơn thuần chủ lòng, còn là cái chân chính phú nhị đại. Lần trước Thẩm Tư Viễn đi ra thị, hắn xe tiếp xe đưa, rất là ân cần. Đương nhiên nhận biết, ta hiện tại cũng là dẫn chương trình, toàn bình đài fan hâm mộ số lượng vượt qua 2 triệu, tự nhiên cũng là nhận biết Hoàng Vân Đào, bất quá hắn nhưng so với ta lợi hại nhiều. Người nghèo có người nghèo cách chơi, người giàu có người giàu có cách chơi. Hoàng Vân Đào thuộc về cấp cao lữ hành chủ lòng, tóm lại liền một chữ, đốt tiền. Cho nên hắn video chất lượng phi thường cao, cũng hấp dẫn không ít chất lượng cao fan hâm mộ. Trương Thắng Nam hiện tại miễn cưỡng cũng coi là đầu dẫn chương trình, mà gia thị dẫn chương trình cũng liền mấy cái như vậy, biết nhau cũng không kỳ quái. Ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy sao? Ta nói ngươi nói nhận biết hắn, hắn hưng phấn đến không được, còn nói muốn tới tìm người chơi. Trương Thắng Nam nhìn xem điện thoại, một mặt kinh ngạc. Tạm được, bất quá để hắn đừng đến nơi này, bởi vì ta hai ngày nữa liền về Tân Hải, đến lúc đó liên hệ hắn. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Vân Đào người này còn được, lúc trước Thẩm Tư Viễn đi ra thị thời điểm, hắn nhưng là nhiệt tình chiêu đãi qua hắn, về sau nói đi Tân Hải tìm hắn chơi, một mực cũng không có tới. A, tốt. Trương Thắng Nam nghe vậy, lập tức cho Hoàng Vân Đào về tin tức. Hoàng Vân Đào tại thu được Trương Thắng Nam tin tức về sau, cũng rất là cao hứng. Hắn thật lo lắng Thẩm Tư Viễn đem hắn cho quên, có lòng chủ động liên hệ đối phương, nhưng lại tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ, mà lại lo lắng trêu đến Thẩm Tư Viễn phiền chán, cho nên một mực cứ như vậy kéo lấy. Lần này hắn ở nhà nhàn rỗi nhàm chán nhìn Trương Thắng Nam trực tiếp, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Tư Viễn xuất cảnh, đây chính là để hắn mừng rỡ, lập tức liên hệ Trương Thắng Nam. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ Trương Thắng Nam cùng đối phương quan hệ. Là ca ca của ta bằng hữu, hai người theo tiểu quan hệ liền rất tốt. Chúng ta thêm cái hơi, chờ ngươi về gia thị đi ra cùng nhau chơi. Hoàng Vân Đào lập tức nói. Trước đó hai người một mực là tại TikTok tin riêng bên trên cùng Trương Thắng Nam nói chuyện phiếm, bây giờ lại là chủ động muốn thêm Trương Thắng Nam mẹ chat. Đối với Trương Thắng Nam từ không gì không thể, dù sao Hoàng Vân Đào cũng không chỉ là đầu dẫn chương trình, hơn nữa còn là một cái phú ca, cùng với nàng hiện tại vị trí nhà này mở cờ nở công ty lao bản quan hệ đều vô cùng mật thiết. Nếu như đối phương nguyện ý mang nàng đập cái mấy kỳ video, như vậy nàng fan hâm mộ lượng sợ rằng sẽ trực tiếp cất cánh. Càng nghĩ càng hưng phấn đâu, rất muốn lại bệnh lên mấy cây thép bên tay. Làm sao nhiều hải tử như vậy, các nàng đều không trở về nhà sao? Nguyễn Mạn Mạn nhìn xem rối bời phòng khách cùng ầm ĩ bọn nhỏ có chút nhức đầu. Đoá Đoá cơi xe lắc, Hạt Gạo một mình đang chơi đường đường cờ cá ngựa, Đậu Đậu đang cùng Đường Đường đánh nhau, Đậu Đậu cười ha hả, Đường Đường loạn hoa hoa. Chỉ có Tiểu Nguyệt ở một bên ăn tĩnh chơi lấy điện thoại. Bất quá cho dù như thế, Nguyễn Mạn Mạn cũng cảm giác chính mình sọ nào ông. Không trở về nhà, các nàng đều ở chỗ này. Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Mạn Mạn luốt luốt mi tâm, tức giận nói, sớm biết ta còn không bằng ở khách sạn. Tốt, vậy ta cho ngươi đặt trước cái gian phòng. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Nguyễn Mạn Mạn trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Không phải, cái này không đúng, hôm qua cũng không phải dạng này,
hôm qua nhiệt tình mời nàng tới nhà ở, mới qua một đêm, liền đem nàng cho đuổi ra ngoài. Ngươi đây cũng quá giỏi thay đổi. Nguyễn Mạn Mạn không nói nói. Ta đây không phải sợ bọn nhỏ nhao nhao ngươi sao? Ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kỳ thật nàng vốn là không nguyện ý Nguyễn Mạn Mạn trong nhà, bởi vì trong nhà có quá nhiều bí mật, bị nàng phát hiện không tốt giải thích. Ngươi càng như vậy nói, ta còn liền không đi. Nguyễn Mạn Mạn cũng có chút tức giận nói. Tùy ngươi. Nguyễn Hồng Trang thu hồi điện thoại, một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng. Nguyễn Mạn Mạn thấy thế, ngược lại có chút chần chờ. Tiểu Thẩm ban đêm không trở lại sao? Nàng hỏi. Nàng sở dĩ đồng ý Nguyễn Hồng Trang tới nhà ở, là vì cùng Thẩm Tư Viễn giữ gìn mối quan hệ, hắn hiện tại người đều không tại nhà, nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa. Mà lại những hài tử này thực tế là quá ổn, nếu là một hai cái còn tốt, lập tức năm đứa bé, hò hét ầm ĩ, sọ não đều bị làm cho vàng ong ong. Suy nghĩ một chút nói, đã dạng này, ta vẫn là ở khách sạn đi thôi. Bất quá không cần ngươi đến đặt trước, ta tự mình tới là được. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hưng phấn đứng người lên, lớn tiếng chào hỏi, "Đào Tử tới, giúp tiểu cô thu dọn đồ đạc." Nguyễn Mạn Mạn, "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi a?" "Nào có, ta chỉ là nghĩ hết một phần lực." "Ngươi thật muốn hết sức, hẳn phải biết ta muốn cái gì." Nguyễn Mạn Mạn nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy thở dài, cũng không trang, lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị cùng đối phương thật sự nói một chút chuyện này. Chương 839, thứ chương trở về Tân Hải chương 839, thứ chương trở về Tân Hải Hoàng Vân Đào đang cùng bằng hữu uống rượu, cứ như vậy đột nhiên cầm điện thoại nhảy. "Ngươi đây là làm sao rồi? Lại trò chuyện cái nào tiểu cô nương rồi?" "Hẳn là sẽ không, cái nào tiểu cô nương có thể để cho hắn vui vẻ như vậy?" "Không nhất định a, ta nhìn ngươi vừa rồi là tại nhìn Trương Đại Lực trực tiếp a. Chẳng lẽ ngươi đem nàng câu lên? Ngươi khẩu vị thật đúng là đủ đặc biệt." Mấy bị bằng hữu cười trêu chọc, đây đều là thuộc về tương đối bản thân, từ nhỏ đã nhận biết. Không muốn nói mỏ, không phải nữ nhân, là cái nam. "Ta đi." Ngươi rốt cục đi ra một bước này. Bằng hữu lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ta liền biết." Ngồi ở bên người bằng hữu lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch. "Không cùng các ngươi ở trong này lời vô ích. Ta đi trước." Hoàng Vân Đào nhặt lên đồ vật, trực tiếp quay người rời đi. Lần sau lại tụ họp, nhìn xem cũng không quay đầu lại liền rời đi Hoàng Vân Đào, hắn mấy vị có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới những cái kia chỉ là trò đùa thôi, thế nhưng là nhìn Hoàng Vân Đào hưng phấn như thế mà vội vã bộ dáng, tựa hồ thật là có khả năng cho bọn hắn đoán đúng. "Không phải đâu, thật là có khả năng, các ngươi nghĩ Hoàng Vân Đào những năm này giao nhiều thiếu nữ bằng hữu, cái dạng gì không có chơi qua. Thời gian lâu dài, nói không chừng muốn đổi đổi khẩu vị. Nay chỗ nào là đổi khẩu vị, quả thực chính là đổi thực đơn a. Mà mẹ nó, chắc không được lần trước cùng đi rửa chân thời điểm, hắn nhìn chằm chằm vào cái mông ta. Ha, ngươi xong rồi Hoàng Vân Đào, nhưng không biết những hảo huynh đệ này ở sau lưng bố trí chính mình, dù cho biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý dù sao chân chính huynh đệ, nào có không sau lưng về sau dế đối phương. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức tiến về Tân Hải, đi gặp Thẩm Tư Viễn. Lần trước trong nhà hắn phát sinh một số việc, không có đi Tân Hải, sau đó hắn cực kỳ hối hận, nhưng cũng không tốt lại quấy rầy Thẩm Tư Viễn, lần này làm gì cũng sẽ không lần nữa bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng chờ hắn đầy cõi lòng mong đợi đến Tân Hải đợi hai ngày, nhưng lại không chờ đến hắn muốn đợi điện thoại. Cái này khiến hắn rất là thất vọng. Bất quá hắn vẫn chưa hết hy vọng, thế là lần nữa liên hệ Trương Thắng Nam, thế mới biết Thẩm Tư Viễn tại quê quán còn không có về Tân Hải, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tư Viễn một mực trong nhà đợi 4 ngày, lúc này mới về Tân Hải. Nhưng hắn vẫn chưa quên cùng Hoàng Vân Đào ước định, trở lại Tân Hải về sau, lập tức liền ước đối phương gặp mặt. "Hoàng Vân Đào, hắn đến Tân Hải à nha?" Lần trước tại gia thị thời điểm, Hoàng Vân Đào mời Thẩm Tư Viễn đi ăn đốt tịch vương, lúc ấy Đào Tử đi gia thị tham gia hôn lễ, cùng gia thị bằng hữu Hứa Thiếu Mai vừa vặn cũng tại đốt tịch vương, thế là hai bàn liệu một bàn. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Đào Tử lúc ấy xin nhờ Thẩm Tư Viễn giả mạo bạn trai của nàng theo nàng cùng một chỗ tham gia hôn lễ, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Thẩm Tư Viễn cùng Đào Tử quan hệ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. "Ừm, lần trước đi ra thị thời điểm, hắn chiêu đãi ta, lần này hắn đến Tân Hải, ta mời hắn ăn một bữa cơm. Vậy ta cùng đi với ngươi đi." Đào Tử một mặt mong đợi nói. Nghỉ mấy ngày nay ở nhà, nàng quả thực cũng rất nhàm chán. Đến nỗi Nguyễn Hồng Trang, nàng chẳng những phải xử lý công chuyện của công ty, mỗi ngày còn muốn nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán, mỗi ngày đều rất bận rộn, nào có Đào Tử dạng này thanh nhàn. "Đi." Thẩm Tư Viễn nghĩ đến Đào Tử cùng đối phương cũng coi như nhận biết, mang lên nàng cũng không tính thất lễ, dù sao chỉ là ăn một bữa cơm, lại không phải đi làm sự tình khác. Đào Tử nghe vậy reo hò một tiếng, lập tức liền muốn đi thay quần áo cùng giày. Đúng lúc này, Đường Đường lao đến, ôm chặt lấy Thẩm Tư Viễn đùi, giống con túi nhỏ chuột, treo tại trên đùi hắn không xuống. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. "Làm sao? Ngươi cũng muốn cùng đi nha?" "Ức ức." Đường Đường ngẩng lên cái đầu nhỏ liên tục gật đầu. Ăn Tết mấy ngày nay, nàng ở nhà sát thực phi thường nhàm chán, nàng cùng mụ mụ không có bằng hữu, cũng không có thân thích, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà. Trừ đằng sau mấy ngày đậu đậu các nàng trở về mới tốt chút bên ngoài, phía trước mấy ngày nàng đều chỉ có thể ở nhà xem TV. "Được, cái kia thanh ngươi cũng mang lên." Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng nhấc lên, ôm vào trong ngực. "Tiểu cô nàng người đâu?" Thẩm Tư Viễn thấy Nguyễn Hồng Trang ngồi tại quầy bar, nhìn chằm chằm laptop màn hình, đi ra phía trước liếc mắt nhìn, đã thấy phía trên một mảnh đỏ. Hắn không hiểu cổ phiếu, nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, theo trên màn hình thu hồi ánh mắt, lúc này mới nói, "Nàng ở nhà không tiện lắm, cho nên để nàng đi khách sạn ở. Dạng này có phải là không tốt lắm?" Thẩm Tư Viễn nhíu mày. "Không có gì không tốt, nàng ở khách sạn cũng so ở chúng ta nơi này càng tự tại một chút, mà lại đậu đậu các nàng mỗi ngày ở nhà,
nếu là có cái gì bị nàng trông thấy, ta thật không tốt giải thích. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn nghĩ cũng phải cái này lý, thế là cũng liền không có lại nói cái gì, dù sao đây cũng là Nguyễn Hồng Trang nhà, chính nàng nhìn xem an bài là được. Nguyễn Hồng Trang đưa tay nhấc lên đường đường khăn hiếm, giúp nàng sát một chút nước bọt. Là còn có chuyện gì sao? Thẩm Tư Viễn gặp nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có lời gì muốn nói với chính mình. Tiểu cô sở dĩ theo tới Tân Hải đến, nghĩ đến nàng tâm tư ngươi hẳn là biết ta. Thẩm Tư Viễn gật đầu, Nguyễn Mạn Mạn là tâm tư gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Nàng là Nguyễn Hồng Trang quốc cô, muốn một viên thân tối trừng nhãn hoàn tử không gì không thể, nhưng lại không thể dễ dàng như vậy cho ra ngoài. Nếu như cho Nguyễn Hồng Trang quốc cô, cái kia cái khác thất đại cô bát đại gì muốn hay không cho. Nếu như cho Nguyễn Hồng Trang bên này, đào tử bên kia muốn hay không cho. Nguyễn Hồng Trang bên này thân thích coi như thiếu, đào tử bên kia một cây dây leo bên trên không biết bao nhiêu dừa, huynh đệ tỷ muội cũng không biết có bao nhiêu người. Cho nên cho có thể, nhưng tuyệt không thể tùy tiện cho ra ngoài, nếu không liền lộ ra giá rẻ, mà lại đằng sau còn dễ dàng tổn thương cảm tình. Người đều là dạng này, không hoạn quả mà hoạn không đều. Bất quá đây là còn muốn hỏi một chút Nguyễn Hồng Trang chính mình ý tứ, đây là đối với nàng tối thiểu nhất tôn trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đem cái vấn đề này ném vào cho Nguyễn Hồng Trang. Ta nói với nàng rõ ràng, đan dược này cực kỳ chân quý, vạn kim khó cầu, nàng muốn một viên, liền muốn làm được cùng Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập ba chuyện giống vậy. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem Thẩm Tư Viễn, có chút bận tâm hắn không đồng ý, kỳ thật nàng một mực không hiểu Thẩm Tư Viễn vì cái gì làm như vậy, bất quá trong lòng suy đoán hẳn là vì góp nhặt công đức, kỳ thật không chỉ là nàng, những người khác trên cơ bản đều có như thế suy đoán, bất quá suy đoán như vậy cũng không tính sai. Đã như thế, nàng tự nhiên cũng muốn giúp Thẩm Tư Viễn một tay, giúp hắn nhiều góp nhặt một chút công đức. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, dạng này có chút quá phiền phức, không bằng dạng này, ngươi đem tiểu cô giới thiệu cho Đậu Đậu phụ mẫu nhận biết, để nàng cung cấp tài chính, mượn nhờ bọn hắn đã xây dựng tốt con đường. Hiện nay lấy Thẩm Tư Viễn danh nghĩa thành lập quỹ từ thiện đã có 2 cái, tăng thêm cục đặc sự ngay tại thúc đẩy hạng mục, liền đã có 3 cái, không cần thiết xây lại càng nhiều. Dù sao hắn muốn chính là sự nghiệp từ thiện số lượng, thiết thực trợ giúp cho càng nhiều người, mà không phải cơ quan từ thiện số lượng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lại hỉ, điều kiện này đến nói có thể tương đương rộng rãi, chỉ cần bỏ tiền là được, nhưng là Nguyễn Mạn Mạn nàng thiếu tiền sao? Nàng thế nhưng là phú bà tới, chẳng những Vương Đông vận tải đường thủy có cổ phần của nàng, nàng tự thân cũng còn có cái khác sản nghiệp. Được, vậy ta đến nói với nàng. Nguyễn Hồng Trang vui dạo dược địa đạo. Ngươi nói với nàng, không chỉ là móc một khoản tiền là được, đây là một kiện lâu dài đầu nhập sự tình, bất quá cái này nhìn nàng chính mình, ta không bắt buộc. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang lại nghe ra khác ý tứ, đan dược mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải một viên liền vĩnh bảo thanh xuân, nếu như về sau còn cần phục dụng đan dược, như vậy tốt nhất liền đem cái này từ thiện coi như một kiện lâu dài sự tình tới làm. Hai người đang nói chuyện, Đào Tử thay xong quần áo đi ra. Nguyễn Hồng Trang khó được hảo tâm tình, liếc qua màn ảnh máy vi tính, hào phóng mà nói, các ngươi cố gắng chơi, hôm nay tất cả tiêu phí coi như ta. Chương 840, thứ chương cấp đầu đầu chương 840, thứ chương cấp đầu đầu nơi này. Nơi này. Hoàng Vân Đào xa xa nhìn thấy Thẩm Tư Viện ôm đứa bé, lập tức đứng dậy vẫy gọi. Thẩm Tư Viện thấy thế, vội vàng cùng Đào Tử cùng đi qua. Không có ý tứ, chúng ta tới chậm. Thẩm Tư Viện khách khí một câu. Không muộn, là ta tới quá sớm. Hoàng Vân Đào trong lúc nói chuyện, còn tiến lên giúp Đào Tử kéo ra cái ghế. Thẩm Tư Viện ngắm nhìn một phía, thấy nơi đây hoàn cảnh phi thường tốt, to lớn trong suốt cửa sổ thủy tinh, chẳng những có thể nhìn thấy Tân Hải cảnh đêm, còn có thể nhìn thấy nơi xa trên mặt biển đèn đuốc. Đây là một tiệm cơm tây, vị trí là Hoàng Vân Đào đặt. Theo đạo lý nói Thẩm Tư Viện mời ăn cơm, tiệm cơm hẳn là hắn đến chọn mới đúng, nhưng là Hoàng Vân Đào mãnh liệt đề cử cái này một nhà, thế là Thẩm Tư Viện cũng không có cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, có phục vụ viên lấy ra một tấm nhi đồng ghế dựa, Thẩm Tư Viện lúc này mới đem một mực ôm vào trong ngực vật nhỏ bỏ vào. Đường Đường cũng tò mò mà nhìn xem bốn phía, đối với cái gì đều rất mới lạ. Tiểu Băng Hữu, ngươi tốt lắm, ngươi tên là gì? Han Đường Đường hướng về phía hắn nhếch miệng một cái cười ngây ngô. Nàng gọi Đường Đường. Đào Tử ở một bên thay Đường Đường hồi đáp. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đâu? Rất lâu không gặp các nàng, ta trả lại cho các nàng mang lễ vật. Hoàng Vân Đào nói. Ăn cơm xong các nàng sẽ đến. Thẩm Tư Viễn nhìn một chút dưới chân của hắn, quả nhiên căng phòng thả một túi lớn đồ vật. Hoàng Vân Đào xoay người tại trong túi mở ra, cầm ra một cái phim hoạt hình siêu cấp phi hiệp bên trong viện trợ máy bay tiểu hái đồ chơi. Cái này tặng cho ngươi. Hắn đem máy bay nhỏ đưa cho Đường Đường. Đường Đường cũng nhìn qua cái này phim hoạt hình, tự nhiên cũng liền liếc mắt nhận ra tiểu ái, hai mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, một thanh ôm đi qua. Hắn hướng về phía Hoàng Vân Đào lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó nước bọt lại thuận khỏe miệng rủ xuống, Thẩm Tư Viễn vội vàng dùng nước bọt của nàng khăn giúp nàng xoa xoa. Muốn nói cảm ơn nha. Cảm ơn. Đường Đường lúc này mới nói. Không khách khí, ta kỳ thật cũng không biết mua cái gì, đều là nhân viên cửa hàng đề cử, ngươi thích liền tốt. Hoàng Vân Đào nói. Kỳ thật Hoàng Vân Đào lựa chọn nhà này phòng ăn, không phải là bởi vì nhà này phòng ăn hoàn cảnh tốt, món ăn đặc biệt ưu tú, mà là bởi vì tiệm này là nhà hắn. Cho nên tính tiền thời điểm, Thẩm Tư Viễn cũng không có kiên trì, bất quá món ăn hương vị thật là không tệ, tối thiểu nhất bò bít tết còn là ăn thật ngon. Đường Đường biểu thị, nàng cũng là cảm thấy như vậy. Tiểu gia hỏa ăn đến miệng đầy chảy mỡ, bụng nhỏ phình lên. Thế là ăn cơm xong, Thẩm Tư Viễn quyết định mang nàng đi dưới lầu đi một chút tiêu cơm một chút. Phòng ăn dưới lầu là một mảnh rất lớn nhiệt đới bên cạnh, trừ các loại nhiệt đới thảm thực vật bên ngoài, còn hòn non bộ, suối phun, hồ cá cùng bể bơi, con đường uốn lượn khúc chiết, rất có ý cảnh. Mà Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại không biết khi nào xuất hiện ở trong công viên, hai cái tiểu gia hỏa chính ngồi xổm tại cạnh bể bơi,
nhìn xem trong bể bơi một cái ngay tại bơi lội tiểu Nam Hải. Hắn đần quá, tay muốn dùng sức hướng phía trước vạch, chân chân muốn đá lên đến. Đầu đầu khoa tay múa chân địa đạo. Sau đó ngươi bị chết đuối rơi. Đóa Đóa liếc xéo nàng liếc mắt. Cái này dẫn tới Đầu Đầu rất bất mãn, đối với nàng trợn mắt nhìn, sau đó chính là cái gì không cẩn thận, ngoài ý muốn mà thôi vân vân, tóm lại, không phải nàng không được, chọc cho Đóa Đóa cười ha ha. Đóa Đóa, Đầu Đầu. Nhìn thấy hai người, Hoàng Vân Đào lập tức mặt mày hớn hở tiến lên cùng hai người chào hỏi. Nói thật ra, hắn cùng Đóa Đóa còn có Đầu Đầu mặc dù chỉ ở chung ngắn ngủi mấy ngày, nhưng hắn đã thích hai tiểu gia hỏa này. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Hoàng Vân Đào cũng thật cao hứng. Mây Đào ca ca, ta cho các ngươi mang lễ vật nha. Hoàng Vân Đào nói. Không có hồng bao sao? Đầu Đầu mong đợi hỏi. Thẩm Tư Viễn đều có chút có được hay không ý tứ che mặt, nào có trực tiếp tìm người muốn hồng bao. Ngươi cứ như vậy thiếu tiền sao? Đương nhiên là có, bất quá các ngươi còn không có nói với ta chúc mừng năm mới đâu. Hoàng Vân Đào nói. Chúc mừng năm mới, mau mau nhạc nhạc. Ha ha, một người một cái. Hoàng Vân Đào chỉ chuẩn bị hai cái hồng bao, cũng là đặc biệt vì Đậu Đậu cùng Đóa Đóa chuẩn bị, đây cũng là vì cái gì trước đó nhìn thấy Đường Đường thời điểm không có lấy ra. Mà lúc này đây, Đường Đường nhìn thấy Đóa Đóa cùng Đậu Đậu, cũng tránh thoát Thẩm Tư Viễn tay chạy tới. Sau đó nàng cũng ngửa đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Vân Đào. Hoàng Vân Đào có chút lúng túng gãi gãi gương mặt. Ta liền chuẩn bị hai cái hồng bao. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Đường Đường hử. Tiểu gia hỏa biểu thị ta rất tức giận. Chờ lần sau gặp mặt, ta tiếp tế ngươi. Hoàng Vân Đào có chút bất đắc dĩ nói. Hắn lúc đầu trên thân cũng rất ít mang tiền mặt, huống chi hiện tại, hắn đi đâu đi tìm hồng bao. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đậu Đậu còn ở bên cạnh tiện hề hề khiêu khích Đường Đường. Hắc hắc, ta có hồng bao, ngươi không có nha. Đường Đường lập tức nhìn chung quanh, sau đó liền gặp được cạnh bể bơi bên cạnh đứng một vị mặc lụa trắng áo nửa người váy nữ nhân. Nàng chính không chớp mắt nhìn xem trong bể bơi ngay tại bơi lội tiểu Nam Hải, nghĩ đến hẳn là mẹ của hắn. Đường Đường lập tức nện bước chân ngắn nhỏ, hướng về đối phương chạy tới. A, uy. Hoàng Vân Đào vừa định gọi lại nàng, đã thấy nàng đỗng nhiên xoay người bệnh lên cái mông, tại nữ nhân bên người nhặt lên một cái hồng bao, sau đó quay đầu liền chạy đi vui vẻ tâm địa chạy trở về. Nữ nhân tựa hồ có phát giác, liếc mắt nhìn Đường Đường tay nhỏ cao hơn nâng hồng bao, vội vàng sờ sờ chính mình nửa người váy túi, lúc này mới kịp phản ứng, cái kia hồng bao là nàng rơi. Tiểu Bằng Hữu, nàng vừa định gọi lại Đường Đường, đã thấy đối diện đám người đi ra một người trẻ tuổi, đưa tay theo tiểu cô nương cầm trên tay qua hồng bao, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng cũng liền không có lại nói. Cái này hồng bao là A Di rơi, ngươi cũng không thể cầm. Thẩm Tư Viễn nói, đem hồng bao đưa trả lại cho nữ nhân, đồng thời còn hướng trong bể bơi liếc mắt nhìn. Bởi vì trong bể bơi không chỉ là tiểu Nam Hải một cái đang bơi lội, bên cạnh hắn còn đi theo một cái nam nhân, đang cố gắng muốn thử nghiệm giáo hội Nam Hải hẳn là làm sao du lịch. Nhưng tiểu Nam Hải mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ vụng về cơ cánh tay. Rất hiển nhiên, hắn không phải người, mà là một cái quỷ. Cảm ơn. Nữ nhân tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới hồng bao nói tiếng cảm ơn, đây là con trai của nàng hồng bao, vừa mới xuống nước thời điểm thả tại nàng nơi này đảm bảo, không nghĩ tới lại bị nàng cho rơi xuống. Không khách khí. Thẩm Tư Viễn quan sát liếc mắt nữ nhân, nghiên kỷ xem ra cũng không lớn, người cũng rất xinh đẹp, có một cỗ phi thường ôn nhu khí chất. Ha ha, không có đi, ta cho ngươi biết, lần sau muốn len lén nhặt, sau đó chia cho ta phân nửa. Đầu Đầu xích lại gần Đường Đường nhỏ giọng nói. Đường Đường đang cúi đầu nhìn xem chính mình chống chân tay nhỏ ngay tại thất lạc. Ngươi không muốn dạy hư Đường Đường. Đóa Đóa ở một bên tức giận muốn đi nắm chặt Đậu Đậu lỗ tai. Đúng lúc này, Đường Đường ngẩng đầu thấy đến Đậu Đậu trên tay cái kia vừa đi vừa về lắc lư hồng bao, một thanh liền túm đi qua, sau đó quay đầu liền hướng một bên đảo tử chạy tới. Ha, ngươi nhìn, ngươi nhìn, nàng hiện tại không cần ta giáo, nàng đã xấu đi, nàng không đi nhặt, đã đi đoạt. Đậu Đậu kích động chỉ vào Đường Đường. Mà Đường Đường lúc này đã trốn đến đảo tử sau lưng, lặng lẽ meo meo nhô ra một cái đầu nhỏ. Han đoạt Đậu Đậu, nàng nhưng đắc ý chương 841, thứ chương ngẫu nhiên gặp chương 841, thứ chương ngẫu nhiên gặp Đường Đường cũng thông minh. Biết vây quanh đảo tử xoay quanh, Đậu Đậu trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được nàng. Đây là ở bên ngoài, là bởi vì khoai lang hoa hoa không cho phép, không phải ta đã sớm đem ngươi bắt đến. Đậu Đậu hầm hừ địa đạo, còn cho mình tìm cái bắt không được lý do. Trong lúc nói chuyện ánh mắt còn liếc xéo Thẩm Tư Viễn, tựa hồ muốn nói, trách nhiệm đều tại hắn. Ta nhưng nghe nói, ngươi đoạt Đường Đường không ít hồng bao, nàng hiện tại đoạt một cái, ngươi ngay ở chỗ này hoa hoa gọi. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Vậy ta hỏi ngươi, ta đoạt nàng hồng bao, cách làm đúng không? Đậu Đậu ngửa đầu hỏi. Đương nhiên không đúng. Cái kia nàng hiện tại đoạt ta, có phải là cũng không đúng? Đậu Đậu lập tức nói. Ê! Đúng, cũng không đúng. Thẩm Tư Viễn lại bị nàng cho vòng vào đi. Vậy ngươi đi, giúp ta đem hồng bao cướp về. Đậu Đậu lôi kéo tay của hắn, chỉ hướng Đường Đường. Đường Đường thấy thế, lặng lẽ meo meo đem thân thể chuyển qua, dùng cái mông đối với hai người, chỉ cần nhìn không thấy, liền sự tình gì cũng không có. Nhưng vào lúc này, một cái tay theo đỉnh đầu nàng bên trên rôi xuống tới, từng thanh nàng tay nhỏ bên trên hồng bao cho rút đi. Tiểu gia hỏa lập tức tức giận, ngẩng đầu một cái thấy là Thẩm Tư Viễn, lập tức trừng to mắt, phồng lên miệng, làm sinh khí hình. Ước bại hoại. Nàng ngón tay nhỏ Thẩm Tư Viễn, nổi giận đùng đùng. Thẩm Tư Viễn đem hồng bao đưa trả lại cho Đậu Đậu, nói với nàng, đoạt người khác đồ vật là không đúng nha. Nàng là xấu hạt đậu. Đường Đường hầm hừ địa đạo. Hắc hắc, tùy ngươi nói thế nào, ta có hồng bao, ngươi không có nha. Đậu Đậu cơ trên tay hồng bao, mặt mũi tràn đầy đắc ý hơn nữa còn là hoa hoa giúp ta cướp về. Đậu Đậu đắc ý dương dương, mặc dù Đường Đường nghe không được nàng nói cái gì, nhưng nhìn nàng khiêu khích biểu lộ,
đại khái liền có thể đoán được một chút.
Úc úc. Đường đường phát điên, tay nhỏ tại không trung cơ, trong miệng ngao ngao kêu, hướng về đầu đầu vào tới.
Đánh ngươi, xấu hạt đầu. Nàng một bên cơ tay nhỏ, còn một bên la hét.
Đầu đầu quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên quay đầu le lưới.
Bắt không được, bắt không được.
Lỗ lỗ lỗ.
Cẩn thận.
Nhưng vào lúc này, Đào Tử bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Bởi vì vừa mới tại trong bể bơi bơi lội tiểu Nam Hải đã lên bờ, hắn mụ mụ đang đứng tại giữa lộ, dùng khăn mặt cho hắn lau trên thân nước đọng.
Đầu đầu nghe tới nhắc nhở, quay đầu lại vội vàng né tránh.
Thật xin lỗi rồi, kém chút va vào người, đầu đầu vô ý thức xin lỗi.
Không sao, ngươi lại không có va vào ta.
Vừa mới bị kia mụ mụ cười nói.
Ê!
Đầu đầu nhìn về phía bên cạnh nàng, bên người nam nhân kia cũng một mặt giật mình nhìn xem đầu đầu.
Ngươi có thể nhìn thấy ta.
Bởi vì đầu đầu vừa mới xin lỗi rõ ràng là nói với hắn, mà đầu đầu vừa mới kém chút đụng vào kỳ thật cũng là hắn.
Đầu đầu không có trả lời, mà là vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Bất quá lần trì hoãn này, nàng bị Đường Đường cho bắt được.
Úc!
Ha ha!
Đường Đường một mặt đắc ý, sau đó liền bị đầu đầu một cái cắm hoa chân cho quần ngã.
Bất quá nàng dắt lấy đầu đầu cánh tay tay nhỏ từ đầu đến cuối không có lỏng, thế là đầu đầu cũng bị nàng cho túm ngược lại, đặt ở trên người nàng, hai cái tiểu gia hỏa cuốn thành một đoàn.
Hai người các ngươi không nên đánh nhau.
Nam nhân vội vàng đi lên quyên giải, đồng thời không ngừng hiếu kỳ đánh giá đầu đầu.
Đồng thời tiếp tục hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy ta?
Nghe thấy ta nói chuyện sao?
Đầu đầu nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, bất quá lúc này, nàng nơi nào còn chú ý được đối phương, bị đặt ở dưới thân Đường Đường đang nghĩ lật qua.
Đầu đầu muốn dùng sức gắt gao ngăn chặn đối phương, nhưng thân thể nàng nhẹ nhàng, đối với Đường Đường đến nói cùng đi ngủ xoay người không có gì khác biệt.
Thấy hai đứa bé đánh kịch liệt như thế, nam nhân vô ý thức muốn đưa tay đem hai người cho kéo ra, sau đó mới phản ứng được, mình đã chết rồi, chính mình là quỷ, căn bản đụng vào không được hai người, không khỏi lộ ra một vòng đắng chát.
Bất quá ngoài miệng vẫn như cũ đang nói khuyên giải lời nói, để hai người không muốn lại đánh.
Vẫn là ta tới đi.
Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
Nam nhân nghe tiếng, thân thể vô ý thức cứng đờ, sau đó quay đầu một mặt khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa nhìn đối phương, mà làm một tay một cái, đem hai người cho xếp lên.
Cho ta ngoan ngoãn, không cho phép đánh nhau.
Thẩm Tư Viễn nói.
Đúng, tiểu hài tử, không thể đánh nữa.
Đứng ở bên cạnh tiểu Nam Hải cũng đúng lúc đó nói.
Hắn mụ mụ, cũng chính là cái kia xuyên lụa trắng áo nữ nhân, thấy Đường Đường khuôn mặt nhỏ có một chút bẩn, lập tức dùng trên tay khăn mặt, đem nàng sát một chút.
Han Đường Đường hướng về phía nàng, lộ ra một cái cười ngây ngô.
Phải nghe lời, tiểu hài tử không nên đánh nhau, quần áo đều làm bẩn.
Nàng tiếng nói rất ôn nhu.
Cảm ơn.
Thẩm Tư Viễn ở một bên nói tiếng cảm ơn.
Ta không có đánh nhau, là nàng đánh ta, nàng là xấu Đường Đường, nhảy nhót đường.
Đầu đầu ở một bên tức giận nói.
Còn không đều là ngươi cố ý đùa nàng.
Thẩm Tư Viễn tức giận gõ nhẹ nàng một chút.
Hắc hắc, ta là đang trêu chọc nàng chơi.
Đầu đầu chê cười nói.
Đường Đường giang hai cánh tay muốn ôm một cái, rất hiển nhiên, nàng cảm thấy mình bị ủy khuất muốn an ủi.
Thẩm Tư Viễn cũng không keo kiệt, đưa tay đem nàng bế lên.
Ừ, như thế đại nhân còn muốn người ôm một cái, ta cũng không cần ôm, bởi vì ta đã là đại hải tử.
Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Tư Viễn chặn ngang ôm lên, sau đó đem nàng cùng Đường Đường cùng một chỗ thả ở trên vai, một bên một cái.
Không cho phép đánh nhau.
Úc úc.
Hắc hắc.
Đầu đầu cười ngây ngô.
Ngài.
Ngài tốt, xin hỏi ngài là có thể nhìn thấy ta sao?
Thấy Thẩm Tư Viễn ôm hải tử đi trở về, một mực ở vào trong khiếp sợ nam nhân rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo.
Đúng thế.
Thẩm Tư Viễn nhẹ giọng đáp lại một câu.
Ngươi thật,
thật có thể trông thấy ta.
Nam nhân vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, đồng thời lại dâng lên một cỗ to lớn kinh hỉ.
Đương nhiên có thể trông thấy, ngươi là tiểu ca ca ba bà sao?
Lần này trả lời không phải là hắn Thẩm Tư Viễn, mà là nàng trên vai đầu đầu.
Nguyên lai
ngươi cũng có thể thấy được ta.
Nam nhân vô cùng kinh hỉ, từ khi hắn tạ thế về sau, tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy, hắn nói cái gì, người khác cũng không nghe thấy, hắn chỉ cảm thấy một cô độc cảm giác bất lực.
Lúc này chẳng những có người có thể nhìn thấy hắn, hơn nữa còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện, làm sao không để hắn mừng rỡ như điên.
Đừng đánh nhau, ta trả lại cho các ngươi mang lễ vật.
Lúc này, chào đón Hoàng Vân Đảo đánh gãy nam nhân còn muốn nói lời.
Nam nhân một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Vân Đảo, chờ mong đối phương cũng có thể nhìn thấy chính mình, nhưng rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều.
Hoàng Vân Đảo không lọt vào mắt hắn tồn tại, trực tiếp hướng hắn đụng vào, dọa đến hắn vội vàng trốn đến một bên.
Mà Đậu Đậu nghe xong còn có lễ vật, cũng không cần Thẩm Tư Viễn ôm rãy rủa lấy muốn theo trên vai hắn xuống tới.
Thẩm Tư Viễn cũng thuận thế đem nàng đem thả xuống, Đường Đường thấy, này chỗ nào có thể làm, thế là cũng đi theo trên thân Thẩm Tư Viễn xuống tới.
Đoá Đoá cũng đi tới, ba tên tiểu gia hỏa đem Hoàng Vân Đào bao bọc vây quanh, tò mò nhìn về phía túi trên tay của hắn.
Hoàng Vân Đào đắc ý cười to, hôm bao hắn chỉ chuẩn bị hai cái, nhưng là đồ chơi cũng không chỉ hai cái, cho dù đã đưa một cái cho Đường Đường, hắn trong túi vẫn như cũ còn có rất nhiều.
Mà lúc này, cái kia một đôi mẹ con vừa vặn theo bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, tựa hồ là muốn về phụ cận khách sạn.
Tiểu Nam Hải giương cổ lên, hiếu kỳ nhìn xem, mà nữ nhân gặp phải đâm đầu đi tới Đào Tử, cũng có chút hướng nàng gật đầu.
Chương 842, Thứ Trương Sơn Hải chương 842, Thứ Trương Sơn Hải đây là ta lão bà cùng nhi tử.
Thấy mẹ con hai người theo bên cạnh bọn họ chạy qua, Lưu Sơn Hải vội vàng chủ động giới thiệu một câu.
Người tên gì?
Thẩm Tư Viễn hỏi.
Ta gọi Lưu Sơn Hải, ngài.
Thần sắc hắn có chút thấp thỏm, đã nghĩ hỏi thăm Thẩm Tư Viễn tính danh,
lại hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn vì cái gì có thể thấy được hắn. Đi qua tử vong đoạn thời gian này, hắn đi qua không ít địa phương, thậm chí liền nói xem, chùa miếu đều đi qua, nhưng lại không ai thấy được hắn. Đương nhiên, giống như hắn là quỷ ngoại lệ. Ta họ Thẩm, ngươi có thể xưng hô ta là Thẩm tiên sinh. Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm tiên sinh ngài tốt, rất hân hạnh được biết ngài. Lưu Sơn Hải chặn lại nói. Theo hắn trong lời nói, có thể thấy được, hắn kỳ thật không quá dành tại lời nói. Ngồi xổm trên mặt đất đang cùng bọn nhỏ nói chuyện Hoàng Vân Đào, tựa hồ là nghe tới Thẩm Tư Viễn lẩm bẩm không khỏi ngẩng đầu tò mò liếc mắt nhìn. Ngươi là chết như thế nào? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Sở dĩ như thế hỏi thăm, là bởi vì Lưu Sơn Hải dáng dấp không tệ, người cũng nhã nhặn, nhưng làn da ngăm đen, xem xét chính là trưởng kỳ phơi gió phơi nắng đưa đến. Ta là làm địa chất khảo sát, phát sinh chút ngoài ý muốn, ta lão bà đến bây giờ không biết ta đã chết rồi đâu, chỉ là báo cái ngoài ý muốn. Lưu Sơn Hải nói. Kia là cái rất vất vả công tác a. Thẩm Tư Viễn cảm thán nói. Đào Tử đi tới bên người Thẩm Tư Viễn, kéo lại cánh tay của hắn, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn đối diện hư không chỗ. Thẩm Tư Viễn rút ra cánh tay, kéo lại tay của nàng, nàng nháy mắt liền thấy đứng tại đối diện nam nhân. Nam nhân nói tiếp chính mình sự tình. Sau khi ta chết đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, tiên sinh ngài cùng ngài nữ nhi là duy nhất có thể nhìn thấy ta hai cái người. Hắn coi Đậu Đậu là thành nữ nhi Thẩm Tư Viễn. Lưu Sơn Hải thê tử gọi Tề Văn Tĩnh, nàng cùng Lưu Sơn Hải hai người là bạn học thời đại học, cũng là một đôi tình lữ. Nhưng vẫn chưa giống cái khác sinh viên như thế, tốt nghiệp quý chính là chia tay quý. Hai người tình cảm một mực rất tốt, cùng một chỗ ở bên ngoài phòng cho thuê, cùng một chỗ tìm việc làm, cùng một chỗ kiếm tiền kinh doanh hai người tiểu gia. Trong lúc này, hai người cũng cãi nhau náo qua, cười qua khóc qua, nhưng những cái kia bất quá đều là sinh hoạt một chút gợn sóng thôi. Bọn hắn là bởi vì yêu cùng đi tới, cũng là bởi vì yêu kết hôn, sau đó có thuộc về bọn hắn hải tử, thời gian cũng càng ngày càng tốt. Thế nhưng là ngay lúc này, Lưu Sơn Hải mất tích. Kỳ thật mọi người trong lòng rất rõ ràng, Lưu Sơn Hải 89 phần 10 là xảy ra bất trắc, chết trong núi. Nhưng là sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tại không có nhìn thấy Lưu Sơn Hải trước thi thể, nàng một mực tin tưởng vững chắc Lưu Sơn Hải chỉ là mất tích, chỉ là vây ở trên núi một nơi nào đó ra không được. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, bởi vì nơi này có nhà của hắn, có hắn chỗ yêu người. Thế nhưng là thời gian đung dung, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, liền ngay cả tìm kiếm đội đều sớm đã từ bỏ, chỉ có Tề Văn Tĩnh không hề từ bỏ, nàng tin tưởng vững chắc Lưu Sơn Hải sẽ còn trở về. Thế nhưng là không biết khi nào, lông mày của nàng nhiễm lên tàn không giá tích tụ. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn vốn hẳn nên đi ra đến lữ hành, dùng để kỷ niệm bọn hắn mến nhau 10 năm, cũng là vì kỷ niệm bọn hắn kết hôn 5 năm, nhưng hôm nay, nàng chỉ có thể mang nhi tử đến đây. Mụ mụ, ta vừa rồi du lịch có phải hay không rất tuyệt? Nhi tử Lưu Vĩnh Khang lời nói, đánh gây Tề Văn Tĩnh suy nghĩ. Nhớ tới vừa rồi nhi tử cái kia vụng về tư thế, Tề Văn Tĩnh liền có chút muốn cười. Hắn cái kia bơi chó cũng không tính tư thế, cũng có thể tính rất tuyệt, mà lại cứ như vậy, còn kém chút sặc đến nước. Bất quá vì không đả kích nhi tử tính tích cực, nàng còn là trái lương tâm gật đầu tán thưởng một câu. Đích xác rất không tệ, nếu là ba ba của ngươi tại liền tốt. Hắn kỹ thuật bơi lội thế nhưng là phi thường đồng. Tề Văn Tĩnh nói, ta biết ba ba sẽ còn leo núi, lướt sóng, lướt đi phi hành, kỵ hành chờ một chút, giống siêu nhân lợi hại. Lưu Vĩnh Khang nói, đúng vậy a, ngươi lớn lên phải giống như ba ba của ngươi lợi hại. Tề Văn Tĩnh sờ sờ nhi tử cái kia còn có chút ướt tát tóc, cái kia ba ba lúc nào có thể trở về? Lưu Vĩnh Khang một mặt mong đợi hỏi. Tề Văn Tĩnh nghe vậy trầm mặc không nói, bởi vì nàng cũng không biết trả lời thế nào. Bọn hắn đều nói ba ba đã chết rồi. Lưu Vĩnh Khang đột nhiên nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò. Ba ba của ngươi còn sống thật tốt, làm sao lại chết? Tề Văn Tĩnh lập tức bác bỏ nói. Thanh âm có chút cao bén nhọn, tựa hồ rất tức tối. Nhưng Lưu Vĩnh Khang nhưng lại chưa sợ hãi, mà là tiếp tục nói, vậy hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Ta đều nghĩ hắn nữa nha. Hắn khẳng định là có chuyện trì hoãn, chờ hắn đem sự tình xong xuôi, người liền trở lại. Tề Văn Tĩnh lời nói này rất nhỏ giọng, kỳ thật trong lòng nàng, đại khái cũng là không tin. Lưu Vĩnh Khang không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Tề Văn Tĩnh. Ngươi đây là ánh mắt gì? Tề Văn Tĩnh thấy hắn bộ dáng khả ái, trong lòng mây đen tựa hồ tán đi một chút. Mụ mụ, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài. Lưu Vĩnh Khang nói. Ngươi 5 tuổi cùng 3 tuổi không đều giống nhau. Tề Văn Tĩnh nói. Sao có thể đâu? Ta hiện tại thế nhưng là tiểu nam tử Hán, cũng dám một người đi bơi lội. Lưu Vĩnh Khang không phục nói. Tốt, ta tiểu nam tử Hán, nhanh lên trở về phòng tắm rửa, ngươi cái này một thân trắng non nà. Mẹ con hai người cười cười nói vào quán rượu, ai cũng không có lại để lên Lưu Sơn Hải. Kỳ thật thời gian trôi qua lâu như vậy, giữa mẹ con đã hình thành nhất định ăn ý, dù cho Lưu Vĩnh Khang năm nay chỉ có 5 tuổi, hắn cũng rõ ràng. Nói quá nhiều ba ba sự tình, mụ mụ liền sẽ rất không vui, cho nên trầm rãi, hắn cũng đã rất thiếu lại để lên ba ba. Hai người vào quán rượu, mới vừa lên thang máy, Lưu Vĩnh Khang đột nhiên nói, đúng rồi, mụ mụ, vừa mới cái kia tiểu muội muội có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái rồi? Người ta không phải rất đáng yêu. Nàng nói xin lỗi. Nói xin lỗi không phải hẳn là sao? Nàng kém chút liền va vào chúng ta. Không đúng, nàng không thể va vào chúng ta, mà lại nàng thật xin lỗi cũng không phải đối với chúng ta nói. Bởi vì thân cao quan hệ, Tề Văn Tĩnh tự nhiên không nhìn thấy Đậu Đậu nói câu nói kia thời điểm. Ánh mắt chỗ chú ý địa phương, nhưng là cùng nàng thần cao không sai biệt lắm Lưu Vĩnh Khang liền không giống. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Đậu Đậu nói xin lỗi thời điểm, là hướng lấy bọn hắn bên cạnh không khí nói. Cái kia nàng với ai nói? Tề Văn Tĩnh nghe vậy có chút buồn cười. Ta cũng không biết, bất quá tiểu muội muội kia là lạ. Lưu Vĩnh Khang nói.
Trong lúc nói chuyện, thang máy đến bọn hắn gian phòng vị trí tầng lầu, Lưu Vĩnh Khang đi vào phòng, tắm rửa một cái, sau đó lại đổi một bộ quần áo, lúc này mới lần nữa cùng Mụ Mụ đi xuống lầu. "Mụ Mụ, chúng ta đi đâu?" "Thời tiết hiện tại nóng quá, ta trước hết đợi tại gian phòng nghỉ ngơi." "Ta nhìn ngươi là nghĩ đợi tại gian phòng xem TV." Tề Văn Tĩnh thủy tiện liền chọc thủng lòng dạ nhỏ mọn của hắn. "Vậy chúng ta đi nơi nào?" Lưu Vĩnh Khang hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta đi bãi cát." Tề Văn Tĩnh nói. Nàng nói chính là bãi cát, nói đúng ra là bãi cát bên cạnh rừng rửa. Nhìn xem cao lớn cây rửa, Tề Văn Tĩnh đưa tay vuốt ve trong đó một cây khô, đối với Lưu Vĩnh Khang nói, "Lúc trước ta và cha ngươi trà, chính là ở trong này đập ảnh cưới đâu." Lưu Vĩnh Khang nghe vậy giật mình, hắn nhớ tới trong nhà những hình kia, quả nhiên cùng nơi này rất tương tự. "Ngươi đã đứng đi, Mụ Mụ cho ngươi đập một tấm." Tề Văn Tĩnh chỉ huy nhi tử đứng tại phía trước một gốc cây rửa dưới bóng tối. Lưu Vĩnh Khang ngoan ngoãn đi qua, dọn xong tư thế, Tề Văn Tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị cho hắn chụp ảnh, lại lập tức sử sốt. Thấy Mụ Mụ sững sờ, Lưu Vĩnh Khang bất mãn nói, "Mụ Mụ, ngươi đang làm gì? Nhanh lên đập nhà." Đúng lúc này, một cái rộng lớn bàn tay rơi xuống trên vai của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người kia cũng đang cúi đầu, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt tại không trung gặp nhau, Lưu Vĩnh Khang lộ ra vẻ vui mừng. Ba ba. Chương 843, thứ chương đoàn tụ chương 843, thứ chương đoàn tụ. Lưu Sơn Hải xoay người, trực tiếp đem nhi tử ôm lên. "Nghĩ ba ba hay chưa?" Lưu Sơn Hải đem nhi tử ôm vào trong ngực, hít thở sâu một hơi, tựa hồ là nghĩ vĩnh viễn ghi nhớ trên người hắn hương vị. Mà lúc này đây, ngay tại sững sờ Tề Văn Tĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó cấp tốc xuống tới, ôm hai cha con. "Điềm đạm." Lưu Sơn Hải nhẹ nhàng ôm thế tử, nhưng thế tử lại ôm hắn cực gấp, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp cho vò tiến vào trong thân thể mình, không còn để hắn rời đi. Tề Văn Tĩnh không có trả lời hắn, chỉ là nhỏ giọng sụt sùi khóc. Kẹp ở giữa hai người, Lưu Vĩnh Khang muốn xoay người an ủi Mụ Mụ, nhưng lại bị kẹp chặt gắt gao, quay người không được, chỉ có thể ôm ba ba cổ, quay đầu lại đến nói, "Mụ Mụ, ba ba trở về, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, tại sao muốn khóc đâu?" Tề Văn Tĩnh nghe vậy, đôi nước mắt, cưỡng ép giải thích, "Ta mới không có khóc." Tiếp lấy nàng chậm rãi buông ra Lưu Sơn Hải, bất quá một cái tay lại cùng Lưu Sơn Hải mười ngón câu chặt. "Trở về nha." Nàng nói, giống như quá khứ hắn mỗi một lần trở về. "Ừm, ta trở về." Lưu Sơn Hải gật đầu nói. "Ôi, thật sự là cảm động." Ở phía xa nhìn xem một màn này, Hoàng Vân Đào lau lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Đang đắm chìm tại cảm động bên trong, Đào Tử bị hắn đánh gãy cảm xúc, bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. "Đi thôi, coi không vừa mắt." Thẩm Tư Viễn quay người liền muốn rời khỏi. "Liền, cứ như vậy mặc kệ rồi." Hoàng Vân Đào trừng to mắt, lộ ra vẻ giận mình. Hắn tại gia thị thời điểm, gặp qua Thẩm Tư Viễn vượt qua hai lần vong hồn, nhưng từ đầu tới đuôi đều là đến nơi đến chốn, nào có giống như bây giờ, không quan tâm. "Quản cái gì?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Hoàng Vân Đào suy nghĩ một chút nói, hắn dù sao đã chết rồi, dạng này đột nhiên lại xuất hiện có phải là không tốt lắm? "Chính là cảm thấy, chính là cảm thấy nhiễu loạn trật tự." Đào Tử cười thay hắn nói. "Đúng, liền ý tứ này, sinh tử khác đường, nếu như người chết rồi, vẫn như cũ có thể cùng người sống, đồng thời sinh hoạt chung một chỗ, ngươi xác định dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao?" Hoàng Vân Đào nói. "Yên tâm đi, hắn hoàn thành tâm nguyện, liền sẽ rời đi." Thẩm Tư Viễn nói. "Nếu là hắn không rời đi đâu?" Hoàng Vân Đào liếc nhìn sau lưng một nhà ba người. "Sau khi hắn chết một mực làm bạn tại vợ con bên người, hiện tại có cơ hội có thể cùng người sống cùng vợ con đoàn tụ, hắn làm sao có thể bỏ được rời đi, nếu là ta khẳng định là không nguyện ý rời đi." Hoàng Vân Đào nói. "Ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ ta liền nghĩ không ra cái vấn đề này sao?" Thẩm Tư Viễn khẽ cười nói. Tiếp lấy quay đầu hướng đứng tại cây dừa xuống, chính ngửa đầu nhìn xem trên cây quả dừa ba tên tiểu gia hỏa nói một tiếng. "Đi, trở về." Úc Đầu Tiên đáp lại hắn lại là đường đường. Đầu Đầu thì là thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh Đoá Đoá nói, "Hết thể có 5 cái rưỡi." "Rõ ràng là 6 cái, thế nào lại là 5 cái rưỡi, mà lại nào có nửa cái quả dừa?" Đoá Đoá rất là không nói nói. "Cái kia tiểu tiểu, chỉ có thể tính nửa cái." Đầu Đầu cưỡng từ đoạt lý. Nguyên lai like các nàng ba tên tiểu gia hỏa nhàm chán, ngay tại cực trên cây có mấy cái quả dừa. "Lại nhỏ, cũng muốn xem như một cái, ngươi cũng nhỏ, chẳng lẽ ngươi tính nửa người sao?" Đoá Đoá bị nàng cho khí cười. "Không tính, ta là quỷ." Đầu Đầu lý trực khí chẳng nói. Đoá Đoá thấy nói không lại nàng, đưa tay liền muốn đi dắt nàng mặt. "Ngươi, ngươi, ta nói với ngươi, muốn giảng đạo lý, không nên động thủ nha." Đầu Đầu có chút chột dạ, Đoá Đoá cũng không phải đường đường, nàng xoay người chạy. "Ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta." "Không chạy là đồ ngốc, hắc hắc." "Đồ ngốc, ngươi đừng chạy." "Là tiểu muội muội." Bị ba ba ôm vào trong ngực, Lưu Vĩnh Khang vừa hay nhìn thấy một màn này. Hắn cúi đầu nhìn về phía đang cùng ba ba nói chuyện Mụ Mụ, Mụ Mụ trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. "Mụ Mụ, chúng ta còn chụp hình sao?" Lưu Sơn Hải còn chưa lên tiếng, Tề Văn Tĩnh liền nói, "Không đập, ngày nóng như vậy, chúng ta về trước khách sạn đi." Lưu Sơn Hải nghe vậy thở dài một hơi, Thẩm Tư Viễn thế nhưng là nói với hắn hiện tại mặc dù cùng người sống không có khác nhau, nhưng là hắn dù sao không phải người sống. Hắn ăn không được đồ vật, cũng đập không được ảnh chụp, thân thể rất nhẹ, không có trọng lượng. Lưu Vĩnh Khang nghe vậy liếc xéo liếc mắt Mụ Mụ, vừa rồi nàng thế nhưng là không nói như vậy. Thế là ba người hướng về khách sạn đi, bất quá bị Lưu Sơn Hải ôm vào trong ngực Lưu Vĩnh Khang, lại là bị Mụ Mụ cưỡng ép muốn hắn xuống tới chính mình đi. "Ngươi đều là tiểu nam tử hán, làm sao còn muốn ba ba ôm?" Vốn không quá tình nguyện Lưu Vĩnh Khang, bị Mụ Mụ một câu nói làm cho không có cách nào phản bác. Hắn ấy nửa ngày, tức giận nói, "Mụ Mụ, ngươi có chút xấu."
Hắn một câu nói này, đem hai người đều làm cười lên. Kỳ thật Lưu Sơn Hải còn muốn ôm một cái nhi tử, nhưng là Tề Văn Tĩnh cưỡng ép không để hắn ôm. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lưu Sơn Hải khách quan trong mắt của nàng dị vãng hình tượng quá gầy. Lưu Sơn Hải tuy là địa chất điều tra viên, thường xuyên hướng trên núi chạy, nhưng là hắn nhưng một chút cũng không gầy, đầy người đều là cơ bắp, không có dư thừa mỡ, thân thể phi thường cường tráng khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt hắn Lưu Sơn Hải, gầy đến gương mặt đều lom xùm dưới, rất hiển nhiên, khẳng định là chịu không ít khổ, cũng không biết hắn nửa năm qua này kinh lịch cái gì. Tề Văn Tĩnh nhìn ở trong mắt, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại đầy mắt đau lòng. Ngươi là làm sao tới nơi này? Hành lý của ngươi đâu? Ngươi có về nhà sao? Vì cái gì không trước đó gọi điện thoại cho ta? Tề Văn Tĩnh có vô số nghi vấn, thế nhưng là Lưu Sơn Hải lại không trả lời, chỉ là hướng về phía nàng cười. Cái này khiến Tề Văn Tĩnh trong lòng có chút bối rối cùng thấp thỏm. Bởi vì Lưu Sơn Hải xưa nay không nói với nàng láo, cho nên tại không nghĩ lừa gạt nàng, lại không muốn trả lời nàng thời điểm, liền sẽ hướng về phía nàng cười. Nếu như tại quá khứ, Tề Văn Tĩnh có lẽ coi như chờ hắn muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Nhưng lúc này đây, chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn biết. Có lẽ là đến từ đáy lòng cái kia một kia bất an cùng thấp thỏm, lại có lẽ là Lưu Sơn Hải nửa năm qua này bật vô âm tín, để nàng mất đi ngày xưa cảm giác an toàn. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, mà không phải giấu giếm ta, dù cho nói láo gạt ta đều có thể. Nàng nhìn xem Lưu Sơn Hải, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lưu Sơn Hải vốn không nghĩ che giấu, cũng không phải hiện tại liền nói cho đối phương biết, bởi vì hắn tham luyến cái này kiếm không dễ ngắn ngủi gặp nhau. Có thể thấy được nàng lần này kiên trì bộ dáng, Lưu Sơn Hải chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Về khách sạn lại nói được không? Lưu Sơn Hải trên mặt mang một chút cầu xin chi sắc. Tề Văn Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có những nữ nhân khác? Lưu Sơn Hải có chút dở khóc dở cười, vội vàng lắc đầu nói, cái này sao có thể, ngươi không muốn nói mỏ, xem còn ở đây. Các ngươi nói các ngươi, ta cái gì đều không nghe thấy. Bị hai người lôi kéo, Lưu Vĩnh Khang lập tức nói. Hai vợ chồng nghe vậy, bèn nhìn nhau cười. Đã không phải có biệt nữ người, vậy ta cho phép ngươi không nói trước. Tề Văn Tĩnh đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Lưu Sơn Hải nghe vậy thở dài nhẹ nhõm,